Chương 253, không gian tiên trận chương 253, không gian tiên trận chữ đinh bến tàu số 3. Nơi này chính là Tăng Bách Kiều trên địa đồ biểu hiện vị trí. Vắng vẻ, đúng là vắng vẻ. Xem ra vô luận là lại phồn hoa địa phương, cũng có vắng vẻ không gặp người nơi hẻo lánh. Nếu như không phải trước đó biết tình huống, Bạch Vong Đông là thật rất khó phát giác nơi này sẽ có một chỗ vứt bỏ nhà kho. Hắn nhớ kỹ ban đầu ở Bắc thôn Kim Thú đội thời điểm, bọn hắn khi đó chứa đựng hoàng kim địa phương có vẻ như cũng là một chỗ ẩn nấp nhà kho. Chỗ này hai nơi, yêu tộc thật đúng là đủ biết tìm địa phương giấu. Bạch Vong Đông nhìn xem trước mặt chỗ này vứt bỏ nhà kho, bàn tay xuề ra, một cái hổ xương trong nháy mắt liền từ trong lòng bàn tay của hắn nhảy ra, đi tới môn kia trước. Ngay sau đó, hổ xương thân ảnh xuyên thấu cửa gỗ, trực tiếp tiến vào nhà kho ở trong. Một giây, hai giây, ba giây. Rất tốt, không có bẫy dập. Bạch Vong Đông trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Trong này trống rỗng, không có cái gì. Bạch Vong Đông nhìn qua sổ sách, 32 mỗi lần tới tìm Tăng Bách Tiểu mua đồ ít nhất phải cách bên trên 2 tháng trở lên thời gian, mà lên một lần mua sắm là 1 tháng trước. Cái này mang ý nghĩa chí ít đằng sau thời gian 1 tháng, chỗ này nhà kho sẽ như cùng hiện tại như vậy trống rỗng. Bạch Vong Đông nhìn quanh một tuần sau, liền xoay người, ánh mắt vượt qua mở ra cửa lớn, hướng phía ngoài bến tàu nhìn lại. Tại sao phải đem chuyển vận vật liệu địa phương tuyển tại một chỗ như vậy đâu? Là bởi vì phải dùng thuyền tới đem hàng hóa chuyên trở ra ngoài sao? Đi đường thủy cũng là không phải là không được. Vận tải đường thủy bản thân liền là kinh thành một đặc sắc lớn, nếu là vì ẩn nấp cùng hiệu suất cao lời nói, nước này vẫn đúng là một cái ý nghĩ không tồi. Bạch Vong Đông nhớ lại kinh thành địa đồ, tự hỏi đầu này dòng nước thông suốt hướng địa phương nào. Không đối. Ngay tại khả năng trong đầu từng cái hàng đi ra một khắc này, Bạch Vong Đông đột nhiên hí mắt. Một cô manh liệt không hài hòa cảm giác xuất hiện ở trong lòng của hắn, luôn cảm thấy có chỗ nào ra sai. Là nơi nào đâu? Bạch Vong Đông sờ lên cằm quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó liền vừa nhìn về phía bến tàu, sau đó vừa nhìn về phía sau lưng. T. Giống như xa vào đến một cái tư duy lỗ thủng ở trong. Vì cái gì nhà kho này xây ở bến tàu liền nhất định phải đi đường thủy đâu? Không phải hẳn là còn có an toàn hơn, càng cấp tốc hơn phương pháp sao? Bạch Vong Đông xoay người, một lần nữa đi trở về đến nhà kho ở trong. Hắn nhìn chung quanh một tuần, nhìn xem cái này thường thường không có gì lạ bình thường vứt bỏ nhà kho, hai mắt đông nhiên hóa thành mạ vàng. Cái gì cũng nhìn không ra đến Bạch Vong Đông lẩm bẩm nói. Nếu là lúc này Trương Nguyệt Anh tại bên cạnh hắn, hẳn là sẽ lại càng dễ xác minh suy đoán của hắn. Bạch Vong Đông ngồi xổm người xuống, đưa bàn tay đè xuống đất, lập tức chậm rãi phóng thích linh lực. Linh lực hướng phía bốn phía tiêu tán, trong khoảnh khắc liền hiện đầy toàn bộ nhà kho. Nhưng nhà kho này ở trong vẫn là không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Nhưng Bạch Vong Đông cũng không sốt ruột, linh lực của hắn chậm rãi tán đi. Ngay sau đó, màu đen nhánh quỷ diện liền từ lòng bàn tay của hắn chui ra, hướng thẳng đến bốn phía phóng đi. Nó mở cái miệng rộng, hút lấy trong không khí này lưu lại linh lực. Chỉ là một vòng, nó liền trực tiếp hướng phía Bạch Vong Đông xông trở lại, đâm đầu thẳng vào Bạch Vong Đông lòng bàn tay. Mà giờ khắc này, cái kia quỷ diện đi qua địa phương tại Bạch Vong Đông trong mắt trong nháy mắt phát họa thành một bức đồ án. Đồ án này cực kỳ phức tạp, nhưng Bạch Vong Đông vẫn có thể nhìn ra được đây là vật gì. Truyền tống tiên trận. Hắn liền nói đi. So với cái gì vận tải đường thủy vận chuyển đường bộ, trực tiếp tại nhà kho này ở trong bày lên một đạo truyền tống tiên trận chẳng phải là càng thêm mau lẹ. Nhà kho xây ở nơi này, chính là vì mê hoặc người khác, để người bên ngoài cảm thấy để ở chỗ này vật tư là dùng dòng nước trở đi. Có thể trên thực tế, chân chính đường, vẫn luôn tại trong kho hàng. Mà đạo này truyền tống tiên trận bố trí cũng cực kỳ có trình độ. Đừng nói là dùng mắt thường, chính là dùng linh mục, Bạch Vong Đông cũng nhìn không ra tới đây có một đạo đại trận. Nếu như Trương Nguyệt Anh mở ra linh cảm tiến đến, tìm kiếm từ trên tiên trận tiêu tán đi ra linh lực, có lẽ có thể càng nhanh tìm tới. Mà lại đạo này tiên trận hẳn là không cách nào bị người bên ngoài thúc dục. Linh lực rót vào trong đó không chiếm được nửa điểm phản hồi. Bạch Vong Đông sở dĩ có thể đem bộ dáng của nó phát họa ra đến, là dùng cái kia tiêu tán linh lực dẫn đầu trải ra trên mặt đất. Bởi vì tiên trận vốn là linh ấn phát họa mà thành, cho nên đối với linh lực sẽ có một loại đặc biệt bám vào lực. Chỉ bất quá dạng này bám vào linh lực không dễ dàng phát giác, cho nên Bạch Vong Đông đành phải đem quỷ diện thả ra, đi liếm lắp trong kho hàng cái kia lưu lại linh lực, cứ như vậy tiên trận kia khắc ấn liền sẽ lộ ra như vậy rõ ràng. Bạch Vong Đông túi đầu, nhớ lại quỷ diện cho hắn phản hồi. Tiên trận tất cả đường cong tại trong đầu của hắn đều là như vậy rõ ràng. Vẫn là câu nói kia, đây không phải một cái có thể do ngoại nhân mở ra truyền tống tiên trận. Bạch Vong Đông đoán chừng, tiên trận này mở ra cùng đóng lại là bị yêu tộc nghiêm ngặt không chế lấy. Mà tiên trận đầu kia chính là quần lạc chỗ. Nhưng biết những này, tại cũng không thể thôi động tiên trận kia điều kiện tiên quyết, lại có thể làm thế nào đâu. Bạch Vong Đông híp mắt, nhìn xem tiên trận này. Hắn quay đầu, ánh mắt lại lần nữa nhìn về hướng bên ngoài. Có lẽ hắn có thể thử thuận tiên trận này chỗ tạo thành đường hầm không gian đi tìm một chỗ khác tiên trận chỗ. Truyền thống tiên trận vật như vậy đơn giản chính là cấu trúc một đầu cố định đường hầm không gian, mà đầu này đường hầm không gian tại không cần thời điểm là không tồn tại, nó chỉ tồn tại ở không gian tiên trận bị mở ra một sát na kia ở trong. Có thể mặc dù bình thường không tồn tại, nhưng mỗi một lần mở ra cùng đóng lại đều sẽ có lưu còn sót lại không gian ba động. Có lẽ một đâu đâu lời nói không dễ dàng bị phát giác, nhưng nếu là tích lũy tháng ngày quanh năm đắp lên phía dưới liền không nhất định. Bạch Vong Đông trên bờ vai tam đổ nha lóe lên mà ra. Nó nhìn thoáng qua Bạch Vong Đông dưới chân truyền tống tiên trận, lập tức dùng đầu cọ sát thân thể của mình. Sau đó ngay sau đó, một cái không gian toàn qua liền xuất hiện ở Bạch Vong Đông trước mặt. Ông, không gian toàn qua một ngụm đem Bạch Vong Đông cho nuốt vào. Bạch Vong Đông mắt tối sầm lại sáng lên, ngay sau đó, thân thể của hắn liền xuất hiện ở một chỗ địa phương xa lạ. Bạch Vong Đông liền vội vàng xoay người, hướng phía sau lưng nhìn lại. Sau lưng chỗ rất xa, là chữ đinh bến tàu số 3 vị trí. Phương hướng không có chệch hướng, phương pháp kia cũng có thể đi. Nghĩ tới đây, Tam Đồ Nha trong mắt, không gian toàn qua lại lần nữa xuất hiện. Bạch Vong Đông lại biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, hắn liền lại xuất hiện ở một vị trí, tiếp tục hướng phía sau lưng nhìn lại. Ba điểm thành một đường. Bạch Vong Đông hiện tại đi phương hướng cùng vừa rồi giống nhau như lúc. Vậy liền thuận con đường này, một đường đi tìm tốt. Toàn thân linh lực bắn ra. Bạch Vong Đông dưới chân bóng ma chợt lóe lên. Tiên thuật, Đạp Ảnh Bộ. Ngay sau đó, hắn toàn bộ thân thể liền hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp dọc theo hắn cảm nhận được không gian ba động, hướng phía một cái hướng khác vào tới. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người lửu lưỡi. Truy sát đường xá, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Bạch Vong Đông có dự cảm, đằng sau đường sẽ rất lâu. Chương 254, đã hiện thân Thanh Ly Thiên Trường 254, đã hiện thân Thanh Ly Thiên Đường, đúng là rất dài. Bạch Vong Đông một đường đi nhanh, ra khỏi thành chỉ thẳng đến kinh thành bên ngoài. Hắn thậm chí còn đi ngang qua lúc ấy cho Tăng Nhạc đưa chỗ ấm áp. Nhưng trong này đều không phải là điểm cuối cùng, còn muốn tiếp tục tiến lên. Nói rõ cái này yêu tộc quần lạc khoảng cách kinh thành rất xa. Cái này nếu là tiến một chuyến kinh, cái kia đúng là thật phiền toái. Không đối, người ta có truyền tống tiên trận, vãng lai trực tiếp đưa đến cửa chính, phiền phức cái đơ a phiền phức. Nơi nào sẽ giống hắn dạng này, còn phải thuận dây lưới đi tìm người. Khổ sai sự tình a Bạch Vong Đông ngay tại một đường phi nước đại. Mà lúc này giờ phút này, kinh thành ở trong, nhưng lại có từng đạo tin tức từ bốn phương tám hướng truyền đến, thẳng vào Bắc trấn phủ Ti Nha môn. Đã phát hiện Thanh Ly Thiên tung tích, hiện tại truy tung. Giao thủ bị nó đào thoát, hiện tiếp tục truy tung. Đây là Thiên Hộ Lưu Văn Lộ sai nhân trả lại tin. Lâm Chiêu Nguyệt lúc này ngay tại La Hầu trong văn phòng, ngồi tại La Hầu thường xuyên ngồi trên cái ghế kia, nhìn xem phong thư trong tay, ánh mắt trầm tĩnh. Lưu Văn Lộ cũng không chỉ là một người, nàng là mang theo dưới tay mình Phó Thiên Hộ cùng nhau đi tiến hành vây quét. Có thể cho dù là dạng này, vẫn là bị Thanh Ly Thiên cho đào thoát. Tại chiếu ngục lý chờ đợi lâu như vậy, gần chết không tàn Thanh Ly Thiên có thể làm không đến một bước này. Vậy liền nói rõ một sự kiện, Thanh Ly Thiên đã dùng Thanh Đế Hóa Sinh Trản. Thật nhanh. Hiện tại Thanh Ly Thiên là thời kỳ đỉnh phong đại yêu kia, Lưu Văn Lộ không phải là đối thủ của nàng. Đào thoát, kỳ thật càng giống là Thanh Ly Thiên bởi vì đang đuổi thời gian, cho nên cũng không có ham chiến, lựa chọn bước ra mà đi. Đây là một con đường nào? Lâm Chiêu Nguyệt quay đầu nhìn về phía treo trên tường dư đồ, đẹp đẽ đại mi hơi nhíu lên. Nàng một chút đã tìm được Lưu Văn Lộ trong thư hồi báo vị trí chỗ. Phương hướng này lời nói, có thể đi chỗ nào? Lâm Chiêu Nguyệt con mắt khẽ nhúc nhích, lập tức một chút liền khóa chặt một cái địa điểm. Phượng Dương phủ. Thanh Ly Thiên muốn đi Phượng Dương phủ. Ngăn lại nàng, Lâm Chiêu Nguyệt trực tiếp bút lớn vung lên một cái, đặt bút thành tin. Ngay sau đó, trên bầu trời kia liền bay tới mấy cái lôi chuẩn. Những này lôi chuẩn trực tiếp đem thư cắn lấy trong miệng, trực tiếp liền hóa thành lôi đỉnh sông về Vân Tiêu. Lâm Chiêu Nguyệt lại lần nữa quay đầu nhìn về phía cái kia dư đồ, ánh mắt càng ngưng trọng. Thanh Ly Thiên, thời kỳ đỉnh phong Thanh Ly Thiên, là một tôn này thực lực có thể cùng đại tu hành giả tương xứng đại yêu. Một cái thiên hộ ngăn không được, hai cái thiên hộ cũng quá sức. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể để tất cả thiên hộ đều cùng đi. Hàn Minh, Nguyên Bảo Nhi, Lưu Văn Lộ, Tạ Vô Đao, Bích Lạc Thiên. Giờ này khắp này ở kinh thành tất cả thiên hộ đều phải bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới đầu này thông hướng Phượng Dương phủ trên đường tiến hành chặn đường. Ngũ đại thiên hộ xuất thủ, lại có thể không có khả năng ngăn lại một tôn này đại yêu đâu. Đáp án là không biết. Ai biết Bạch Vong Đông hiện tại đi đâu mà? Lâm Chiêu Nguyệt nhìn xem cái kia dư đầu ngẩn người mấy giây. Sau đó tựa như là nghĩ đến cái gì một dạng, lập tức trở lại cao giọng hỏi. Về Lâm Y Sư, đại nhân nên là tự mình đi đuổi bắt Thanh Ly Thiên. Trả lời nàng vấn đề là tại cửa ra vào chờ lấy Lý Ngọc. Chính là hắn đem La Hầu lệnh bài đưa đến Lâm Chiêu Nguyệt trong tay. Đuổi bắt Thanh Ly Thiên. Lâm Chiêu Nguyệt đại mi hơi nhíu. Lúc này đều không có Bạch Vong Đông tin tức, sẽ không phải là tìm nhầm địa phương đi. Vậy cái này đối với Bạch Vong Đông tới nói còn tính là rất mới lạ. Lâm Chiêu Nguyệt vẫy tay. Ngay sau đó, từ La Hầu phòng làm việc giá sách phía sau liền bay ra ngoài một cái màu xám trắng bùa câu. Bùa câu kia rơi vào Lâm Chiêu Nguyệt trong tay, rất thân mật dùng đầu cọ sát Lâm Chiêu Nguyệt ngón tay. Đi tìm tới Bạch Vong Đông, đem phong thư này giao cho hắn. Lâm Chiêu Nguyệt bàn tay run run, một phong thư trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay nàng, sau đó cột vào bùa câu trên thân. Bùa câu kia nghe được nàng, trước tiên liền dương cánh bay lượn, bay ra gian phòng. Nếu như Bạch Vong Đông lúc này ở nơi này, nhất định có thể nhận ra, đây chính là ban đầu ở Thuận Đức phủ thời điểm, hắn cùng La Hầu dùng để liên lạc cái kia tiểu tiểu hôi. Cũng là về sau Dạ Lưu Sương tìm tới hắn thời điểm mang theo cái kia tiểu tiểu hôi. Thư này bổ câu là bắt chấn phủ ti dùng phương pháp đặc biệt chuyên môn huấn luyện qua, có thể tại biển người mênh mông ở ngoài ngàn dặm tinh chuẩn tìm tới bị tiêu ký người vị trí. Thuận Đức phủ thời điểm, Bạch Vong Đông liền đã vào nó tiêu ký danh sách ở trong. Dùng nó đến tìm kiếm Bạch Vong Đông hạ lạc, cũng là vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Mà liền tại bổ câu vừa mới bay đi một khắc này, có chân người bước cực nhanh đi vào gian phòng này. Lôi lệ phong hành, gọn gàng mà linh hoạt. Lý Ngọc hướng phía người tới xem xét, ngược lại là nhìn qua mắt, lại không quá nhận biết. Vị này hình như là Lưu Sương. Lâm Chiêu Nguyệt trước tiên mở miệng kêu lên. Dạ Lưu Sương hướng phía nàng gật đầu, mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Nàng trở lại kinh thành chuyện thứ nhất liền ngựa không dừng vó hướng lấy Bắc trấn phủ ti bên này chạy về. Tiến đến Bắc trấn phủ ti, nàng liền phát hiện toàn bộ Bắc trấn phủ ti bầu không khí đều có chút không thích hợp. Tựa như là một tòa vũ trang đến cực hạn pháo đài một dạng, cả tòa Bắc trấn phủ ti nha môn bầu không khí xâm nghiêm tới cực điểm. Một lời khó nói hết, đằng sau lại nói. Lâm Chiêu Nguyệt mở miệng nói, nàng không biết từ nơi nào lại lấy ra một phong thư, hướng phía Dạ Lưu Sương đưa tới. Ngươi bây giờ cầm phong thư này, đi một chuyến Phượng Dương phủ, tự tay giao cho La Hầu trong tay. Lâm Chiêu Nguyệt cảm thấy mình buổi tối hôm nay thật là trừ viết thư phái tin bên ngoài giống như liền không có làm qua chuyện khác, này thời gian quá chặt chẽ, Thanh Ly Thiên Vượt Ngục tin tức mới vừa vặn biết được, kết quả là đã phát sinh nhiều chuyện như vậy. Toàn bộ Bắc Chấn phủ ti cũng bay nhanh chuyển động. Ta có cái nhân tuyển tốt hơn. Ngoài ý muốn, Dạ Lưu Sương thế mà cự tuyệt nhiệm vụ. Bất quá, Lâm Chiêu Nguyệt ngược lại là không có nhiều ngoài ý muốn. Dạ Lưu Sương không phải cái lằng nhằng người, cũng không phải một cái hội ghét bỏ sự tình lớn nhỏ người. Cho nên nàng cự tuyệt, nhất định chính là như nàng nói tới một dạng, có thích hợp hơn nhân tuyển. Ai? Tử Vân Nhi, cái kia từ Phượng Dương phủ tới Bách Hộ, đối với chính là nàng. Tốt. Lâm Chiêu Nguyệt không có nửa điểm do dự, trực tiếp gật đầu. Ngươi đi đem thư giao cho nàng. Tử Vân Nhi sự tình, nàng cũng nghe La Hầu cùng nàng đề cập qua đời miệng. Tiểu cô nương này ở thân pháp phía trên tiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ, cái này lớn như vậy Bắc Chấn phủ ti ở trong liền đã không có mấy người trên thân pháp là đối thủ của nàng. Mà lại Tử Vân Nhi là Phượng Dương phủ người, nàng đối với đi hướng Phượng Dương phủ đường hết sức quen thuộc, càng thích hợp đi đưa tin. Đương nhiên, tin vấn đề hay là thứ yếu. Hiện tại chủ yếu nhất vấn đề hay là một cái, Thanh Ly Thiên đến cùng có thể hay không ngăn lại. Ngũ Đại Thiên Hộ liên thủ cùng Thanh Ly Thiên giao đấu lời nói, Lâm Chiêu Nguyệt là không thế nào lo lắng, nhưng bây giờ chỗ sợ hay là Thanh Ly Thiên một lòng chỉ nghĩ đến thoát thân, cũng không ham chiến. Nếu là như vậy, vậy liền rất khó ngăn cản. Nhưng hiện tại Bắc Chấn phủ ti mạnh nhất mấy người đều bị phái đi Thanh Ly Thiên vị trí, không còn có so đây càng thêm thích hợp chặn đường tuyến. Hiện tại chính là muốn các loại một kết quả, chỉ có thể là lặng chờ tin lành. Thiên Mông Mông Lượng, Bạch Vong Đông ngồi tại ven đường bảy điểm tâm bên trên, linh mục một mực mở ra. Hắn là không nghĩ tới, tại cái này vùng hoang vu tích giá địa phương, thế mà còn mở một chỗ khách sạn, mà lại trong khách sạn này người còn không tính là thiếu. An điểm tâm, Bạch Vong Đông ánh mắt chớp lên. Hắn có thể cảm giác được, mình đã chẳng mấy chốc sẽ tới mục đích, cũng không biết có thể hay không ở chỗ này tìm tới Thanh Ly Thiên hạ lạc. Vì vậy, mà vừa lúc này, từ không trung phía trên bay xuống một cái màu xám bồ câu. Bạch Vong Đông nhìn bồ câu này vẫn rất nhìn quen mắt, hắn liền mở bàn tay, để nó bình ổn rơi xuống đất. Tiểu Tiểu Hôi, danh tự này vẫn là hắn lấy được đâu? Chuyện gì? Hiện tại chủ trì Bắc Chấn phủ ti công tác là Lâm Chiêu Nguyệt. Thư này nhất định chính là cái này Lâm Chiêu Nguyệt đưa hắn. Sẽ không phải là cái gì lệnh triệu tập loại hình thư tín đi. Bạch Vong Đông từ Tiểu Tiểu Hôi trên đùi đem thư kiện lấy xuống, sau đó từ từ mở ra. Ánh mắt liếc nhìn nội dung phía trên, Bạch Vong Đông trầm mặc một lát. Thanh Ly Thiên thế mà đã hiện thân, hơn nữa còn là dưới trạng thái toàn thịnh cái kia Thanh Ly Thiên. Quá nhanh. Yêu tộc cùng Lam Quỷ động tác thật đúng là khá nhanh. Thanh đế hóa sinh trận hiệu quả cũng có chút quá mức không thể tưởng tượng cao. Trong vòng một đêm, khác nhau một trời một vực. Dạng này tốc độ khôi phục cả thế gian hiếm thấy, có thể so với Tạ Âm bất tử chi thần. Bất quá như vậy cũng tốt. Nếu là Thanh Ly Thiên giờ này khắc này ngay tại đám kia rơi ở trong, hắn ngược lại không tốt một người ra tay. Như bây giờ, ngược lại bất đi một chút phiền toái. Về phần Lâm Chiêu Nguyệt theo như trong thư trở về, hắn mới không lặng. Trong đêm đuổi một người đều đuổi tới nơi này, hắn còn tính là có chút thành ý đi. Bất kể như thế nào, hắn còn không thể đi. Hắn nhất định phải lấy xuống trận này ván bài ở trong trọng yếu nhất một tấm kia bài mới được. Đó là một tấm thắng bại bài. Chương 255, tiếp cận, 1, chương 255, tiếp cận, 1, đã rất gần. Bạch Vong Đông linh mục một mực mở ra. Ánh mắt của hắn quét mắt không gian xung quanh. Nói thật, liền chuyến này đuổi theo, ngạnh sinh sinh để hắn tại không gian phương diện lý giải sâu hơn không biết bao nhiêu. Trên đường đi tất cả đều đang ngó chừng không gian ở trong ba động, liền ngay cả một chút xíu cùng truyền tống tiên trận tương tự đường hầm không gian lưu lại đều không có buông tha. Nếu như hắn có thể biểu hiện trị số lời nói, đoạn đường này trên đỉnh đầu của hắn nhất định là liên tục không ngừng kinh nghiệm một toát ra. Đương nhiên hắn một đường đuổi tới cũng không phải chưa từng có sai lầm. Thật sự là không gian ba động vật như vậy nhìn đều không khác mấy, chỉ ở một chút chi tiết có chỗ khác biệt. Nếu như không phải quấn sai mấy lần đường, hắn hiện tại chỉ sợ đã sớm tìm được yêu tộc quần lạc chỗ. Bất quá không quan hệ, điểm ấy sai sót hay là tại dung sai phạm vi ở trong. Cùng hắn dự đoán ở trong thời gian không có kém bao nhiêu, vậy liền không có vấn đề. Bạch Vong Đông nhìn trước mắt dãy núi núi non trùng điệp, ánh mắt chớp lên. Cùng lúc trước hắn dự đoán một dạng, yêu tộc này quần lạc chính là chỗ tại vắng vẻ trong núi. Trong núi thích hợp nhất đại quy mô giấu người. Nơi này lại rời xa kinh thành, rất khó sẽ bị phát ra đến. Cho dù là không cẩn thận lưu lại vết tích, vậy cũng có thể ngụy trang thành là Lục Lâm đạo phỉ. Lên núi đường là cỏ dại rậm rạp, cũng không có quá nhiều vết tích. Nhìn bộ dạng này, thật là có rất ít người đi con đường núi này. Ít ai lui tới, càng thêm thuận tiện ẩn tàng. Bất quá cái này cũng bình thường, chỗ này núi lớn cũng không phải là cái gì linh khí mười phần linh sơn, chính là một tòa bình thường ngọn núi, là đông đảo trong núi lớn tầm thường nhất loại kia. Khả năng trừ một chút sẽ lên núi trẻ tuổi bất tính, hoặc là săn thú thợ săn bên ngoài, dưới tình huống bình thường, có rất ít người sẽ lên ngọn núi này. Chỉ là một chút người bình thường, cũng không dám thâm nhập trong núi quá xa, cái này càng giảm bất bại lộ phong hiểm. Nói một cách khác, cho dù là người bình thường vào thâm sơn, vậy xử lý đứng lên cũng so người tu hành muốn thuận tiện quá nhiều. Bạch Vong Đông đánh giá trong núi này mỗi một chỗ cảnh tượng, một đường hành tẩu, dần dần xâm nhập. Khi hắn đi một đoạn đường đằng sau, dừng bước, trên núi gặp tuyết động. Đây cũng là lần trước ứng thiên tuyết rơi thời điểm lưu lại không có tan đi, thời gian cách cũng không ngắn. Dấu chân. Bạch Vong Đông liếc mắt liền thấy được ở mảnh này trên mặt tuyết có lưu cực kỳ dễ thấy dấu chân. Chính là rất bình thường người dấu chân. Bất quá nhìn dấu chân này bên trên vết tích, dấu chân này hẳn là lưu thời gian cũng không dài, đại khái là cái 7-8 ngày tà hữu. Nhưng là phương hướng này Bạch Vong Đông ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn xem dấu chân kéo dài phương hướng, con mắt nhắm lại, tựa như mới vừa nói một dạng, sẽ lên ngọn núi này người, trừ tiểu phu chính là thợ săn, nhưng dấu chân kéo dài phương hướng lại cùng hai loại địa phương đều không đắc bên cạnh. Nếu là đốn tuổi lời nói, bên kia hẳn là sẽ có tươi tốt cây cối. Mà thợ săn lời nói, Bạch Vong Đông bàn tay hơi lệch, phân biệt lấy phương hướng. Nếu là thợ săn hẳn là sẽ hướng phía trong núi càng xâm nhập thêm một chút. Lệ, toàn thân đen kịt độ nhà phóng lên tận trời. Bạch Vong Đông hai mắt mạ vàng, hoán đổi thị giác. Tam độ nha trong giữa không trung xoay quanh, từ trên cao nhìn xuống phía dưới chẳng cảnh. Chủ yếu nhìn chính là dấu chân cuối cùng. Liên cùng hắn suy đoán một dạng. Bên kia cũng không có cây cối, thậm chí là trừ tuyết động bên ngoài, trùi lủi, không có cái gì. Dấu chân đi hướng bên này, cũng không phải là người bình thường sẽ làm sự tình. Hoặc là nói, cũng không phải là người bình thường sẽ ở lúc bình thường làm sự tình. Đây là điểm dị thường. Bạch Vong Đông đứng dậy, không có chút nào chần chờ, thuận sâu này dấu chân thẳng đường đi tới. Dấu chân chỗ ngay cả lên tuyến đường không hề dài, Bạch Vong Đông đi ước chừng vài phút thời gian, liền rốt cuộc tìm không thấy mặt khác dấu chân. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lập tức ánh mắt dừng lại tại một cái sơn động phía trên. Bên này là cái ngõ cụt, trừ sơn động này bên ngoài, cũng không có mặt khác chỗ đặc thù. Bạch Vong Đông quyết định thật nhanh, trực tiếp quay đầu hướng phía mười mấy mét bên ngoài sơn động đi tới. Trong sơn động rất đen, cũng rất an tĩnh. Bạch Vong Đông đem linh lực ra chỉ tại trên ánh mắt, lúc này mới thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong. Bất quá sơn động này cũng không sâu như thế nào, một chút liền có thể nhìn tới đầu. Bạch Vong Đông trực tiếp cất bước, đi vào trong sơn động. Quan sát tỉ mỉ lấy sơn động này bốn phía mỗi một cái địa phương, thứ gì đều không có. Chính là một chỗ lại so với bình thường còn bình thường hơn sơn động. Nhưng lại tại Bạch Vong Đông đi đến sơn động này cuối một khắc này, rắc, dưới chân đột nhiên liền truyền đến thanh âm kỳ quái. Bạch Vong Đông cúi đầu xuống, hướng phía dưới chân giẫm lên đổ vật nhìn lại. Chỉ một thoáng, hắn híp mắt lại. Một đoạn bạch cốt. Hắn lùi lại chân, ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay ngọn lửa nhóm lửa, hướng phía cái này đoạn bạch cốt tới gần. Ánh lửa sáng ngời chiếu vào cái này đoạn trên bạch cốt, để Bạch Vong Đông thấy rõ ràng toàn cảnh của nó. Đây là một đoạn xương người. Trên xương cốt mặt sạch sẽ đầy gớm, bộ dạng này tựa như là bị thứ gì đặc biệt tẩy qua một dạng. Tựa như là nghĩ đến cái gì, Bạch Vong Đông chậm rãi đứng dậy, hắn liên tục hướng phía chung quanh dưới chân nhìn lại. Tại ánh lửa kia chiếu dọi xuống, rất nhanh liền lục tục ngo ngoe tìm được mặt khác xương cốt. Nhìn xem những xương cốt này, Bạch Vong Đông trong đầu hình ảnh hiện lên, những xương cốt này nếu là hợp lại lời nói, vừa vặn miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đụng thành một người bộ dáng. Một người. Nhìn những bạch cốt này đại khái mười mấy giây, Bạch Vong Đông quay thân nhanh chân hướng phía cửa hàng mà đi. Hắn đứng tại trước độc khẩu, cách cái kia mười mấy thước khoảng cách hướng phía chỗ này giấu chân nhìn lại. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua cái này cất giấu bạch cốt sơn động. Khoảng cách này, sơn động này, bộ bạch cốt này, yêu ăn thịt người. Đáp án không gì sánh được rõ ràng. Nếu như hắn không có đoán sai, nơi này đã từng hẳn là yêu tộc ăn thịt người địa phương. Quản hắn là cái gì tiểu phu hay là thợ săn, người này hẳn là bình thường lên núi, sau đó đi đến dấu chân sơ hiện vị trí kia thời điểm, bị yêu tộc dùng phương pháp gì cho dẫn dụ đến nơi này. Có thể là nữ tử cầu cứu, hoặc là bảo vật hiện thế. Tóm lại, dùng một chút giả tượng dẫn dụ đối phương lại tới đây. Sau đó, ngay tại đi vào hang động này tốt 10 vài mét thời điểm, yêu tộc này trong nháy mắt từ trong sơn động xung ra, đem người cắn, đem người điêu về tới sơn động, sau đó cắn chết ăn hết, ăn uống no đủ đằng sau, liền quay người rời đi, lưu lại cái này một chỗ bạch cốt. Đại khái hẳn là như thế cái quá trình. Cho dù là có chỗ xuất nhập, cũng sẽ không chệch hướng quá nhiều. Cẩn thận như vậy cẩn thận, cũng coi là bằng chứng Bạch Vong Đông trước đó suy đoán. Trong núi này cất giấu yêu tộc quần lạc sống thật là cẩn thận chặt chẽ. Cho dù là ăn người, cũng không dám quang minh chính đại, chỉ dám đem đối phương dẫn dụ đến loại địa phương vắng vẻ này mới dám động thủ. Bất quá, nếu là thật sự chú ý cẩn thận lời nói, cái kia từ vừa mới bắt đầu liền không nên lại chạy đi ra ăn người. Bạch Vong Đông đoán chừng, cái này tiến hành đi săn yêu tộc, 89 phần 10 là trộm đi ra. Chính là vì nếm thức ăn tươi. Dù sao tại yêu tộc vị giác bên trong, nhân tộc chính là vị ngon nhất đồ ăn. Chương 255, tiếp cận 2, chương 255, tiếp cận 2, vô luận là địa phương nào, chỉ cần người càng nhiều liền sẽ vàng trao lẫn lộn, có người sẽ khắc chế chính mình không cho những người khác gây phiền toái, vậy liền nhất định sẽ có người nhịn không được, dù một lần lời nói không có vấn đề gì loại những lời này tìm cho mình lấy cớ. Sinh linh là đủ loại. Chỉ bất quá cứ như vậy, vậy cái này sơn động liền chẳng phải là cái gì. Từ chỉ có một bộ bạch cốt trong chuyện này đến xem, nơi này chính là một cái lâm thời bãi săn. Thậm chí nơi này rất có thể chỉ là cái duy nhất một lần sử dụng đồ tể. Bất quá, cho dù là lâm thời, vậy cũng hẳn là khoảng cách một nơi nào đó không xa mới đối. Bạch Vong Đông che miệng, ngón tay nhẹ nhàng gõ nghiêm mặt bảng, nói một mình lẩm bẩm nói: "Nếu ẩn giấu lâu như vậy đều không có bị triều đình phát hiện, vậy đã nói rõ nhóm này rơi ẩn nấp biện pháp làm rất tốt, nhưng cho dù là biện pháp làm được cho dù tốt, nếu như bỏ bê quản lý, vậy cũng sẽ ủ thành đại họa. Cũng tỉ như hiện tại cái này đi ra kiếm ăn yêu tộc, một cái hai cái lời nói, còn có thể đục nước béo cò, đợi đến một đoạn thời gian liền sẽ một cách tự nhiên bị trừ khử rơi tất cả vết tích. Nhưng nếu là dạng này yêu nhiều, cái kia bại lộ phong hiểm liền sẽ thành gấp mấy chục lần gia tăng. Cho nên, bọn này yêu tuyệt đối là có rất mạnh tính kỷ luật. Như vậy, cái này đi ra kiếm ăn yêu tộc cũng chỉ có 3 loại khả năng, không phải mình vụng trộm chạy ra ngoài, vậy liền có thể là tại đi ra chấp hành cái nào đó nhiệm vụ trong lúc đó, vụng trộm săn mồi một kẻ nhân loại. Nếu không nữa thì lời nói, chính là yêu này cùng trong núi này cất giấu yêu tộc quần lạc không phải một đám người. Đương nhiên, cuối cùng khả năng này cũng không phải là rất lớn. Nhưng mặc kệ là cái nào khả năng, trộm đi loại sự tình này chỉ có thể có thời gian rất ngắn ngủi, cái này mang ý nghĩa, hắn chỗ mục đích cách nơi này cũng không xa. Trên bầu trời, Tam Đồ Nha còn tại xoay quanh bay lượn. Bạch Vong Đông giẫm lên tuyết động hướng phía trong thâm sơn tiếp tục cất bước. Mà liền tại rời đi sơn động không bao lâu, Bạch Vong Đông ánh mắt đột nhiên động một cái, trong nháy mắt quay người, hướng phía một cái hướng khác nhìn sang. Ảo giác? Không đối, là thật. Hắn giơ tay lên, trong tay quỷ khí phun trào. Trong chốc lát, từng cái không gian toàn qua tại trong lòng bàn tay hắn ở trong hiện hiện. Một cỗ quen thuộc ba động dính dấp trong lòng bàn tay hắn ở trong những này không gian toàn qua hướng về một cái hướng khác chết đi. Cái này quen thuộc ba động, là cái kia truyền tống tiên trận ba động. Lúc đầu đã biến mất không thấy gì nữa tiên trận ba động thế mà lại lần nữa thừa tuyến, mà lại phản ứng vẫn là như thế mãnh liệt. Đây có phải hay không là nói rõ, hắn cách cái kia thiết trí tại một đầu này truyền tống tiên trận không xa đâu. Cách gần như thế, Tam Đồ Nha. Bạch Vong Đông nhẹ giọng kêu lên. Một giây sau, thân ảnh của hắn liền bị không gian toàn qua cho một ngụm nuốt vào. Lại sau đó, Bạch Vong Đông liền biến mất ngay tại chỗ, không thấy tăm hơi. Bá, thường hực phong sát na ở giữa đem trọn viễn không gian thiêu đốt. Một cây trường thương liền như là lưu tinh xé mở mặt trời, hướng thẳng đến phía dưới nào đó đạo thân ảnh đập tới. Người kia trong nháy mắt ngoái nhìn, nâng lên tay ngọc. Ầm ầm, khí lãng mãnh liệt lật tung hết thể trung quanh cỏ cây. Tay ngọc bắt lấy mũi thương, dưới chân đứng vững, thân thể nhất chuyển, cánh tay phát lực, đem thanh trường thương kia trực tiếp thuận lúc đến lộ tuyến dùng sức hất lên. Oanh, phản phất lôi điện oanh minh. Không khí tiếng nổ đùng đoàng tại thời khắc này nổ vang. Trong nháy mắt, trường thương bị một lần nữa bắn ra, thẳng đến tương cung. Trên bầu trời, có đạo thân ảnh từ giữa không trung cực tốc rơi xuống. Hai tay của hắn phi tốc kết ấn. Cái kia bị bắn ra trường thương trong nháy mắt đình trệ ngay tại chỗ, không lúc đích. Thân ảnh ở giữa không trung liên tục thoáng hiện, bàn tay một thanh nắm chặt thần thương, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Mà cùng một thời gian, mang theo áo choàng nữ tử bỗng nhiên trở lại, hướng phía nhìn bốn phía. Không biết từ lúc nào, nàng đã bị năm bóng người vây lại. Năm đạo khổng lồ khí áp vững vàng khóa chặt tại trên người nàng, phong tỏa ngăn cản nàng tất cả đường lui. Có người tay cầm trường thương, ánh mắt sắc bén. Có đầu người trói giật lọt, trên vai khiêu đao. Có người mang theo lợi chảo, phía sau có hạt vĩ lưu động. Có người tay cầm quạt giấy, chống chống đỡ trên sống mũi mắt đơn kính mắt. Lại đến, chính là có người ngồi đang ngồi kiệu ở trong, cách rèm cửa lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng. Nữ tử thở ra một hơi. Từ năm người này trên thân, nàng có thể cảm giác cực kỳ mạnh mẽ khí tức. Nếu là tới dây dưa, nhất định sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Giờ này khắc này, kịp thời tiến về Phượng Dương phủ mới là nhiệm vụ của nàng, giải quyết phiền phức không nên sốt ruột tại cái này nhất thời. Cho nên, nàng không có nửa điểm do dự, trên thân yêu lực trong nháy mắt phun trào. Lao ra, cường hàn yêu lực bộc phát, nữ tử trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thân ảnh trực tiếp từ năm người trong mắt đứt đoạn. Độ thuật. Mà liên tại nàng biến mất trước tiên, một đạo thanh âm không linh chăm chú tùy theo hét to vang lên. Dừng lại. Thanh âm giống như ma âm. Nguyên bản biến mất tại nguyên chỗ nữ tử thân ảnh trong nháy mắt hiện lộ, động tác tại nguyên chỗ đỉnh trệ nhất sát. Liên nhất sát, một sát na sau, trên thân thể hạn chế liền đã bị xung phá. Nhưng chính là một tích tắc này thời gian, liền đem nàng thoát thân ý nghĩ trong nháy mắt đánh gãy. Cái kia bén nhọn hạt vĩ trực tiếp từ dưới đất đâm ra hướng phía nàng đâm tới. Nữ tử giơ tay lên, hướng phía cái kia hạt vĩ dùng sức một chảo. To lớn chảo ấn trong nháy mắt cùng hạt vĩ đụng vào nhau. Đôi bỏ cạp bị một chảo này dùng sức đánh bay, có thể ngay sau đó, cái này bị quất bay hạt vĩ liền như là một đầu linh hoạt như rắn, lại lần nữa hướng phía phương hướng của nàng đâm tới. Góc độ xảo trá tàn nhẫn, bay thẳng yếu hại. Nữ tử cực hạn tránh đi, nhưng lại tại nàng tránh đi một khắc này, cái kia hạt vĩ linh hoạt cuốn trở về, muốn đem nàng cho trói lại. Nữ tử không trốn không né, đôi bỏ cạp triệt để cuốn lên, đưa nàng toàn bộ thân thể đều cho trói ngay tại chỗ. Nhìn xem cái kia đâm về nàng sắt thép đuôi gai, nữ tử ánh mắt bình thản đến cực điểm. Một giây sau, đuôi gai đâm xuyên qua đầu lâu của nàng. Có thể ngay sau đó nữ tử thân thể liền bỗng nhiên hóa thành màu xanh tia sáng, biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, đã xuất hiện ở 2-3 mét có hơn vị trí, thay đổi thân thể, thân hóa thanh quang, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nhưng, vốn chính là thiên la địa võng, thì như thế nào có thể làm cho nàng chạy mất đâu? Nàng vừa mới hiện thân, một cây thương cùng một cây đao liền đã đến nàng trước mặt. Trường thương sắc bén, đại đao ngang nhiên. Nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, hai tay một trái một phải trực tiếp bắt lấy cái này phóng tới hắn một đao một thương. Linh lực khổng lồ từ đao kia thương phía trên bắn ra. Cùng một thời gian, yêu lực cũng tại trong khoảnh khắc tuôn ra. Thanh ly thiên, chặt đầu. Tạ vô đao buông thả thanh âm bạo hưởng. Ngay sau đó, đại đao kia phía trên liền sáng lên quang mang cực nóng. Cảm thụ được tia sáng này ở trong chỗ mang theo khí tức của bạo, nữ tử đôi mắt đẹp ngưng tụ. Dùng sức bắt lấy một đao kia một thương, hướng phía trên mặt đất dùng sức một đập. Tốt khổng lồ ma lực. Tạ vô đao cùng Hàn Minh thế mà bị lần này trực tiếp từ giữa không trung cho đập xuống đất. Ngay sau đó, thanh ly thiên dùng sức hất lên. Bành, hai người thân ảnh bị trực tiếp băng bay đi ra ngoài. Nhưng lúc này giờ phút này, đao thế đã thành. Giữ dàn bạch quang trong nháy mắt đem thanh ly thiên mất. Thanh ly thiên hai cái tay ngọc phi tốc của dao, một cái ấn ký trong chốc lát nổi lên. Hộ. Kinh đạm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, từng cây thanh đẳng từ nàng quanh thân toát ra. Chương 255, tiếp cận 3, chương 255, tiếp cận 3, đem đao quang kia cho trong nháy mắt ngăn trở. Đao quang giống như hải dương, thanh đẳng này tựa như đáng ngậm. Vô luận là như thế nào mãnh liệt sóng biển, đều không thể đưa nó phá hủy. Hai giây, đao quang tán đi, thanh đẳng mở ra. Còn không đợi thanh ly thiên thở một hơi, một cái tố thủ liền chộp vào nàng trên đầu. Lan. Thanh Ly Thiên quát lạnh một tiếng. Có thể bàn tay kia chủ nhân hiển nhiên cũng không e ngại nàng cái này âm thanh quát lạnh. Năm ngón tay kia tại quát lạnh âm thanh bên trong ngược lại càng nắm càng chặt. Thanh Ly Thiên trực tiếp một bàn tay bắt lấy cái kia đặt tại trên đầu nàng trên cổ tay. Nàng dùng sức bóp, vốn là muốn đem tay này cho bóp nát, đem nó cưỡng chế tính rời đi. Thanh Ly Thiên ánh mắt đông nhiên co rụt lại. Thế mà, Di Bất Hai, cái này sao có thể? Cái kia non mịn bàn tay liền như là kim cương bình thường, để cho người ta căn bản là không có cách dùng chuyển nó mảy may. Còn không chờ nàng lại sinh ra một chút quá nhiều nghi vấn, bàn tay chủ nhân chân liền trực tiếp quất về phía gò má của nàng. Thanh Ly Thiên động tác nhanh chóng, giơ tay lên dùng sức chặn lại. Bành, đánh lui. Nắm chặt cổ tay bàn tay bị trong nháy mắt đánh ra. Thanh Ly Thiên ở phía sau rút lui mấy bước sau mới đứng vững thân thể. Còn không chờ nàng kịp phản ứng, một chân liền thẳng đến mặt của nàng mà đến. Thanh Ly Thiên ánh mắt ngưng động, toàn thân yêu lực và khí huyết tại thời khắc này nhấc lên. Hai tay bằng tốc độ nhanh nhất nâng lên, giao nhau, bảo vệ mặt. Đông, trầm muộn tiếng va đập tầm vang nổ vang. Nàng dưới chân mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, vô số đá vụn hướng phía trên bắn tung tóe. Bá, hai người tách ra. Nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem cái kia vừa mới nhẹ nhàng rơi xuống đất nữ tử, ánh mắt ngưng trọng. Nói thật, trước đó năm người này vây quanh thời điểm, cái này mang theo mắt đơn kính mắt nữ tử là nàng cảm thấy khí tức yếu nhất cái kia. Thậm chí, trong nội tâm nàng một lần đã coi nàng là thành đột phá khẩu. Nhưng bây giờ mới phát giác, hình như là nàng mắt vụ bể. Nhìn chằm chằm Nguyên Bảo Nhi trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, Thanh Ly Thiên thở ra một hơi, ánh mắt càng chăm chú. Yếu. Cái này nhân tài là trong năm người này phiền toái nhất cái kia. Một cái nàng, một cái ban đầu dùng ngôn linh thuật ra hoặc kia. Hai người này mới là năm người bên trong khó giải quyết nhất. Tranh thủ thời gian cùng tiến lên, đừng lãng phí thời gian, ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Nguyên Bảo Nhi quát lạnh một tiếng. Còn lại bốn người trong nháy mắt mà động. Giờ khắc này, vòng vây lại xuống tới. Thanh Ly Thiên đứng tại năm người này chính giữa, ánh mắt băng lãnh, toàn thân căng cứng. Năm người này đưa nàng mỗi một cái thoát thân lộ tuyến đều cho chắn gắt gao, hoàn toàn phong tỏa, để nàng không còn đường lui. Tình cảnh như thế, nếu là muốn phá cục, vậy liền. Bành, trên đầu mang theo mũ trùm trong nháy mắt nổ tung, lộ ra nàng tấm kia lộ ra giữ tợn sát ý tuyệt mỹ khuôn mặt, trong miệng của nàng răng nanh đâm ra, nguyên bản nhân tộc lỗ thai biến mất, hóa thành hồ ly lỗ thai từ sợi tóc kia ở trong tua ra đi, từng đạo yêu diễm đường vân từng tầng từ trên mặt của nàng hiện. Trong khoảnh khắc, một cái tuyệt mỹ cáo mỹ nhân cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuyệt đại gia nhân. Nhưng để cái kia vây quanh nàng ngũ đại thiên hộ chú ý tới cũng không phải là nàng tấm kia xinh đẹp khuôn mặt, mà là cái kia theo cáo hóa trong nháy mắt tăng gọn yêu lực. Rất hiển nhiên, giờ khắc này Thanh Ly Thiên mới xem như chân chân chính chính chăm chú. Nàng nhìn chung quanh một tuần, ngày xưa yêu quốc thứ nhất nữ tướng quân nghiêm nghị khí thế bỗng nhiên phóng lên tận trời. Chiến ý sát ý ngạo ý trong khoảnh khắc từ cặp kia đoạt người tâm phách đôi mắt đẹp bên trong chảy ra. Nàng bệ nghệ chung quanh năm người, khoe miệng lộ ra một vòng khinh bạc cười. Nếu muốn chiến, vậy liền chiến. Nàng Thanh Ly Thiên, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một cái sợ chiến yêu. Tựa như là dẫn đầu khởi xướng kèn hiệu xung phong. Thanh Ly Thiên sáng bóng cái cầm khẽ nâng, đối với năm cái thiên hộ ngoắc ngoắc bàn tay, sau đó lạnh nhạt mở miệng. Đến. Ngũ đại thiên hộ ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ. Oanh, một sát na, vô số linh lực tại thời khắc này bay múa. Lại sau đó, năm đạo lưu quang bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía Thanh Ly Thiên bỏ tới. Lưu quang chỗ đến, không gian sụp đổ. Nhìn xem cái này xông lên năm cái thiên hộ, Thanh Ly Thiên khẽ miệng có chút nhếch câu. Sau đó, oanh, đầy trời đuôi cáo toát ra, che khuất bầu trời. Một sát na này, cuộc tỷ thí này mới xem như thật tiến nhập quỹ đạo. Ngươi thật không nguyện ý cùng ta nói chuyện Bạch Long hồn sự tình sao? Phượng Dương phủ nơi nào đó trạch viện. Nơi này tường cao rút lên, che khuất bầu trời, đem toàn bộ sân nhỏ đều cho vây chật như nêm cối. Mà tại viện này ở trong, một đầu Bạch Long bị từng cây xiềng xích buộc chặt quấn quanh, căn bản không có cách nào động đậy mảy may. Tạ Âm ngồi tại trên núi giả, nhìn xem tiểu Bạch Long từ tốn nói. Nhưng đối mặt hắn lời nói, tiểu Bạch Long phản ứng cũng chỉ có một, đó chính là gầm thét. Vô luận Tạ Âm nói cái gì, tiểu Bạch Long cũng sẽ chỉ gầm thét. Tiếng giống kia ở trong oán niệm chỉ cần là cái không biết người liền có thể nghe được. Nhìn xem cái này đỏ mắt không ngừng dãy rủa, muốn xông lên cắn hắn tiểu Bạch Long, Tạ Âm ánh mắt bình tĩnh không gì sánh được. Hắn trực tiếp cơ tới tay, một thủy tinh cầu cứ như vậy xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong thủy tinh cầu kia mặt, thình lình có một đầu Bạch Long đang ngủ say. Nhìn thấy viên thủy tinh cầu này một sát na, tiểu Bạch Long lập tức nhịn không được, nó toàn thân linh lực bắn ra, muốn không quan tâm tránh thoát cái kia khóa lại nó xiềng xích. Thế nhưng là, liền cùng trước đó mỗi một lần nếm thử một dạng, tiểu Bạch Long vô luận lại thế nào dùng sức, đều không thể từ xiềng xích này ở trong tránh thoát mà ra. Hắn càng dãy rủa, xiềng xích này liền càng thích chặt. Xem ra nó thật đối với ngươi rất trọng yếu. Nhìn tiểu Bạch Long phản ứng này, Tạ Âm từ tốn nói, vậy ngươi hẳn phải biết, hiện tại nó cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một bộ sắc không, vô luận nó đối với ngươi trọng yếu bao nhiêu, chân chính nó cũng không ở chỗ này. Tiểu Bạch Long nghe răng ra, ánh mắt hung lệ, thích chặt xiềng xích để nó dãy rủa biên độ càng ngày càng nhỏ, cho đến rốt cuộc không động được mảy may. Đối mặt nó cái này ngang ngược ánh mắt, Tạ Âm cũng không hề để ý, mà là phối hợp nói ra, nếu như ngươi muốn nó biến đầy đủ, biện pháp duy nhất chính là đem ngươi biết đến sự tình cùng chúng ta nói ra, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể giúp ngươi. Bất kể như thế nào, một cái hoàn chỉnh nó cũng nên so hiện nay chỉ có một bộ sắc không nó muốn tốt đi. Nghe hắn, tiểu Bạch Long trong mắt lệ khí thế mà thật đúng là tán đi mấy phần. Tạ Âm đã nhận ra ánh mắt của nó biến hóa, thừa thắng xông lên nói, chính nó cũng không hy vọng tại sau khi chết, hồn phách của mình còn bị chia nhiều như vậy mà đi, nói như vậy, đối với nó tới nói không khỏi quá mức tàn nhẫn. Mặc dù, rút ra long hồn chuyện này bản thân liền đã đủ tàn nhẫn là được. Tiểu Bạch Long nghe Tạ Âm lời nói càng tỉnh táo. Tại phản kháng nhiều ngày như vậy không có kết quả đằng sau, nó rốt cục xem như thấy rõ tình huống hiện tại. Mặc dù nó thống hận nhân loại, nhưng trước mắt tên nhân loại này nói cũng không tính là hoàn toàn sai. Nếu như có thể đem long hồn gộp đủ nói, nó càng muốn hơn nhìn thấy một cái hoàn chỉnh long hồn.
Ách, ách, ách.
Cổ họng của nó ở trong truyền đến từng đợt quái dị gào thét, mà liền tại kêu như thế hai ba âm thanh đằng sau, một đạo thanh âm non nớt đột nhiên liền đập nói lắp ba mà vang lên.
Ta có thể nói cho ngươi chương 256, vui vẻ ra mặt hòa âm, một, chương 256, vui vẻ ra mặt hòa âm, một, sơn động, lại là sơn động.
Khi Bạch Vong Đông thuận không gian ba động vết tích một đường đi vào điểm cuối cùng thời điểm, nhìn thấy chính là một cái nhìn rất phổ thông sơn động. Vì cái gì nói chỉ là nhìn rất phổ thông đâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Bạch Vong Đông trên tay nâng không gian toàn qua hiện tại cũng như bị điên tại bị hướng phía bên trong hang núi này chạy tới, bên trong hang núi này nhất định là có đồ vật gì tại sẽ rách lấy mảnh này không gian toàn qua. Mảnh này không gian toàn qua là Bạch Vong Đông bắt trước truyền tống tiên trận ba động, chỗ cấu tạo đi ra một cái có tương tự ba động không gian tiến tiêu. Nó bị hấp dẫn, vậy liền chỉ nói rõ một sự kiện. Sơn động này chính là có dấu lấy một cái khác truyền tống tiên trận địa phương. Thật đúng là để tiểu gia dễ tìm a. Bạch Vong Đông ánh mắt đánh giá hang núi này. Hổ xương từ phía sau hắn chui ra, một đầu đâm vào sơn động này ở trong. Chỉ là một lát, hổ xương liền từ bên trong hang núi này bỏ ra. Bạch Vong Đông một bước phóng ra, trực tiếp đi vào sơn động này ở trong. Quen thuộc phong cách, quen thuộc ba động. Cái kia chuyên thuộc về chữ linh bến tàu số 3 vứt bỏ trong kho không gian ba động tràn ngập tại sơn động này ở trong. Không hề nghi ngờ, Bạch Vong Đông hiện tại dưới chân nhất định khắc lấy một cái liên thông vứt bỏ nhà kho bên kia truyền tống tiên trận. Lương thực sẽ từ một bên khác trực tiếp bị mang về đến nơi đây. Sau đó lại do nơi này hướng phía quần lạc chỗ ẩn nút tiến hành vận chuyển. Tại không có lương thực thời điểm, nơi này nên là bỏ trống không người.
Sao?
Không đối. Bạch Vong Đông ánh mắt chớp lên. Đại não cấp tốc vận chuyển. Làm sao lại không người? Chỗ này truyền tống tiên trận tác dụng tuyệt đối không chỉ có chỉ là dùng để vận chuyển lương thực, bao quát yêu tộc vào kinh thành, bao quát tin tức truyền lại, bao quát bất luận cái gì cần cùng kinh thành bên kia phụ lên câu sự tình, cũng đều là đang dùng chỗ này truyền tống tiên trận để hoàn thành mới đối. Trọng yếu như vậy địa phương, làm sao lại yên tâm như thế để đó không dùng qua một bên? Nơi này tuyệt đối có người. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Vong Đông tựa như là đột nhiên ý thức được cái gì một dạng, trong nháy mắt dương mắt, mà liền tại hắn dương mắt trong tích tắc, cái này nguyên bản phổ thông sơn động đột nhiên liền rung động. Bạch Vong Đông con người hơi co lại. Ngay sau đó, phía sau hắn cửa hang ngay trong nháy mắt này khép kín. Bạch Vong Đông trên mặt hỏa vân vân trong nháy mắt hiện hiện. Một giây sau, một cây màu đỏ tươi lụa đỏ liền trực tiếp hướng phía hắn ngay phía trước lao đến. Bạch Vong Đông hai tay vỗ, màu đỏ như máu ngọn lửa trong nháy mắt dấy lên. Quỷ thuật, nhiên hồn hỏa. Ầm ầm, biển lửa thoáng chốc đem toàn bộ sơn động cho phủ kín, trực tiếp hướng phía cái kia màu đỏ tươi lụa đỏ đánh tới. Một sát na này, vô số mùi hôi thối chất lỏng từ hang núi kia trùng quanh chảy ra, u lục sắc xương mù hướng phía Bạch Vong Đông cao tốc dũng mãnh lao tới. Bạch Vong Đông trên mặt hỏa vân vân rút đi. Ngay sau đó, tay phải của hắn liền biến thành sắc bén vậy và móng. Bán quỷ hóa tử triều. Tử triều thân trên trong nháy mắt đó, đám kia nguyên bản phóng tới hắn lũ lục sắc xương mù liền trực tiếp bị đứng tại nguyên địa. Bạch Vong Đông tay phải vậy và móng một nắm. Đoàn kia xương mù màu xanh lá ngay tại trong khoảnh khắc tản ra. Tựa như là có một tầng không khí bích lũy một dạng, bọn này lục vụ bị vọt thẳng tán, ngăn cách bởi Bạch Vong Đông quanh thân 5 mét bên ngoài. Bạch Vong Đông bàn tay hất lên. Chất lỏng màu tím từ hắn phía trên móng đuốt bu ra. Soạt, nọc độc rơi vào sơn động trên tường một khắc này, tất cả u lục sắc xương độc trong nháy mắt trừ khử không thấy. Nhìn xem cái kia không ngừng nhúc nhích bốn phía vết tượng, Bạch Vong Đông khỏe miệng cào cào câu lên. Ngay sau đó, trên người hắn có hỏa diễm hừng hực dấy lên, ánh mắt của hắn cực nóng, tựa như là nghĩ đến cái gì việc hay mở dạng, hướng phía hơi nhún chân đạp mạnh. Hỏa diễm bắn tung tóe, đạp mạnh đằng sau, lại cùng chính là một cước. Một cước này xuống dưới, trong sơn động có hòn đá bay lên. Bá, cái kia từ trong biển lửa lao ra lụa đỏ tựa như là như bị điên hướng phía Bạch Vong Đông phương hướng rút mạnh tới. Bạch Vong Đông nhìn chăm chú lên khí thế kia rào rạt mà đến lụa đỏ, bàn tay tại bên hông bạch ngọc bên trên dùng sức vạch một cái. Tú Xuân Đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Đối mặt với cái kia xông tới lụa đỏ, Bạch Vong Đông không có chút nào muốn tránh lui ý tứ. Dưới chân hắn dùng sức đạp mạnh, cả người liền như là tên bắn ra mũi tên, hướng phía cái kia lụa đỏ trực diện mà lên. Phốc phốc suy suy, từng đạo thanh âm yếu ớt tinh mịn vang lên. Trong khoảnh khắc, vô số gai nhọn từ vách tường kia bốn phía bắn ra, thẳng đến Bạch Vong Đông mà đến. Gai nhọn cùng lụa đỏ cùng đến. Giống, Bạch Vong Đông bên cạnh đột nhiên chui ra một viên đầu hổ. Ngay sau đó, ác hổ hiện thân, vượt qua Bạch Vong Đông, thẳng đến cái kia lụa đỏ mà đi. Tiếng giống tiếp tục. Từng cái hổ xương từ dưới đất chui ra, mắt lộ ra dữ tợn, đi theo âm táng gọt thẳng đến cái kia lụa đỏ trước đó. Ngao, từng cái hổ xương liền cùng như bị điên, thành quần kết đội hướng lấy cái kia lụa đỏ phía trên nhào tới, miệng to như chậu máu cắn xé cái kia lụa đỏ. Trong một chớp mắt, vô số máu bắn tung tóe. Cùng thời khắc đó, Bạch Vong Đông nắm chặt trong tay Tú Xuân Đao, linh lực cùng quỷ khí dung hợp, màu đen nhánh đao mang tại cái này Tú Xuân Đao bên trên tiếp tục lấp lóe. Tiên thuật Trảm Linh Đao. Bá, lăng lệ đao quang trong nháy mắt đem những cái kia xông lên gai nhọn bao phủ lại. Bạch Vong Đông không ngừng mà huy động trong tay lưỡi đao. Từng đao liên tục chém vào mà ra, mỗi một đao vung ra tốc độ đều nhanh đến cực hạn. Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vong Đông liền vọt tới lụa đỏ trước mặt. Sắc bén Tú Xuân đao trực tiếp rơi vào trên hồng trụ. Bá, dưới một đao đi, cái này lụa đỏ bị trực tiếp chém vào thành hai bên. Cái kia thành đàn kết đội hổ xương xuống lại tại bên cạnh hắn, từng miếng cắn lấy trên hồng chủ. Và anh. Giờ khắc này, Bạch Vong Đông đã đến lụa đỏ phần đuôi, cuối sơn động. Nhìn xem hàng núi kia đỉnh chót, Bạch Vong Đông trong mắt lóe lên từng tia hưng phấn. Khóe mắt phía trên, một đóa u lan lặng yên nở rộ. Một giây này, luồng không khí lạnh dâng lên, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Bạch Vong Đông chân phải dùng sức đạp mạnh. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, một cây tráng kiện băng trụ phóng lên tận trời, trực trực hướng phía sơn động đỉnh mà tới. Đông, dâng lên băng trụ thế không thể đỡ, trực tiếp đụng nát hang núi kia đỉnh. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, từng luồng chất lỏng màu đỏ tươi thuận cái kia băng trụ chảy xuống. Lại sau đó, một đạo to lớn đau nhức gào giống âm thanh liền vang vọng đất trời. Bỏ họ, đây là lưu hống thanh âm. Sơn động bị bật ra. Bạch Vong Đông không có nửa điểm do dự, trực tiếp nhảy lên thật cao, từ cái kia bị xuyên phá cửa hang liền xông ra ngoài. Vừa ra tới, Bạch Vong Đông lúc này mới phát hiện chính mình đã thân ở giữa không trung. Túi đầu xem xét, đập vào mi mắt là một cái đầu sinh sừng châu mãng xà khổng lồ. Hắn lao ra một khắc này, mãng xà đầu rắn cấp tốc thay đổi, hướng phía hắn nhìn lại. Cặp mắt kia ở trong làn đồng đậm phẫn hận cùng oán độc. Bạch Vong Đông không thích con mắt như vậy. Ánh mắt hắn bịt kín miếng vải, màu đỏ như máu nhuộm dần toàn thân. Sau đó, một thanh ôm lấy cái kia tráng kiện địa năng vượt qua một tòa cao lầu băng trụ, hướng thẳng đến cái này như mãng trên đầu dùng sức vung lên. Bành, như mãng đầu bị lần này cho ngạnh sinh sinh nện vào một bên. Bạch Vong Đông tựa như là không có tận hứng một dạng, cười lớn lại là một cây cột đập đi lên. Băng trụ ầm vang phá toái. Cái kia như mãng vừa kịp phản ứng, liền bị lần này cho đập đầu góc có ngóng đau. Chương 256, vui vẻ ra mặt hòa âm 2, chương 256, vui vẻ ra mặt hòa âm 2, thừa dịp nó hoàng thần thời khắc, Bạch Vong Đông từ giữa không trung rơi xuống, trực trực giẫm tại trên đầu của nó. Nhìn xem cái kia to lớn sừng châu, Bạch Vong Đông hai tay ôm lấy trong đó một cây, hai mắt cực nóng. Lực lượng toàn thân tại thời khắc này đều điều động đứng lên. Phốc phốc, máu đỏ tươi vẩy ra. Sừng châu bị Bạch Vong Đông hướng về phía cự mãng trên đầu dùng sức rút ra. Bỏ họ. Thanh âm này, nghe liền đau nhức. Có lẽ là thống khổ để cái này lớn như mãng hoàn hồn, như mãng bắt đầu cấp tốc uốn éo người, muốn đem Bạch Vong Đông từ trên đầu cho bỏ rơi đến. Có thể Bạch Vong Đông trực tiếp đem cái kia bén nhọn sừng châu cho đổ tới, sau đó hướng phía như mãng đỉnh đầu dùng sức cắm xuống. Phốc phốc, lại là máu bắn tung tóe. Bạch Vong Đông hai tay dùng sức, sừng châu vững vàng cắm vào như mãng trên đầu lâu. Nó hao hết toàn lực vung vẩy lấy thân thể, có thể cái kia sừng châu cắm ở trên đầu của nó không nhúc nhích tí nào. Bạch Vong Đông một tay nắm lấy nó, mặc cho sợi tóc bay múa, cảm thụ được cái kia thổi tới kinh phong, hắn nhịn không được giang hai cánh tay ra. Ha 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 ha, nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Tựa như là đang chơi đùa xe đường, đang chơi nhảy cầu, đang chơi không trung bay vọt. Hắn đều đã rất lâu không có chơi qua những thứ này. Bây giờ trở về muốn còn có chút tưởng niệm. Càng nghĩ niệm, Bạch Vong Đông liền càng nghĩ cái này như mãng động có thể càng nhanh một chút. Thế là Bạch Vong Đông một cước giẫm tại như mãng trên đầu. Như mãng bị đau thanh âm liên tiếp vang lên, nó cái kia dãy rủa động tác biên độ càng lúc càng lớn. Thậm chí đã bắt đầu hướng phía trên núi lục tới. Tuyết động hỗn hợp có núi đá rơi xuống, Bạch Vong Đông không trốn không né, hắn đem cái kia sừng châu từ cự mãng trên đầu rút ra, sau đó dụng lực vung vẩy trong tay sừng châu. Cự mãng đầu từ nam đến bắc tại trên dãy núi một đường ma sát. Bạch Vong Đông cầm trong tay sừng châu, huy động xé nát trước mặt tất cả núi đá. Mà vừa lúc này, cự mãng cái đuôi đột nhiên từ phía sau bước lên, trực trực hướng phía Bạch Vong Đông phương hướng đánh tới. Bạch Vong Đông giỗi ra một bàn tay, dùng sức một nắm. Một cái lỗ đen trực tiếp xuất hiện tại cái kia to lớn đuôi rắn trước mặt. Cái đuôi không né tránh kịp nữa, bị lỗ đen này cho một ngụm nuốt vào. Quỷ thuật, đoạn hạ. Phốc phốc, máu chảy ồ ạt. Như mãng đuôi rắn trong nháy mắt đứt gãy, mãnh liệt huyết dịch từ đuôi rắn kia phía trên phun ra ngoài, tựa như là một tòa cực kỳ tráng quan suối phun. Như mãng thống khổ tiếng gào thét lại một lần vang lên. Đùng. Bạch Vong Đông đúng tay đánh. Hồng Trúc tại bên cạnh hắn hiện hiện. Ngay sau đó, đầy trời xích diễm thập tự tinh liền bay khắp cả mảnh trời. Quỷ thuật đỏ trời đốt tinh lạc. Thập tự tinh liên tiếp rơi xuống. Phản phất mưa rào xối xả, trực trực hướng phía cự mãng đập tới. Bò họ, cự mãng nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, dãy núi kia bật mèo, hóa thành một cái đại thủ hướng phía trên bầu trời kia hỏa diễm bắt tới. Hỏa diễm cùng dãy núi tiếp xúc, phát ra trận trận địa bạo minh thanh. Một sát na, diễm lãng nổi ra, rơi vào cự mãng trên thân, thiêu đốt lấy da của nó. Bạch Vong Đông từ cự mãng trên đầu nhảy lên một cái, ngay sau đó, Hồng Trúc nhập thể, hỏa vân vân trên mặt của hắn hiện hiện. Bán quỷ hóa. Hồng Trúc. Quỷ thuật. Trúc Dung. Hỏa diễm cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, nguyên bản đại khảm đao hóa thành cự phủ, hướng phía đầu rắn kia dùng sức chém xuống. Giờ khắc này, cự mãng kia khổng lồ hai cái con ngươi bên trong cuối cùng là lộ ra một vòng sợ hãi. Nó nhìn xem cái kia rơi xuống cự phủ muốn tránh né, nhưng lại đã tránh cũng không thể tránh. Nó có thể cảm giác được, vô luận nó như thế nào tránh, đều trốn không thoát một bữa này đánh sát. Nếu trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể ngang nhiên mà lên. Yêu tộc dũng sĩ không sợ chết. Bỏ họ. Như hống thanh vang vọng đất trời. Như mãng bọt thẳng lấy cái kia vung vẩy xuống hỏa diễm cự phủ đục vào. Còn lại một cái kia trên sừng châu mặt tách ra hào quang chói sáng. Có thể ánh sáng đom đóm có thể nào so ra mà vượt hạo nguyệt chi huy. Cái kia sừng châu quang mang tại hỏa diễm bắn ra bên dưới trực tiếp phai mở tại giữa tầm mắt. Hỏa diễm cự phủ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn rơi vào như mãng trên đầu. Giang giác. Như mãng còn giữ lại một cây kia sừng châu của ứng thanh đứt gãy. Như mãng trên đầu máu tươi văng khắp nơi, nhưng này huyết dịch vừa mới tiếp xúc đến hỏa diễm liền bị thiêu đốt hầu như không còn. Cùng một thời gian, Bạch Vong Đông trong tay xuất hiện một cây hỏa diễm trường mâu.
Hắn nhắm ngay cái kia Ngưu Mãng con mắt, dùng sức hất lên. Phốc phốc. Trường mâu trực trực cắm vào cự mãng con mắt ở trong. Hỏa diễm nổ tung. Cự mãng con mắt trực tiếp bị tạt nát, chỉ để lại cục máu bầy ra. Cùng một thời gian, Bạch Vong Đông sau lưng hỏa diễm cự nhân đại thủ vỗ, trực tiếp đập vào cự mãng trên đầu. Bành, cự mãng thân thể run lên, đầu lâu không bị khống chế hướng phía trên mặt đất đập tới. Cùng một thời gian, Bạch Vong Đông rơi vào cự mãng trên đầu. Hắn nhìn thoáng qua cái kia đã biến mất không thấy tăm hơi sơn động, lại nhìn một chút cự mãng này miệng động. Quả nhiên, vừa rồi hắn đi vào sơn động kia, chính là đầu này lớn như mãng miệng. Xách, bẩn chết. Nghĩ đến đây, Bạch Vong Đông khó chịu chật chật lưỡi, lại là một cước giẫm tại cự mãng trên đầu. Sụp đổ, đau nhức gào giống, nhưng không có đứng lên. Giữa thiên địa cố kia hỏa diễm cự nhân chậm rãi tiêu tán, Bạch Vong Đông trên mặt hỏa vân vân cũng lặng yên rút đi. Giờ này khắc này, cự mãng đã lại không sức hoàn thủ. Thôn Vân Như Mãng, yêu tộc hàng tên 172 trong tộc xếp hạng 69. Đồng bạn của ngươi ở nơi nào? Nhìn xem hấp hối Thôn Vân Như Mãng, Bạch Vong Đông mở miệng hỏi. Còn không đợi Thôn Vân Như Mãng lên tiếng hồi phục, Bạch Vong Đông ngay sau đó liền lại mở miệng. Ta biết, ngươi sẽ không nói cho ta. Ngươi biết còn hỏi? Thôn Vân Như Mãng xác thực không có mở miệng trả lời chắc chắn ý nghĩ. Có thể bị ở trong miệng khắc lên truyền tống tiên trận, có thể nghĩ, yêu tộc hiện nay người dẫn đầu đối với nó đến cỡ nào yên tâm. Loại này tín nhiệm là khắc vào trong lòng trung thành quyết định. Vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn chính mình đi ra. Còn không đợi Thôn Vân Như Mãng kịp phản ứng những lời này là có ý tứ gì thời điểm, đột nhiên, trên thân thể hắn liền xuất hiện đau đớn một hồi. Thân thể nó bên trên, không biết từ lúc nào, nhiều hơn một cây tráng kiện băng lăng. Nhìn xem Bạch Vong Đông trong mắt cái kia lóe ra điên cuồng ánh mắt, Thôn Vân Như Mãng trong nháy mắt liền hiểu Bạch Vong Đông ý nghĩ. Nó sát mặt đại biến, yêu đan điên cuồng phun trào, muốn ở thời điểm này tự bạo. Nhưng Tuyết Ú Lan kịp thời xuất hiện, tại Thôn Vân Như Mãng yêu đan vị trí chỗ nhẹ nhàng khẽ vỗ. Giang giác, cái kia sắp bạo tạc yêu đan bị hàn băng trong nháy mắt đông kết. Ngay sau đó, Bạch Vong Đông liền nhảy xuống, theo nó đầu lâu trên đỉnh đi tới Thôn Vân Như Mãng trên thân thể. Tựa như là đứng tại trên sân khấu bình thường, Bạch Vong Đông động tác yêu nhã hướng phía tứ phương hành lễ. Ta biết các ngươi có thể thấy được, như các ngươi thấy, ta chỉ có một người, nếu là không chê, hay là muốn mời các ngươi có thể đi ra gặp mặt một lần. Đương nhiên, ta cũng không phải loại kia không mang theo lễ gặp mặt liền tùy tiện tới cửa không có người lễ phép. Hắn giơ tay lên, búng tay đánh. Từng dãy băng lăng cứ như vậy xuất hiện ở phía sau hắn. Bạch Vong Đông nụ cười trên mặt như là nón dương, ngón tay hơi rung nhẹ. Phía dưới xin mời thưởng thức biểu diễn. Thôn Vân Như Mãng vui vẻ ra mặt hòa âm. Phốc phốc, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, băng lăng tùy theo đâm xuống. Giờ khắc này, Thôn Vân Như Mãng tiếng kêu rên vang vọng đất trời. Chương 257, hiện thân chương 257, hiện thân băng lăng đâm xuống, xuyên qua Thôn Vân Như Mãng thân thể. Yêu tộc thân thể chính là nhị tạo. Cái này từng cây băng lăng xuống dưới, mặc dù nhìn xem dò người, thương thế cũng xác thực dò người, nhưng chính là không đả thương được mệnh mạch. Trừ máu chảy nhiều bên ngoài, phương châm chính là một cái đau. Thôn Vân Như Mãng vô ý thức liền kêu lên. Cái kêu kêu rên thanh âm thật là người nghe rơi lệ. Có thể đây chỉ là một bắt đầu, mà không phải kết thúc. Hàng thứ hai băng lăng lại lần nữa ngưng tụ thành. Bạch Vong Đông mặt mũi tràn đầy say mê nghe Thôn Vân Như Mãng thanh âm, mở miệng nói ra, ta nghe không hiểu yêu tộc ngôn ngữ, nhưng ta đại khái cũng có thể đoán được, hắn tại cùng các ngươi nói, hàng vạn hàng nghìn đừng đi ra. Tốt bao nhiêu một người? Yêu a, tốt bao nhiêu một cái yêu, cho dù là đến lúc này đều đang lo lắng các ngươi. Có thể các ngươi liền muốn như thế trơ mắt nhìn hắn gặp nạn mà thờ ơ sao? Bạch Vong Đông ngón tay để ép, một hàng kia băng lăng rơi xuống từ trên không, máu lại lần nữa vẩy ra. Khí huyết sung túc chính là tốt, đều chảy nhiều như vậy máu, còn không có chảy khô chỉ toàn. Bạch Vong Đông lắc đầu thở dài, mặt mũi tràn đầy đều là tiếc hận. Nó thế nhưng là vì các ngươi, một người đóng vai thành sơn động không nhúc nhích ở chỗ này bỏ lên rất nhiều năm đi. Nếu không phải lòng tràn đầy hài lòng đều là các ngươi, lại thế nào khả năng làm đến bước này đâu? Xách. Bạch Vong Đông cảm khái lắc đầu. Không hề nghi ngờ, nó là các ngươi yêu tộc đại công thần. Bò họ, tiếng châu giống cao giọng vang lên. Nhìn một cái nhìn a. Bạch Vong Đông nghe lo lắng này tiếng châu giống chẳng những không có ngăn cản, ngược lại chỉ mình dưới chân Thôn Vân Như Mãng đau lòng nhức óc nói. Cho dù là cho tới bây giờ, hắn đều tại để cho các ngươi chia ra đến. Hắn sắp chết a, hắn hiện tại sống không bằng chết a. Ai? Bạch Vong Đông thở dài. A Vân, ngươi cũng thật sự là đủ đáng thương. Vì yêu tộc sắp kính dâng cả đời, có thể chuyện cho tới bây giờ, ngay cả một cái người đồng tộc đi ra nhìn ngươi một chút đều không có. Bạch Vong Đông tựa như là thật tại vì Thôn Vân Như Mãng cảm giác được tiết hận bình thường, hắn lại lần nữa giơ ngón tay lên, hàng thứ ba băng lăng ở giữa không trung hiện hiện. Không có nửa điểm chần chờ, ngón tay đè xuống. Phốc phốc. Băng lăng lại lần nữa nhập thể. Thôn Vân Như Mãng thân thể run lên, mãnh liệt này đau nhức kịch liệt cảm giác đã nhanh muốn để nó bị choáng. Có thể nó hay là gắt gao cắn răng, chống cự lấy cái này cảm giác đau xâm nhập. Nó là yêu tộc, không có khả năng nhận thua. Đồng thời, nó cũng nhất định phải nói cho mặt khác đồng bạn, tuyệt đối không thể đi ra. Bạch Vong Đông cảm thấy mình cảnh diễn này hẳn là cầm nhân vật phản diện kịch bản, hắn đều làm như vậy, vì cái gì liền không có một người cao giọng gào thét hữu nghị a, giang buka, yêu cùng chính nghĩa a loại hình lời nói lao ra đâu. Lần này chính phái nhân vật thật quá làm cho người ta thất vọng. Xoa bình, thật to xoa bình. Kéo xuống biểu diễn của hắn thể nghiệm tốt a. Bạch Vong Đông nghĩ đến đây, không khỏi bị khuất móc méo miệng. Ngay sau đó, trong tay hắn tú xuân đao xuất hiện, lưỡi đao vẽ tại Thôn Vân Như Mãng trên lưng, một đường hướng phía Thôn Vân Như Mãng mật rắn chỗ đi tới. Lúc trước hắn thế nhưng là đặc biệt tránh đi nơi này. Nghe nói mỗi một cái Thôn Vân Như Mãng tại thời điểm chết, không táng thi thể, chỉ mai táng mật rắn. Bạch Vong Đông mỉm cười. Chắc hẳn mật rắn này đối với thôn Vân Nưu Mãng tới nói là có không giống với ý nghĩa đi nói được nửa câu, hắn tựa như là đột nhiên ý thức được cái gì một dạng, đội vàng nhíu mày. A, cái này âm nhạc làm sao ngừng a? Hòa âm là có thể tùy tiện dừng lại sao? Cho nên, hắn lại lần nữa giơ tay lên. Lần này là gấp 2 băng lăng. Số lượng này hẳn là có thể để thôn Vân Nưu Mãng càng thêm vui vẻ ra mặt mới là. Ngón tay đè xuống, băng lăng lại lần nữa đâm xuyên qua thân thể. Sau đó, nó ngay tại thôn Vân Nưu Mãng cái kia mỹ diệu dễ nghe thanh âm ở trong, đi tới mật rắn vị trí. Các ngươi nói, ta nếu là đem nó hủy, vậy vị này thôn Vân Nưu Mãng có phải hay không liền không có biện pháp nghỉ ngơi nha? Nha Bạch Vong Đông một mặt ngạc nhiên bưng kín mặt. Nói trở lại, đừng nói nghỉ ngơi, đây có phải hay không là ngay cả an táng đều thành vấn đề. Ngữ khí của hắn mang theo vài phần trêu chọc, tựa như là hài tử nghịch ngợm muốn thử một chút mới tìm tới đồ chơi một dạng, mũi lao cẩn thận từng ly từng tí tại mật rắn vị trí bên trên nhẹ nhàng lên. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, tấm kia nguyên bản đầy mang ý cười khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt trở nên băng lãnh đứng lên. Nếu như lại không có người ngăn cản ta, một đao này coi như thật phải đi xuống. Nói, đao của hắn hướng phía dưới ấn 2 cm. Thôn Vân Nưu Mãng cảm thụ được chính mình mật rắn nhận uy hiếp, nó ánh mắt càng phát kiên quyết. Nó lắc đầu, không mủ con mắt kia bên trong, tất cả đều là cầu thần. Mu mu thanh âm liên tục vang lên. Đại khái chính là đang nói không cần phải để ý đến hắn ý tứ. Nhưng có thời điểm, nó biểu hiện càng là hiên ngang lẫm liệt, vậy lại càng có thể kích thích lên những người khác nội tâm hỏa diễm. Bạch Vong Đông ngón tay lại lần nữa hướng phía dưới. Cái kia băng lăng lại một lần rơi xuống. Tiêu thảm thiết âm thanh liên tiếp. Tiêu to lên. Người không gọi thảm một chút, làm sao có thể đủ kích thích lên những người khác lòng đồng tình đâu? Có lúc kêu nội dung là cái gì hoàn toàn không trọng yếu hay là cái kia kêu to bên trong ngữ khí, cái kia cảm xúc, cái kia quên mình vì người lại nghĩa. Vô luận là cái nào, đều có thể thúc đẩy những người khác làm ra một chút chuyện động. Xúc động là sinh linh chi bản tính. Bạch Vong Đông nhìn xem bầu trời kia, dường như có chút tiếc rẻ thở dài. Sau đó, hắn liền hai tay trụ tại trên ao, định đem một đao này cho hạ xuống. Nhưng lại tại lúc này, giống, nội giận tiếng hổ gầm trong nháy mắt vang lên. Bạch Vong Đông ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ, hướng phía thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại. Chỉ gặp trên đỉnh núi kia, một cái cự hổ bỗng nhiên hướng phía Bạch Vong Đông phương hướng cho đánh tới. Hỗn đản! Nó nổi giận gầm lên một tiếng, miệng nói tiếng người. Thật sự chính là la to xông lên a. Bạch Vong Đông khỏe miệng cao cao câu lên. Sau đó, ngón tay khẽ động. Giống, đồng dạng là hổ tiếng kêu vang lên. Sâm màu lam ác hổ hướng thẳng đến nhào lên hổ yêu đồng dạng nhào tới. Vô số hổ xương ngưng kết mà thành. Một trận dã man cắn xé cứ như vậy tại trong núi này hiện. Không đợi Bạch Vong Đông nhiều thưởng thức một chút này tấm nguyên thủy hình ảnh, kết quả hắn sau lưng đột nhiên liền xuất hiện một đầu cự mãng. Cự mãng cắn lấy Bạch Vong Đông trên cổ, răng rắn tăng trưởng, rót vào độc rắn. Nhưng lại tại độc rắn rót đi vào một khắc này, Bạch Vong Đông thân thể trong nháy mắt hóa thành khối băng, tại nguyên chỗ chậm rãi phá toái. Thời điểm xuất hiện lại đã là 2-3 bước bên ngoài. Cái này một rắn một hổ cũng không phải kết thúc, ngược lại chính là vừa mới bắt đầu. Ngay tại mãng xà cắn hụt một khắc này, số lớn yêu tộc từ dãy núi kia phía sau hiện ra. Linh hương, sói đói, con báo, hùng sư. Nói tóm lại, đủ loại yêu thú hướng phía Bạch Vong Đông cùng nhau lao đến. Nhìn xem bọn này xông tới yêu tộc, Bạch Vong Đông cười lạnh một tiếng. Lập tức, trường thương trong tay xuất hiện. Ú bạch sắc hỏa diễm tùy theo giấy lên. Một thương này, muốn để chỗ này có yêu nghiệt, tất cả đều sợ mất mật. Động thần thương. Chương 258, lò sát sinh chương 258, lò sát sinh ú bạch sắc hỏa diễm hướng thẳng đến bốn phía bạo tán. Bạch Vong Đông cơ trường thương trong tay, đối mặt xông lên đông đảo yêu thú, ánh mắt trong nháy mắt hỗn độn. Xông lên yêu thú chỉ là vừa tiếp xúc với cái này u bạch sắc hỏa diễm, trên mặt liền lộ ra mấy phần sợ hãi, vội vàng hướng phía sau rút đi. Cũng ngay, nhưng cũng không phải là tất cả yêu tộc đều lựa chọn lui lại. To lớn lợi chảo đem cái kia rối bời lui ra phía sau yêu thú cho lay mở, một cái thân ảnh to con từ cái kia bầy yêu ở trong xông ra. Hắn đầu sói thân người, song chảo sắc bén, mỗi một cái chỉ lưỡi đao đều giống như lớn nhỏ. Đối mặt với cái kia lấy Bạch Vong Đông làm hạch tâm bạo phát đi ra u bạch sắc hỏa diễm lúc, trên mặt hắn trong nháy mắt lộ ra biểu tình dữ tợn. Sau đó một đầu đâm vào cái này u bạch sắc hỏa diễm ở trong. Ngao, thống khổ tiếng sói tru vang lên. Ngay sau đó, khổng lồ khí huyết trong nháy mắt từ trong cơ thể của hắn tuôn ra. Nương tựa theo cái này đục thân cứng hãn, hắn thế mà thật đúng là tạm thời chống cự ở động thần thương hỏa diễm. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, chung quanh vây xem yêu tộc nhìn thấy một màn này trên mặt đồng thời lộ ra mừng như điên cười. Bọn hắn yêu tộc am hiểu nhất chính là nhục thân. Nếu như chỉ dựa vào nhục thân liền có thể chống cự ở điều này có thể đem yêu lực tiêu đốt quỷ dị hỏa diễm, cái kia sẽ sống cái này đáng giận nhân tộc đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng không đợi người sói dáng tươi cười tiếp tục 2 giây thời gian, cái kia tươi cười đắc ý liền trong nháy mắt cứng ở trên mặt của hắn. Hắn cúi đầu hướng phía lồng ngực của mình nhìn lại. Một cây sắc bén trường thương trực tiếp xuyên thủng ngực của hắn, mà lúc này giờ phút này, Bạch Vong Đông từ không gian toàn qua ở trong chậm rãi đi ra, hắn nhìn xem trước mặt người sói, cái cằm khẽ nâng, nhếch miệng lên một vòng cười nhạo. Ngay sau đó, khinh đạm thanh âm vang lên theo. A thương, nuốt thịt của hắn, ăn máu của hắn. Tơ mỏng từ cái kia động thần thương bên trên tức đoạn, lấy một cái cực kỳ nhanh chóng tốc độ quấn quanh ở người sói này trên thân. Bành, người sói thân thể trong nháy mắt khô khát, chỉ là trong nháy mắt, liền đã hóa thành một bộ thây khô. Mà liền tại người sói thân thể hướng về sau ngã xuống một sát na, u bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt ở trên người hắn dấy lên. Chỉ một thoáng, thây khô hóa thành cho tàn, biến mất ngay tại chỗ. Bực này kinh khủng cảnh tượng, để chung quanh đám kia dục dịch yêu tộc trong nháy mắt vừa sợ sợ. Bọn hắn nhìn trước mắt một màn này, đột nhiên phát giác, mình bây giờ lao ra hình như là làm một cái cực kỳ quyết định ngu xuẩn. Không cần sợ hãi, hắn chỉ có một người, một cây thương. Yêu thú ở trong, có người hô lớn, chỉ cần giết hắn, cái kia bảo thương liền có thể nhập chúng ta chi thủ, đến lúc đó, cũng làm cho nhân tộc nếm thử, bọn hắn tiên khí là bực não tư vị. Lời này tựa như là cho chung quanh yêu thú mãnh liệt dũng khí bình thường. Không sai. Bọn hắn tại sao phải chịu không được Bạch Vong Đông khiêu khích lao ra, không phải liền là bởi vì nơi này cũng chỉ có một người này loại. Có thể giết chết thôn Vân lão bá tính toán hắn lợi hại, nhưng bọn hắn có nhiều người như vậy tại, cho dù cái kia thương lại quỷ dị, thì như thế nào sẽ sợ sợ cái này một cái nhân loại nhỏ nhỏ. Đơn thương độc mã cũng dám đến trong núi khiêu khích. Ăn hắn, cho thôn Vân lão bá báo thủ. Ăn hắn, cho thôn Vân lão bá báo thủ. Ăn hắn, cho thôn Vân lão bá báo thủ. Nguyên bản khí thế bị động thần thương cái kia cường thế biểu hiện đè xuống yêu tộc trong nháy mắt tựa như là điên cuồng một dạng, cái kia cùng nhiệt mang theo hừng hực lửa giận thanh âm trong nháy mắt bạo hưởng. Ngay sau đó, lùi bước từng đạo lưu quang tựa như là như bị điên, hướng phía Bạch Vong Đông phương hướng hung hãn đánh tới. Sự nổi tiếng của ngươi thật đúng là đủ cao. Bạch Vong Đông túi đầu nhìn thoáng qua cái kia hấp hối thôn Vân Ngư Mãng, đột nhiên giống như là nghĩ đến một tốt chơi sự tình một dạng. Mũi thương một chút, động thần thương trong nháy mắt chui vào đến thôn Vân Ngư Mãng thể nội. Ngay sau đó, lít nha lít nhít tơ mỏng từ động thần thương bên trên tức đoạn. Bò họ. Thôn Vân Ngư Mãng tiếng kêu rên vang động trời lên. Nó dãy rủa lấy chính mình thần rắn, cùng tơ mỏng kia làm lấy vật lộn. Bạch Vong Đông trong ánh mắt lệ khí tuôn ra, bàn tay hắn xẹt qua bên hông bạch ngọc, một thanh linh thạch bị hắn trực tiếp tung ra. Quỷ diện xông ra, đem linh thạch nuốt vào. Bàng bạc linh lực từ hắn trong lòng bàn tay hướng phía cái kia động thần thương bên trong truyền lại. Ông, động thần thương trong nháy mắt buộc phát ra ngân quang chói mắt. Ngay sau đó, u bạch sắc hỏa diễm bể ra. Chỉ là sát na, thôn Vân Ngưu Mãng thân thể liền khô quắt xuống dưới. Hấp hối khí tức trong khoảnh khắc trừ khử không thấy. Bạch Vong Đông liếm môi một cái, ánh mắt sáng rực hướng lấy cái kia đã đi vào trước mặt hắn rất nhiều yêu thú nhìn lại, đón cái kia từng bộ cảm giác gáp bách mười phần khí tức. Bạch Vong Đông dương lên một nụ cười sán lạ. Hảo hảo nếm thử đi, đây là thôn Vân A Bá huyết đủ hương vị. Trường thương bị Bạch Vong Đông hai tay nắm ở, giơ lên cao cao. Anh, u bạch sắc biển lửa từ cái kia đầu thương ở trong điên cuồng tuôn ra, hướng phía bảy yêu thú kia vọt tới. Hỏa diễm dữ dằn, mang theo hủy diệt chi uy. Chỉ một thoáng, từ biển lửa kia ở trong liền vang lên vô số yêu thú liên tiếp tiếng gào thét. Nghe cái này tiếng kêu rên, Bạch Vong Đông đáy mắt ánh sáng càng thêm đượm. Hai tay của hắn cầm giữ động thần thương, ánh mắt cực nóng lấy nhìn xem cái kia từng bộ thi thể rơi xuống từ trên không. Xuất sinh một dạng đồ vật còn ở lại chỗ này mà chơi cái gì yêu cùng chính nghĩa. Nhìn một cái, các ngươi đều là chết bởi các ngươi thôn Vân A Bá chi thủ. Bạch Vong Đông nhất chuyển thương, cái kia động thần thương đầu thương bắn ra u bạch sắc hỏa biển trong nháy mắt tụ hợp cùng một chỗ, hóa thành của sáng. Bạch Vong Đông trực tiếp vung vẩy trường thương trong tay, cái kia động thần thương liền giống như lưỡi dao bình thường, quét ngang bốn phía. Phốc phốc, vô số đầu thú rơi xuống đất. Nhìn xem cái kia thi thể đầy đất, Bạch Vong Đông càng giết càng hăng hái. Hắn đứng tại đó trong huyết vũ tâm, dáng tươi cười càng phát điên. Hỏa diễm đang không ngừng hướng phía bốn phía quyết tán, Bạch Vong Đông trong tay nắm lấy vừa mới kéo xuống tới đầu hổ, cả người quanh thân quỷ linh quay quanh. Giờ khắc này, trong núi này đã trở thành một cái cự đại lò sát sinh. Tiếng cuồng tiếu ở đây quanh quẩn, Bạch Vong Đông cái kia mạ vàng sắc hai con ngươi giờ phút này nhìn qua phảng phất điên cuồng. Giết, 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 giết. Núi thây biển máu đã đúc thành mà thành. Các ngươi còn muốn trốn ở lúc nào? Bạch Vong Đông giang hai cánh tay, đối với cái kia không có một hai bầu trời lên tiếng cười nói. Cứ như vậy trơ mắt nhìn binh sĩ của các ngươi bị giết mà thờ ơ sao? Không thể nào, không thể nào, yêu tộc chẳng lẽ cứ như vậy mấy cái vớ va vớ vẩn sao? Thanh âm của hắn bốn chỗ quanh quẩn, nhưng không có đạt được bất kỳ tiếng vọng. Cái này bị máu nhuộm đỏ bầu trời yên tĩnh. Thật sự giống như là không có mưa hay. Thật yên tĩnh, thật là quần cũ é, tốt tuyệt tình. Bất quá, đã các ngươi không ra, vậy ta cũng chỉ phải đi tìm các ngươi. Bạch Vong Đông để xuống, không thèm quan tâm những cái kia chỉ còn lại có một hơi yêu thú, mà là trực tiếp hướng về phía trước phóng ra một bước, nhếch miệng lên. Dùng sức đạp mạnh, thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía cái kia núi phía sau phóng đi. Nằm trên mặt đất hấp hối đám yêu thú nhìn xem hắn rời đi phương hướng, sắc mặt đại biến. Còn không đợi bọn chúng nói cái gì, một cái chân to liền vững vàng giẫm tại trên đầu của hắn. Bành! Đầu lâu nổ tung, Tu La cũng không quay đầu lại từ cái kia bị dẫm nát góc bên trên đi qua. Ngay sau đó, Hồng Trúc, Tử Triều, Vô Thường, Tuyết U Lan, Âm Táng, Tam Đồ Nhà, từng cái mà qua. Đồng thời, phía sau bọn hắn còn đi theo từng cái không nhìn thấy cuối hồ xương. Quỷ Linh thành quân, trô đến yêu thu toàn bộ mất mạng. Mà vừa lúc này, trên bầu trời đột nhiên chuyển đến dị hưởng. Giang giác, thiên liệt. Chương 259, bắt cóc tống tiền chương 259, bắt cóc tống tiền giang giác. Trên bầu trời từng đạo vết nước vỡ ra. Bạch Vong Đông trực tiếp huy động trong tay động thần thương, hướng phía vết nước kia chỗ dùng sức hất lên. Giang giác. Vết nước kia trong nháy mắt nổ tung, tựa như là không ngừng lan tràn mạng nhện, chỉ là trong nháy mắt liền đã khuyết tán trăm dặm. Một giây sau, đông, cả mảnh trời màn vỡ vụn, mảnh vỡ giống như rơi xuống mưa to bình thường. Trong tích tắc, cảnh tượng đống nhiên biến động. Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn giữ cửa mở một chút, nhanh lên một chút mở một chút nhìn xem cái kia xuất hiện ở trước mặt hắn cảnh sắc. Bạch Vong Đông khoẹt miệng chậm rãi dương lên. Đó là từng tòa thạch ốc nhà gỗ san sát, vô số đạo ánh mắt từ phòng ốc kia ở trong bắn ra. Nhìn xem trong ánh mắt của hắn có sợ hãi, có chán ghét, có sợ hãi. Mà tại giữa không trung này ở trong, ba tôn thân ảnh đứng thẳng. ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Bạch Vong Đông không lúc đích. Cái này ba tôn thân ảnh bên trên khí tức đều không kém, đại khái muốn so hổ tướng quân cao hơn một tầng. Yêu tộc thật đúng là xuống dốc đến tận đây, nhóm này rơi vào tại toàn bộ yêu tộc dư nghiệt bên trong cũng coi là không nhỏ, khả năng lấy ra được cũng liền chỉ còn lại có những người này. Chia ra thành nhiều như vậy bộ lạc, đem chiến lực cao đoan ưu thế cho ngạnh sinh sinh cắt đứt ra, là thật ngu xuẩn. Chắc không được nhóm này rơi yêu sẽ cùng Lam Quỷ hợp tác, muốn đem Thanh Ly Thiên từ cái kia chiếu ngục bên kia cứu ra. Mặc dù không biết Lam Quỷ cùng yêu tộc đòi hỏi cái gì, nhưng có thể nghĩ đến, nhất định là một kiện vật rất trọng yếu. Trọng yếu đến, vì Thanh Ly Thiên tôn này là yêu, bọn hắn không thể không đáp ứng. Đúng. Rất tốt, toàn thể ánh mắt hướng ta làm chuẩn. Bạch Vong Đông vỗ tay một cái, một mỉm cười. Dạng như vậy, tựa như là nhà bên hiền lành đại ca ca. Chỉ bất quá, hắn sau đó nói lời nói, liền không có như vậy hiền lành. Ta tuyên bố, các ngươi đều bị ta bắt cóc. Hắn mở ra híp con mắt, ánh mắt bình tĩnh đến cực điểm. Hiện tại, hay là đến nói chuyện nhìn, để cho các ngươi lao đại trở về giao tiền chuộc đi. Nhân tộc, ngươi khó tránh khỏi có chút quá mức cản rỡ. Ở trên bầu trời đứng đấy ba cái huyền hóa thành hình người trong yêu tộc, có người mở miệng nói ra. Ta không trách ngươi nói ra ngu xuẩn như vậy lời nói. Vừa nghe thấy lời ấy, Bạch Vong Đông nhẹ nhàng mở miệng. Hắn có chút nghiêng đầu, lung lay ngón tay. Bởi vì Thái Dương sẽ không bởi vì ngươi ngu muội liền đối với ngươi đặc biệt chiếu cố. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Một giây sau, cái kia động thần thương liền lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng phía giữa không trung bay ra, trên thương nổi lên bạch quang, khí thế cực kỳ kinh người. Nhìn xem cái kia treo trên bầu trời động thần thương, trên trời trên đất yêu tộc ánh mắt đều ngưng trọng. Bạch Vong Đông bước lên phía trước, một chân dẫm tại trên tảng đá, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới của lạc, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Ta lặp lại lần nữa, ta muốn cùng các ngươi người dẫn đầu đối thoại. Ba cái yêu tộc liếc nhau. Cuối cùng, bên trong một cái lao hầu bộ dáng yêu tộc từ giữa đó đi ra. Có lời gì, cùng ta nói liền tốt. Danh tự, chỉ là một gốc không tên không họ cây liễu thôi. Lao hầu từ tốn nói. Cây liễu? Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại. Liêu Mama. Lao hầu ánh mắt khẽ nhúc đích. Ngước mắt hướng phía Bạch Vong Đông nhìn sang. Ngươi tại sao lại biết xưng hô thế này? Bởi vì ngươi lão bạn chính là bị nhà ta người đứng thứ hai giết chết đó à? Lúc đó ta ngay tại hiện trường, hắn kêu láo thảm. Bạch Vong Đông cười nhạo nói. Ngày xưa thôn Kim Thú án bên trong liền dính đến một cái không tìm được Liêu Mama. Không nghĩ tới giờ này ngày này, còn có thể nơi này đụng phải. Còn thật sự chính là thật nhỏ thế giới. Liêu Ma Ma con ngươi hơi co lại, nhưng không có mở miệng nói chuyện, ngược lại là tại trên vị trí hạch tâm, cầm trong tay một thương bảy yêu từng cái trợn mắt tròn xoe, tiến về phía trước một bước. Liêu Ma Ma đưa tay, ngăn lại những người khác động tác. Lập tức dùng ánh mắt bình thản hướng phía Bạch Vong Đông nhìn sang. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lúc này hỏi cái này chút có phải hay không có chút quá mức tái nhợt. Đương nhiên là muốn làm các ngươi a bất quá. Giờ phút này, càng quan trọng hơn hay là trước mặt những yêu này. Vô luận kiến văn lịch đảng muốn làm gì, như vậy thế tất cần Thanh Ly Thiên đến phối hợp, như vậy trực tiếp bắt đáy đem Thanh Ly Thiên cho hạn chế lại, bọn hắn vô luận muốn làm cái gì liền đều thành không được nữa. Cho nên, hắn tố cầu chính là vây vịch. Mà vừa lúc này, màu xám bù câu không có bất kỳ cái gì báo hiệu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Bạch Vong Đông trước mặt. Bạch Vong Đông hơi sững sờ, lập tức từ bù câu đưa tin trên đùi đem thư tín kia lấy xuống. Giống như là thấy được hắn phân thần, trên bầu trời hai cái yêu tộc liếc nhau, ánh mắt giao hội, đều là muốn thừa cơ xuất thủ. Nhưng bọn hắn khẽ động, Liêu Ma Ma liền đưa tay ngăn lại bọn hắn. Hai người ánh mắt nghi ngờ hướng phía Liêu Ma Ma nhìn lại. Sau đó, bọn hắn liền thấy trên bầu trời không biết khi nào bay lên một cái huyết nhãn độ nha. Cái kia huyết sắc con ngươi cứ như vậy nhìn chằm chằm bọn hắn. Quỷ Linh, hai cái yêu tộc trước tiên hướng phía dưới Bạch Vong Đông nhìn lại. Giờ này khắc này, Mạn Sơn Hổ Xương đều tại nhìn chằm chằm phía dưới Thạch Úc, mà tại Bạch Vong Đông quanh thân, từng cái Quỷ Linh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bạch Vong Đông cứ như vậy ngồi xếp bằng tại ác hổ trên lưng, hai mắt mạ vàng nhìn xem phong thư trong tay. Mà giữa không trung, Động Thần Thương đã không biết từ lúc nào đem mũi thương nhắm ngay bọn hắn. Linh ngục, nhất cử nhất động của bọn họ đều tại Bạch Vong Đông con mắt ở trong, không để ý đến bọn hắn sao động. Bạch Vong Đông trực tiếp mở ra phong thư trong tay, nhìn xem nội dung phía trên, Bạch Vong Đông con mắt chậm rãi nheo lại. Nội dung phía trên kỳ thật đơn giản tới nói có thể tổng kết thành một câu: 5000 hộ chặn đường thất bại, Thanh Ly Thiên thoát khốn, hiện nay ngay tại tiến về Phượng Dương phủ. Thế mà ngay cả 5 cái thiên hộ đều không có ngăn lại Thanh Ly Thiên. Cái này Thanh Ly Thiên đến cùng là thời kỳ thượng cổ yêu quốc tiếng tăm lừng lẫy đại yêu. Như vậy cứ như vậy, tố cầu liền không gì sánh được đơn giản. Bạch Vong Đông buông xuống thư tín, con mắt thẳng vào nhìn về phía Liêu Mama. Ta biết các ngươi có cùng Thanh Ly Thiên liên lạc phương thức, quản nó có hay không, dù sao tại hắn nơi này hết thảy chính là có. Liền xem như không có, vậy cũng phải nghĩ biện pháp cho hắn có. Dù sao việc này lại không cần hắn đến đau đầu. Để nàng trở về, ta muốn gặp nàng. Không có khả năng. Liêu Mama trực tiếp liền mở miệng nói ra. Đổi một cái điều kiện. Đổi một cái điều kiện. Bạch Vong Đông đều bị câu nói này cho cả cười, hắn cười nhẹ nhìn xem Liêu Mama, ánh mắt trêu tức. Ngươi sẽ không nghĩ đến đám các ngươi bây giờ còn có cùng ta tư cách có kẻ mặc cả đi. Dáng tươi cười thu liễm, sát na băng hàn. Các ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một là ta hiện tại lập tức đem các ngươi tất cả mọi người cho đánh chết. Hai là các ngươi đem Thanh Ly Thiên cho gọi trở về, sau đó đem ta giết chết. Một con đường chết, một con đường sống, làm như thế nào tuyển, hẳn là không cần nghĩ đi. Nghe hắn, Liễu Ma Ma biểu lộ không có chút nào biến hóa. Chúng ta cần thời gian trao đổi. Đây là Liễu Ma Ma trả lời. Ta không cho. Kéo dài thời gian, cũng không phải cái gì tốt thói quen. Lập tức liên hệ Thanh Ly Thiên. Tốt. Liêu Ma Ma gật đầu,
hết thảy đều tới như vậy thông thuận. Nhưng chính là như vậy thuận theo, để Bạch Vong Đông con mắt càng híp mắt càng chặt. Tuân ngoan, thật là lạ. Sự tình ra khác thường tất có yêu, cây già này dễ có phải hay không nhẫn nhịn hỏng. Mà liền tại nhất niệm này ở giữa, Bạch Vong Đông đôi mắt đột nhiên thích chặt. Hắn bỗng nhiên trở lại, một cỗ sát ý hướng hắn ngang nhiên đánh tới, bay thẳng hậu tâm. Thật nhanh. Là ai? Chương 260, hóa sinh chương 260, hóa sinh sát cơ. Bạch Vong Đông nguyên bản còn chống kiếm ngồi tại trên tảng đá, cười nhạt nhìn trước mắt chú yêu. Nhưng lại tại trong nháy mắt, trái tim của hắn trong nháy mắt nắm chặt lên, con người thích chặt, một cỗ mãnh liệt tử vong cảm giác bao phủ tại trong lòng của hắn. Sát cơ. Là ai? Hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nắm chặt chuôi đao. Rút đao. Quay thân. Ném ra. Một mạch mà thành. Sắc bén tú xuân đao hướng thẳng đến Bạch Vong Đông sau lưng phóng đi. Hàn quang chợt hiện. Trong tích tắc, cái kia tú xuân đao cho trong nháy mắt đánh bay. Cùng một thời gian, Bạch Vong Đông khỏe mắt vị trí một đóa u lan nở rộ. Băng rủ ở trong tay của hắn ngưng kết mà ra. Quỷ thuật u hàn tán. Bạch Vong Đông động tác nhanh chóng, trực tiếp đem cái này u hàn tán ném ra. Hắn năm ngón tay mở ra. Một đóa to lớn u lan ở trước mặt của hắn nở rộ. Đông, ngay sau đó, trầm muộn tiếng va đập liền rõ ràng vang lên. Lại sau đó, răng rắc. Băng nước thanh âm theo sát phía sau. Bành. Băng hoa vỡ vụn. Người đến hình dáng cũng tại lúc này hiện hiện. Khổng lồ hổ vĩ trong nháy mắt xuyên qua từng đạo tường băng, trực trực đi tới Bạch Vong Đông trước mặt. Ầm 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 ầm. Cắt bay đá chạy. Va chạm nhấc lên khổng lồ khí lãng, lật ngược chung quanh đá vụn. Tiếng nổ lớn chấn thiên động địa, phảng phất lôi minh. Mà vừa lúc này, cắt bụi tán đi, lộ ra bên trong chẳng cảnh. Bạch Vong Đông cầm trong tay to lớn băng phiến, triển khai mặt quạt, đem khí tức kia phong duệ hổ vĩ ngăn cản tại trước mặt. Tức Hàn Linh, mặt quạt co vào, nâng lên tay trái. Phong duệ hàn quang từ nơi xa kia bay tới, bay thẳng đến Bạch Vong Đông trong tay. Bạch Vong Đông nắm chặt chuôi đao, trên thân đao kia, hàn quang chợt hiện. Tiên thuật Trảm Linh đao. Đây là vừa nhanh vừa độc một đao. Bạch Vong Đông trực tiếp cầm trong tay tú xuân đao hướng phía đuôi cáo kia bổ tới. Nhưng ngay lúc một giây này, đột nhiên từng cây đuôi cáo toát ra, hướng phía Bạch Vong Đông phương hướng đông nhiên lao đến. Bạch Vong Đông đao một đao chém ra, đao quang bể nát không gian, trực tiếp đem cái kia vài gốc hổ vĩ cho ngăn ở nguyên địa. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn chớp động, nắm chặt trong tay tú xuân đao cùng Tức Hàn Linh. Dưới chân bỗng nhiên phát lực. Ầm ầm, thân thể của hắn liền tựa như là một đạo tên bắn ra mũi tên. Phong duệ mà cực tốc, hướng phía cái kia bị đánh lui lại xông tới hổ vĩ giết tới. Ken 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 bang, từng đạo giống như sắt thép va chạm thanh âm vang lên. Bạch Vong Đông hai tay vung vẩy nhanh chóng, một tay tú xuân đao, một tay Tức Hàn Linh, cùng cái kia vài gốc hổ vĩ va chạm. Chỉ là trong một chớp mắt, liền đã nhảy ra trăm mét, thẳng đến đuôi cáo kia cuối cùng mà đi. Nhưng ngay lúc này, một cái thon dài tay ngọc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Bạch Vong Đông con ngươi trong nháy mắt thít chặt, hoàn toàn không có thời gian tránh đi. Ngọc này tay trực tiếp ôm đổm tại trên mặt của hắn. Năm ngón tay thu nạp, bóp nát đầu của hắn. Trong lúc nhất thời, băng tinh bay múa. Cái kia bị bóp nát đầu trong nháy mắt hóa thành khối băng. Mà giờ khắc này Bạch Vong Đông thì là từ ba bước bên ngoài không gian toàn qua ở trong chui ra. Cùng một thời gian, tay ngọc chủ nhân lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ba 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 ba. Thân ảnh của hai người trong giữa không trung va chạm giao thủ, không ngừng thoáng hiện. Bạch Vong Đông bị đánh lui mấy bước. Mà liên tại ngọc thủ kia bén nhọn móng đuốt lại lần nữa xuất hiện tại hậu tâm hắn vị trí thời điểm. Một nắm đấm cực lớn cứ như vậy không chút lưu tình đánh tới hướng tấm kia đẹp đẽ xinh đẹp gương mặt xinh đẹp. Tu La, người kia trong nháy mắt thu tay lại, cùng một quyền này đụng vào nhau. Khẩn thiết tương đối, không ai nhường ai. Nhưng ngay lúc giờ khắc này, liệt hỏa giấy lên, hỏa hải trong nháy mắt liền đem người này bao phủ lại thôn vệ. Nhưng hỏa hải chỉ là kéo dài một sát na thời gian, khổng lồ khí lãng tuôn ra, vô số thanh đẳng từ nàng dưới chân chui ra, vọt thẳng tán tất cả hỏa diễm. Bạch Vong Đông quay người, thú xuân đao lần nữa bị ném ra ngoài, lấy một cái duyên dáng đường con hướng phía mục tiêu vọt tới. Ô ô ô ô, trên thân đao, vô số ác quỷ oán linh chui ra, che khuất bầu trời. Thê lương tiếng kêu rên nghe vào cũng làm người ta rùng mình. Đối mặt tấm này răng múa chảo phóng tới nàng đẩy trời ác quỷ, nữ tử đứng tại chỗ, mở ra miệng nhỏ. À, tiếng gầm khổng lồ hóa thành từng tầng gợn sóng hướng phía cái kia sông tới ác quỷ oán linh bao phủ đi qua. Ông, cái kia đẩy trời ác quỷ trong cùng một lúc bưng kín lỗ tai của mình, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tại nguyên chỗ tán đi. Coi như thừa dịp thời gian này, Bạch Vong Đông hai tay kết ấn, hướng phía nữ tử phương hướng dùng sức một chỉ. Lạnh tước, quỷ thuật lạnh tước. Từng tầng linh vũ tại nữ tử trên thân toát ra, cảm thụ được cái kia hơi lạnh thấu xương, nữ tử hừ lạnh một tiếng. Soạn. Một giây sau, cái kia bị kín đi tầng băng bị trong nháy mắt vỡ nát, khối băng rầm rầm rơi xuống đất. Mà lúc này đây, Bạch Vong Đông đưa tay, đem cái kia tú xuân đào cho tiếp về. Hồ Vĩ hướng phía ngực của hắn đâm tới. Trong chốc lát, không gian toàn qua xuất hiện. Hắn biến mất ngay tại chỗ, trốn xa mười mấy mét. Sau đó nhìn về phía cái bộ dáng này xinh đẹp đến cực hạn nữ tử. Hồ Nhĩ, Hồ Vĩ, còn có mặt mũi bên trên yêu văn. Bạch Vong Đông ánh mắt di động, quét mắt trước mắt gương mặt này. Rất quen thuộc, tựa như là chiếu ngục danh sách bên trên Thanh Ly Thiên bộ dáng một dạng. Làm sao có thể? Thanh Ly Thiên giờ phút này hẳn là tại thông hướng Phượng Dương phủ trên đường mới đối. Mà lại, nếu quả như thật là Thanh Ly Thiên lời nói, thì như thế nào cùng giải quyết hắn giao thủ nhiều lần như vậy? Trọng thương chưa lành, Bạch Vong Đông con người thích chặt, bị giam tại chiếu ngục ở trong gần chết không tàn. Một cái cực kỳ hoang đường ý nghĩ tại Bạch Vong Đông trong đầu liều mạng sinh sôi. Một cái là thời kỳ toàn thịnh Thanh Ly Thiên, hiện nay ngay tại tiến về Phượng Dương phủ. mà một cái thì là gần chết không tàn, trọng thương chưa lành Thanh Ly Thiên, bây giờ đang ở trước mặt hắn. Có hai cái Thanh Ly Thiên.
Không đối.
Thanh Đế Hóa Sinh Trạng. Bạch Vong Đông ánh mắt rung động. Hắn bưng bít lấy chính mình nửa bên mặt, ánh mắt tràn đầy kinh hãi mà nhìn trước mắt cái này hồ nữ, có chút thở dốc.
Hóa Sinh, Hóa Sinh, Hóa Sinh.
Thanh Đế Hóa Sinh Trạng công hiệu thật chỉ là đơn thuần chữa trị sao? Có thể đem vô luận nặng hơn nữa thương thế đều trong một đêm chữa cho tốt.
Sinh tử người, bọc lại thịt từ xương.
Phản phất có tử nhi phục sinh hiệu quả như, cái này tử nhi phục sinh cũng không phải là một cái tỷ dụ đâu.
A, ha ha ha.
Bạch Vong Đông đột nhiên bật cười, hắn nhìn trước mắt Thanh Ly Thiên, trong mắt lóe ra không thể nào hiểu được qua mang.
Cho ăn, ta có chút hiếu kỳ.
Hắn lên tiếng nói ra.
Ngươi là thứ mấy cái Thanh Ly Thiên a?
Lại hoặc là nói, ngươi bây giờ có còn hay không là Thanh Ly Thiên?
Hồ nữ, không đối, phải nói là Thanh Ly Thiên con ngươi trong nháy mắt thích chặt.
Nàng nhìn trước mắt Bạch Vong Đông, mắt lộ ra sắc cơ.
Người này, thế mà đoán được Thanh Đế Hóa Sinh Trạng bí mật.
Hắn phải chết.
Sắc cơ mãnh liệt tại thời khắc này bắn ra.
Bạch Vong Đông cùng Thanh Ly Thiên xa xa tương vọng.
Thật đúng là để hắn đoán được chút đồ vật ghê gớm a.
Thanh Đế Hóa Sinh Trạng.
Thanh âm non nớt vang lên.
Chúng ta nhất định phải nắm bắt tới tay.
Muốn làm thế nào?
Leo núi.
Tiểu nữ hài nhìn phía xa dãy núi, từ tốn nói.
Nữ tử yêu mị ôm nàng, phình lên mặt.
Bạch Ngọc Kinh hiện nay còn tại bị đuổi giết, không có Bạch Ngọc Kinh tại, ngươi lại biến thành cái dạng này, ngoại trừ ta ra còn lại mấy cái cũng đều là vớ va vớ vẩn, chúng ta bây giờ có thể không nhịn được nửa điểm gió táp mưa sa.
Huống chi, chúng ta bây giờ tại bị truy nã ấy, hay là đẳng cấp cao nhất loại kia truy nã.
Tập kích kinh thành, mặc dù chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian,
nhưng Đại Minh trên danh nghĩa thứ nhất ác ôn, hiện nay đúng là trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác.
Cái này không tranh thủ thời gian cụp đuôi cậu thả một đoạn thời gian, còn muốn tại ứng thiên phủ cảnh nội lắc lư.
Hắc, muốn chết đều không có bọn hắn như thế đổi tới.
Mà lại ngay lúc này, đứng tại các nàng bên cạnh ôm kiếm nam nhân trung niên cũng đột nhiên mở miệng nói ra.
Chúng ta bị để mắt tới.
Hắn dương mắt, trực trực nhìn về hướng khách sạn này ở trong ngồi tại bọn hắn đối với trên bàn cái kia cầm kiếm nữ tử.
Cùng một thời gian, nữ tử kia cũng hướng phía bọn hắn nhìn lại.
Một sát na, kiếm ý phun trào.
Nữ tử cặp môi thơm khẽ mở, nhàn nhạt phun ra hai chữ.
Dĩ đoan.
Chương 261, trò chơi chương 261, trò chơi điện hạ.
Thấy Thanh Ly Thiên cùng Bạch Vong Đông giằng co.
Đám kia vây xem yêu tộc nhịn không được kêu lên tiếng.
Vô luận là trên bầu trời ba yêu hay là dưới mặt đất đám kia cầm trong tay vũ khí tiểu yêu, đều không hẹn mà cùng muốn lên trước.
Đừng động.
Bạch Vong Đông tay phải nâng lên, năm ngón tay mở ra.
Trên bầu trời kia động thần thương trong nháy mắt giấy lên nồng đậm hỏa diễm.
Một cú cực kỳ mãnh liệt uy thế trong nháy mắt hướng phía bầy yêu đè xuống, để bọn hắn ngạnh sinh sinh đã ngừng lại bộ pháp.
Đồng thời Bạch Vong Đông ngẩng đầu lên, nhìn về phía sắc mặt biến hóa Thanh Ly Thiên, ánh mắt băng lãnh giống như hàn đàm.
Ngươi cũng không cần động, nếu không, ta sẽ tay run.
Lời này, để đằng đằng sát khí Thanh Ly Thiên trong nháy mắt đã ngừng lại bộ pháp.
Trong lúc nhất thời, thiên địa này thế mà trong nháy mắt yên tĩnh trở lại.
Nếu như ánh mắt có thể giết người, cái kia giờ này khắc này Bạch Vong Đông chỉ sợ tại bị trên trời này trên đất bầy yêu cho thiên đào bạc quả.
Trang diện cứ như vậy bắt đầu giằng co.
Nhìn xem biểu lộ bình tĩnh Bạch Vong Đông, Thanh Ly Thiên cười lạnh một tiếng, nếu không phải bởi vì có cái này phá thương, ngươi từ đâu tới lá gan dám ở trước mặt của ta phát ngôn bừa bãi.
Vừa rồi giao thủ ngắn ngủi có thể làm cho nàng cảm giác được Bạch Vong Đông thực lực bao nhiêu,
cứ như vậy nhân vật khi nào cũng có thể ở trước mặt nàng lớn lối như thế.
Trừ tại chiếu ngục đoạn thời gian kia bên ngoài, Thanh Ly Thiên còn chưa từng như này biệt khuất qua.
Có thể cho dù là trong lòng nổi nóng lại thịnh, Thanh Ly Thiên vẫn là không có vì vậy mà ném đi lý trí.
Nàng ánh mắt liếc qua treo ở giữa không trung động thần thương, lại lần nữa cười lạnh một tiếng, có thể ngươi lại có thể vận dụng thương này mấy lần đâu.
Ngươi nếu thật dám đối với ta yêu quốc con dân động thủ, vậy bổn điện một giây sau liền có thể vặn xuống đầu lâu của ngươi, đưa đi cho La Hầu nhắm rượu.
Động thần thương.
Nàng đương nhiên biết.
Cẩm Y Liễu vệ đại sát khí,
chuyên môn chế tạo ra đến dự phòng thần hay.
Có thể động thần thương mặc dù uy lực to lớn, nhưng tiêu hao đồng dạng không nhỏ.
Bạch Vong Đông có bao nhiêu cân lượng, vừa rồi giao thủ nàng có thể cảm giác nhất thanh nhị sở.
Hắn nếu là muốn vận dụng động thần thương đến diệt sát đi phía dưới yêu quốc con dân đương nhiên có thể trả ra đại giới chính là hắn không còn có năng lực phản kháng, Thanh Ly Thiên có thể tại trong nháy mắt giết chết hắn.
Nói cách khác,
Ngọc Thạch Câu Phần,
Đồng Quy Vu tận thể đánh bạc, hắn ở chỗ này làm cái gì đe dọa?
Bạch Vong Đông có thể dùng cái kia hơn ngàn đầu yêu tộc mệnh đến uy hiếp hắn, vậy nàng cũng có thể dùng Bạch Vong Đông mệnh đến uy hiếp Bạch Vong Đông.
Cục diện bây giờ là thế hòa không phân thắng bại.
Nói cách khác, mệnh của ta hiện nay đã cùng ngươi xuất sinh các con dân buộc chung một chỗ đến đúng không?
Bạch Vong Đông nghe rõ Thanh Ly Thiên lời nói, như có điều suy nghĩ mở miệng nói ra.
Nếu ngươi hiện tại thối lui, ta có thể không truy cứu ngươi bây giờ hành động, ngươi ta riêng phần mình mạnh khỏe.
Không để ý đến Bạch Vong Đông na xuất sinh phát biểu, Thanh Ly Thiên âm thanh lạnh lùng nói.
Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn Bạch Vong Đông, không buông tha Bạch Vong Đông tuấn trên mặt xuất hiện nửa điểm cảm xúc.
Có thể làm sao Bạch Vong Đông biểu lộ không có nửa điểm biến hóa, để nàng nhìn không ra Bạch Vong Đông hiện tại ý nghĩ.
Đều thối lui một bước, riêng phần mình mạnh khỏe.
Đây là lựa chọn tốt nhất.
Thanh Ly Thiên không cảm thấy sẽ có người muốn như vậy đi chết.
Ngọc Thạch Câu Phần cần có thể không chỉ riêng là rút khí, càng nhiều hơn chính là giá trị cùng lại không lựa chọn tuyệt cảnh.
Giờ phút này nàng cấp ra một cái cả hai cùng có lợi tuyển hạng, chỉ cần là người bình thường, liền sẽ lựa chọn thỏa hiệp.
Xác thực.
Bạch Vong Đông gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía cái kia động thần thương.
Bằng vào ta hiện tại năng lực, muốn diệt sát đi cái kia hơn ngàn yêu tộc, cái này động thần thương nhất định phải toàn lực thôi động, đúng là chỉ đủ đến bên trên một phát. Chắc lần này qua đi, ta
ta đại khái liền sẽ trở thành đợi làm thịt cừu non, mặc người chém giết. Mà ngươi, một thương này bên trong ta bắt không được. Thanh Ly Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nói như vậy, đó phải là muốn. Thế nhưng là, nhưng có thể là. Bạch Vong Đông lại lần nữa xoay đầu lại, có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Thanh Ly Thiên. Nghe đồn điện hạ tại chiếu ngục ở trong bị nhốt lâu như vậy, một thân thực lực đã sớm mười không còn một. Một gần chết không tàn Thanh Ly Thiên. Ngươi muốn nói điều gì? Thanh Ly Thiên biểu lộ lãnh khốc, nàng đã đoán được Bạch Vong Đông lời nói phía sau. Nếu ngươi là thời kỳ toàn thịnh Thanh Ly Thiên, vậy ta khẳng định không nói hai lời, mang lên động thần thương cũng không quay đầu lại xoay người chạy. Có thể ngươi không phải. Bạch Vong Đông khỏe miệng có chút câu lên. Một cái thực lực mười không còn một Thanh Ly Thiên, ta muốn thử một chút. Chỉ bằng ngươi. Thanh Ly Thiên trên mặt yêu văn tựa như là muốn từ trên mặt nàng bóc xuống một dạng, rất nhỏ run run. Cho dù là ta đã trọng thương đến tận đây, nhưng cũng không phải ngươi như thế cái vật nhỏ có thể người già bị đụng. Nàng là thượng cổ đại yêu, hơn ngàn năm trên vạn năm tích lũy, cho dù là mười không còn một, cái kia phóng xuất cũng có thể chết đuối một đống người. Nếu không phải Bạch Vong Đông dùng động thần thương uy hiếp nàng, giờ phút này nàng đã sớm bận ra Bạch Vong Đông đầu. Đối mặt nàng miệt thị, Bạch Vong Đông không có nửa điểm động dung. Hắn chỉ là nheo mắt lại, ánh mắt phun trào. Đột nhiên có một cái chơi rất vui ý nghĩ. Chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Bạch Vong Đông hướng phía Thanh Ly Thiên nhìn lại, ánh mắt hai người ở trong không khí đối mặt ở cùng nhau. Nhìn xem Bạch Vong Đông na ánh mắt chớp động, Thanh Ly Thiên bản năng đã nhận ra một tia không ổn. Còn không chờ nàng làm rõ ràng cái này tia không ổn đến từ nơi nào thời điểm, Bạch Vong Đông đã cấp ra nàng đáp án. Ngón tay ở giữa không trung vẽ phát ảo, chỉ là trong chớp mắt, một cây nhỏ không thể biết linh lực quang ti liền xuất hiện ở Thanh Ly Thiên trong mắt. Nàng rõ ràng nhìn xem tia sáng này đem Bạch Vong Đông tim cùng cái kia động thần thương buộc chặt ở cùng nhau, sau đó trừ khử không thấy. Đây là quy tắc của trò chơi rất đơn giản. Bạch Vong Đông nhìn xem sợi tơ mỏng này, khẽ cười nói, nếu hắn đều đã cùng đám yêu tộc kia mệnh ngay cả đến cùng một chỗ, vậy không bằng liền thay cái chơi vui phương thức liên tiếp tốt. Hiện tại động thần thương cùng mệnh mạch của ta liền cùng một chỗ, 2 phút đồng hồ, liền 2 phút đồng hồ thời gian, nếu là ngươi có thể tại cái này 2 phút đồng hồ thời gian bên trong lấy đi tính mạng của ta, vậy cái này động thần thương liền cái gì cũng sẽ không làm, nhưng nếu là cái này 2 phút đồng hồ thời gian, ngươi làm không được. Bạch Vong Đông hai mắt bỗng nhiên hỗn độn, dáng tươi cười trong nháy mắt trở nên rùng mình. Vậy cái này động thần thương liền sẽ rơi xuống, đến lúc đó. Bành! Hai tay của hắn mở ra, mắt lộ ra điên. Ta cùng bọn hắn cùng chết. Nghe Bạch Vong Đông lời nói, Thanh Ly Thiên biểu lộ đại biến. Người trước mắt này là thằng điên. Hai chọn một à, điện hạ quyền lựa chọn ta giao cho trong tay ngươi. A, điện hạ gậy nhẹ ngự khí mang theo vài phần quái đản, để cho người ta nghe vào cực kỳ không thoải mái. Bạch Vong Đông cứ như vậy tới lui đầu, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt nhìn về phía cái kia một mực tại dục dịch yêu tộc, ngự khí chỉ một thoáng lạnh xuống. Đương nhiên, hắn cất cao giọng điệu, thanh âm kia giống như lấm đông bình thường khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Nếu là những chiến lợi phẩm không nghe lời nói, ta sẽ sớm kết thúc trò chơi. Bá, mà liền tại hắn thoại âm rơi xuống một khắc này, một bàn tay cứ như vậy xuyên thấu bộ ngực của hắn. Bạch Vong Đông cổ cứng đờ đem đầu cho xoay trở về, nhìn xem trước mặt tấm này đẹp đẽ không gì sánh được khuôn mặt, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi có vẻ như có chút không thể chờ đợi. Mặt của hắn hóa thành hỏa diễm tại nguyên chỗ từng điểm tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại có một đâu đâu ngọn lửa. Nếu dạng này, thanh âm của hắn xuất hiện ở Thanh Ly Thiên sau lưng. Thanh Ly Thiên bỗng nhiên quay đầu, hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Sau đó, liền thấy một bóng người từ không gian toàn qua bên trong đi ra, trên mặt cười khẽ, đôi mắt hỗn độn. Trò chơi kia, liền bắt đầu đi. Chương 262, thử kiếm, 1, chương 262, thử kiếm, 1, gió thổi báo rông bao sắp đến. Phượng Dương phủ, tuyết rơi. Mà liền tại cái này đầy trời trong bão tuyết, có một bóng người, hóa thành lưu quang từ kinh thành phương hướng, ngựa không dừng vó một đầu xâm nhập trong thành. Thân hình của nàng giống như quỷ mị, chỉ là trong nháy mắt, liền đi tới Phượng Dương phủ Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ sở. Cấp báo, cần diện thánh, cần diện thánh. Thanh âm vội vàng vang lên. Một giây sau, một đạo thân ảnh nho nhã liền đi tới bên cạnh nàng, bàn tay bắt lại bờ vai của nàng. Ngay sau đó, thân ảnh của hai người liền đều biến mất ngay tại chỗ, phảng phất một màn này chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Thanh Ly Thiên vượt ngục, hướng phía Phượng Dương phủ mà đến. Nhìn xem phong thư trong tay, Chu Đệ khép cười một tiếng, sau đó đem thư tín này đưa cho La Hầu. La Hầu đem thư tiếp nhận, nhìn lướt qua. Thanh Ly Thiên, Thanh Đế Hóa Sinh Trản. Nguyên Bảo Nhi bọn hắn đại khái là ngăn không được Thanh Ly Thiên. La Hầu, ngươi nói cái này Thanh Ly Thiên đến Phượng Dương phủ là vì giết chấm, hay là đến tự chui đầu vào lưới? Chu Đệ thanh âm trêu chọc. Thân cảm thấy, hai cái đều không phải là. Hai cái này tuyển hạng, vô luận Thanh Ly Thiên làm cái nào đều sẽ lộ ra thật quá ngu xuẩn. Nhưng Thanh Ly Thiên tại thượng cổ thời kỳ thế nhưng là yêu quốc thứ nhất nữ tướng quân, tên tuổi này không chỉ là chỉ có thực lực cường hãn liền đủ, còn cần các phương diện gia trì. Tổng thể tới nói, cái này mẫu hồ ly không phải thằng ngu. Cho nên, hai cái này tuyển hạng hiển nhiên đều không đối. Vậy ngươi cảm thấy, nàng là tới làm gì? Chu Đệ đối với đáp án này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hiển nhiên hắn lời mới vừa nói cũng chỉ là đang nói đùa thôi. Là thứ giá, nhưng lại không đơn thuần là đến thứ giá. La Hầu trực tiếp liền cấp ra kết luận như vậy. Chỉ sợ, nàng chi hành việc quan hệ. Bạch Long Hồn. Ngươi nói là, Bạch Long Hồn cũng cùng lần này thứ giá có quan hệ. 89/10. La Hầu mở miệng nói. Tạ Âm mang về đầu kia Bạch Long đã nuối lòng miệng, Bạch Long Hồn bị một phân thành hai, có kẻ xấu đem nó chấp trưởng quyền năng bộ phận kia cho kéo ra ngoài, chỉ để lại một bộ xác không. Bọn hắn phải dùng Đại Minh quốc vận giết chấm. Chu Đệ thanh âm trong nháy mắt trở nên nặng nề. Giờ khắc này, suy nghĩ thông suốt, Chu Đệ giận quá thành cười. Thật can đảm, thật can đảm a. Chu Đệ một đôi thiên tử con mắt khẽ nhếch. Đầy giấy đều là sát ý lạnh thấu xương. Thiên tử giận dữ, thây nằm mấy triệu. La Hầu thần tại. Đi an bài đi. Chu Đệ phất tay áo. Chấm biết, ngươi đã có ý nghĩ, cứ việc đi làm, chấm chỉ nhìn kết quả. Thần tuân chỉ. Dĩ đoan. Tốt một thanh lợi kiếm. Cái này hai âm thanh cơ hồ là đồng thời vang lên. Ngay tại cái này nho nhỏ khách sạn ở trong, Kiếm Trường Sinh cùng Dạ Lưu Sương đối mặt ở cùng nhau. Cùng một thời gian, kiếm ý trong nháy mắt bộc phát, lấp kín cả tòa khách sạn. Trong khách sạn ở những người khác, phát giác được cái này hai cố kiếm ý, sắc mặt đại biến, trước tiên hướng phía bên ngoài chạy tới. Mà lúc này đây, cái kia nữ tử yêu mị cùng Lam Phát tiểu nữ hài lúc này lại biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có ôm kiếm Kiếm Trường Sinh một mình đối mặt Dạ Lưu Sương cái này khí thế bén nhọn. Ngươi nói ta là dị đoan, có thể thiên hạ kiếm đạo nhiều vô số kể, chỉ là cùng các ngươi đi đường không giống với, ta chính là dị đoan. Kiếm Trường Sinh ngột ngạt mở miệng, cái kia xưa nay cổ bà vô bình đôi mắt tại tiếp xúc đến Dạ Lưu Sương một khắc này, cuối cùng vẫn là nổi lên từng cơn sóng gợn. Cái này trong gợn sóng có sợ hãi thán phục, có chất vấn, có không dám tin, còn có chút ít cảm khái cùng hâm mộ. Đây là rất phức tạp gợn sóng. Dạ Lưu Sương không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là đem ánh mắt dừng lại tại Kiếm Trường Sinh ôm trên thân kiếm. Mục Trung có một chút tiếc hận. Sau đó, nàng liền lại nhịn không được nói một câu. Dị đoan. Lại là dị đoan. Kiếm Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay hắn có chút mở ra, cảm thụ được Dạ Lưu Sương cái kia lăng lệ đến cực điểm kiếm ý. Cái này thật là một thanh tốt nhất kiếm A. Thiên Kiếm Sơn thật là gặp vận may, có thể nhặt được ngươi thiên phú như vậy dị bẩm kiếm đạo thiên tài. Lấy kiến thức của hắn cùng tầm mắt, hắn có thể khẳng định, nếu là Dạ Lưu Sương không chết, cái kia tương lai trăm năm, thiên hạ kiếm đạo khôi thủ đường thuộc Thiên Kiếm Sơn. Nghĩ tới đây, Kiếm Trường Sinh đột nhiên cười một tiếng. Hắn trực tiếp nhìn về phía Dạ Lưu Sương, ánh mắt trở nên lăng lệ không gì sánh được. Ngươi đã nói ta là dị đoan, cái kia không phải vậy, ngươi ta cùng ra một kiếm, ngược lại là nhìn xem ai mạnh hơn. Yếu cái kia mới là dị đoan. Thiên hạ này tiên đạo tranh phong, cho tới bây giờ đều là lấy bên thắng tới làm định tính. Thắng đường chính là quang minh đường bằng phẳng, thua đường mới là bảng môn tà đạo. Kiếm của hắn mặc dù kiếm tẩu thiên phong, nhưng hắn cũng không cho rằng đây là dị đoan. Nghe được hắn, Dạ Lưu Sương ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ. Cái kia một đôi kiếm mục sắc bén đến cực điểm, cảm giác gáp bách mười phần. Nàng không nói hai lời, trực tiếp cầm để ở một bên tiên kiếm đứng lên. Đứng dậy, cầm kiếm, rút kiếm. Động tác giống như nước chảy mây trôi bình thường, gọn gàng mà linh hoạt. Nàng rút kiếm, Kiếm Trường Sinh tự nhiên cũng muốn rút kiếm. Ba thanh khác biệt tiên kiếm cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Kiếm Trường Sinh ngón tay xẹt qua trong đó một thanh, sau đó nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức rút ra. Phủi đi, bành. Cả tòa khách sạn trong nháy mắt bị đánh nát. Đầy trời gỗ vụn bay múa, cái kia tựa như phá quân chi thế kiếm ý trong nháy mắt bốc lên. Kiếm ý chỗ đến, hết thảy đều bị sụp đổ hầu như không còn. Một kiếm thật mạnh. Cảm thụ được cái này đập vào mặt kiếm áp. Dạ Lưu Sương ánh mắt trong nháy mắt chăm chú. Một kiếm này thuần túy chính là vì phá hư mà tu. Ở trong đó ẩn chứa phá quân chi thế cùng trước đó nàng ở kinh thành không nhìn thấy một kiếm kia tịch diện hoàn toàn khác biệt. Hai cố khác biệt kiếm ý, nhưng đều là dị đoan. Dù sao, không phải là của mình đồ vật, dùng liền không ngại mất mặt sao? Dạ Lưu Sương giọng lanh túc trong sáng vang lên. Trong khoảnh khắc, từng luồng kiếm ý từ kiếm trong tay của nàng ở trong toát ra. Kiếm của nàng đang run rẩy. Nàng biết, đây là kiếm của nàng hưng phấn lên. Chỉ cần có thể dùng trong tay kiếm chạm đoạn chính mình muốn chặt đứt đồ vật, vậy nàng cũng sẽ cảm thấy hưng phấn. Thiên kiếm, thứ ba. Ông, tất cả kiếm ý tại thời khắc này hội tụ. Không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo, Dạ Lưu Sương trực tiếp đem kiếm hướng phía trước mặt vung lên. Kiếm khí sắc bén trong nháy mắt hướng phía Kiếm Trường Sinh phương hướng vọt tới. Kiếm Trường Sinh mỹ mắt động đều không có động. Hắn chỉ là nhấn một cái chuôi kiếm. Ông, trong tay cổ kiếm run lên. Phía sau hắn, phản phất có được thiên quân vạn mã đưa ra, hướng phía cái kia mãnh liệt bảng bạc kiếm ý mà đi. Với anh, hai cố cường hãn kiếm ý không thể tránh né đụng vào nhau. Cực hạn sắc bén đối với thiên hạ phá quân chi thế. Đây là thuần túy kiếm ý đối bính. Không gian bốn phía đang run rẩy nhẹ nhẹ, cái kia từng khối mảnh vỡ từ không gian kia bên trên tức đoạn, lộ ra màu đen vòng xoáy, không ngừng mà hướng phía chung quanh sinh sôi loạn lưu. Hai cố kiếm ý không ai nhường ai. Đột nhiên, Kiếm Trường Sinh hai mắt khẽ nhếch. Cái kia phá quân chi thế lại lần nữa bốc lên. Giang giác. Dạ Lưu Sương kiếm ý bị ngạnh sinh sinh đè ép một đầu. Lúc trước hắn cũng không có suất toàn lực. Nặng nghề lực áp bách trong nháy mắt hướng phía Dạ Lưu Sương trên đầu đè ép tới. Chương 262, thử kiếm 2, chương 262, thử kiếm 2, nàng không e ngại một kiếm này rơi vào trên người nàng sẽ là một cái gì hạ chẳng, nàng để ý là một kiếm này so đấu bên dưới có thể hay không thua. Mà đối với đáp án của vấn đề này, chỉ có thể là một cái. Nàng mới sẽ không bại bởi một cái dị đoan. Cờ rốt. Tựa như là xương cốt ma sát thanh âm. Dạ Lưu Sương trên thân thể đột nhiên tản mạn khắp nơi ra ánh sáng trắng mướt, mà liền tại tia sáng này xuất hiện một sát na kia, nàng quanh thân kiếm ý bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Trong khoảnh khắc, nguyên bản bị đè ép một đầu kiếm ý lại ngạnh sinh sinh đè ép trở về. Trời Sinh Kiếm Cốt nhìn trước mắt một màn này, Kiếm Trường Sinh có chút hoảng thần. Đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện một Trời Sinh Kiếm Cốt, trước đó Phi Chu cùng hắn nói lên chuyện này thời điểm, hắn liền đã rất kinh ngạc. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, cái này kinh ngạc thế mà chẳng những không có nửa điểm chậm lại, ngược lại càng thêm rung động. Thiên Kiếm Sơn thật mẹ nó là đạp trăm năm cất chó mới bây giờ khí vận. Bất quá, Trời Sinh Kiếm Cốt là rất mạnh, nhưng hắn đạo so với càng phải mạnh. Ngàn quân đều là mang hoàng kim giáp, mãn thành treo cao bàn long kiếm, lại pha quân. Với anh, xa trường điểm binh. Một kiếm này chém ra là đầy trời cắt vàng, cao thành đứng vững. Kiếm ý có cụ thể ý tưởng, đây là cụ tượng hóa một kiếm. Dạ Lưu Sương con người hơi co lại, băng vào kiếm này liền có thể chứng minh cái này phá quân kiếm ý muốn so nàng bây giờ kiếm ý càng mạnh. Đây là chuyện đương nhiên, bởi vì đây là Mạc Thành kiếm a. Ngươi thế mà trộm lấy Mạc Thành kiếm. Dạ Lưu Sương nhìn xem kiếm trường sinh ánh mắt càng bất thiện. Đại Mạc có kiếm thánh, không tên không họ độc thân thủ thành. Cái kia thành viết Mạc Thành, kiếm kia chính là Mạc Thành kiếm. Kiếm thánh sau khi chết, Mạc Thành kiếm liền cùng một trong cùng nhập táng, từ đây thế gian này lại không Mạc Thành, cũng lại không Mạc Thành kiếm. Phá quân kiếm ý chính là Mạc Thành kiếm thánh cả đời luyện. Trước đó ở kinh thành đầu tường, Dạ Lưu Sương một chút liền đã nhận ra kiếm trường sinh vung ra kiếm đến cỡ nào không hài hòa. Hắn không có linh lực, không tu thần hồn, vẹn vẹn chỉ bằng mượn cường hãn đến cực hạn kiếm ý, liền có thể có tịch diệt vạn vật chi uy. Cái kia tịch diệt kiếm lại từng là mấy trăm năm trước một vị khắc kiếm thánh chỗ dựa vào thành danh chiêu số. Mà nàng còn nghe nói, trước lúc này, người này còn từng bung ra qua một kiếm trường sinh kiếm. Trường sinh kiếm, đoạn thời gian 120 năm trước, Trường Sinh Tông Trường Sinh kiếm thánh vũ hóa thời điểm, bung ra cuối cùng một kiếm. Tam đại kiếm thánh, tam đại kiếm ý bây giờ tập trung vào một thân một người. Loại này chuyện không thể nào, hiện nay liền sáng loáng bày ở trước mắt của nàng. Người này, căn bản cũng không có kiếm ý của mình. Hắn một mực tại dùng người khác kiếm ý đến làm giữ. Dị đoan. Dạ Lưu Sương bối xỉ khẽ cắn. Người như ngươi, cũng xứng nói mình đi là kiếm đạo. Dạ Lưu Sương hai mắt ở trong, có tia sáng tản mạn khắp nơi. Cùng một thời gian, trong lòng nàng chỗ, một cái ấn ký chậm rãi nổi lên. Ấn ký kia tựa như là một đạo phong ấn một dạng. Đông. Đây là nhịp tim thanh âm. Kiếm trưởng sinh nghe được đạo thanh âm này, biểu lộ liền như là gặp ma. Hắn lắc lắc đầu, cảm thấy mình có thể là gần nhất bồi tiếp Lam Quỳ khắp nơi gây sự, hơi mệt chút nghe nhầm rồi. Nhưng theo cái kia trên ngực ấn ký mở nhạt một phần đằng sau, thùng thùng, cái này nặng nề tiếng tim đập lại lần nữa vang lên. Một sát na, kiếm trưởng sinh phảng phất nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Dạ Lưu Sương kiếm ý tại thời khắc này đống nhiên ngưng kết, bất khuất, không gãy, không cúi đầu, tựa như tùng bách, đúng như giải phong. Trời sinh kiếm tâm, kiếm trưởng sinh phá âm, trời sinh kiếm cốt đằng sau còn có trời sinh kiếm tâm. Đây con mẹ nó chính là cái gì phối trí? Còn không chờ hắn lại lần nữa kinh ngạc, Dạ Lưu Sương trên mi tâm đột nhiên lại có một đạo phong ấn hiện hiện. Kiếm trưởng sinh trong lòng chợt phát sinh cảm giác không ổn. Một giây sau, Dạ Lưu Sương liền ngẩng đầu lên, cặp mắt kia ở trong hai thanh màu vàng kiếm chậm rãi hiện hiện. Trong một chớp mắt, Dạ Lưu Sương kiếm ý ngưng tụ tại nàng trong tay, biến thành một thanh cự kiếm. Thanh kiếm này hình dạng kiếm trưởng sinh tại một nơi nào đó gặp qua. Thiên kiếm, đây là thuộc về Dạ Lưu Sương tiên kiếm dị tượng. Trời sinh kiếm hồn. Kiếm trưởng sinh lui lại một bước. Giờ khắc này, hắn là thật nhận lấy phương diện nào đó tổn thương. Trời sinh kiếm hồn, trời sinh kiếm tâm, trời sinh kiếm cốt. Tốt một thanh kiếm sắc. Đây là một thanh trời sinh kiếm. Trên đời này làm sao lại có người như vậy sinh ra? Kiếm trưởng sinh đột nhiên cảm giác được thế giới này có chút hoang đường tới cực điểm. Cái này kiếm đạo, thật còn có tiếp tục đi tới đích tất yếu sao? Hoàng hốt, chất vấn. Kiếm trưởng sinh trơ mắt nhìn xem thiên kiếm kia rơi vào phía trên tòa thành cổ, nhưng không có nửa điểm phản ứng. Hắn hiện tại tâm loạn rất, loạn đến mức hắn thành bể nát, hắn mới trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Lấy tay tiếp lấy cái kia bể nát cổ thành, hắn há mồm thở dốc. Hắn vừa rồi tại suy nghĩ gì? Tại sao có thể có ý nghĩ như vậy xuất hiện? Hồng hục, hồng hục, hồng hục. Hắn nhìn xem thu kiếm Dạ Lưu Sương, vô ý thức nuốt xuống miệng nước bọt. Hắn đều đã 41, thế mà kém chút bị một cái chừng 20 tiểu cô nương cho phá đạo tâm. Thiên Kiếm Sơn, đến cùng là từ chỗ nào tìm tới như thế một con quái vật? Ngươi thua. Dạ Lưu Sương lạnh lùng nói ra. Ta thua. Kiếm trưởng sinh gật gật đầu, nhưng tựa như là nghĩ đến cái gì một dạng, hắn trực tiếp quay đầu, hướng phía bị hủy diệt trong khách sạn một cái hướng khác nhìn lại. Nơi đó có một cái ôm lam phát tiểu nữ hài nữ tự yêu mị. Nhìn xem cái kia lam phát tiểu nữ hài, kiếm trưởng sinh ánh mắt không cần nói cũng biết, nàng hẳn là đã sớm biết vậy những thứ này sự tình mới đối. Cho nên từ ngay từ đầu, nàng chính là muốn xem hắn xấu mặt. Thật đúng là cái ác thú vị lão đại. Vung tay áo, thu kiếm. Kiếm trưởng sinh thở ra một hơi, nhìn xem Dạ Lưu Sương ánh mắt càng phát cực nóng. Dạng như vậy, tựa như là đang nhìn cái gì khoáng thế chân bảo bình thường. Ngươi có thể nhất định phải sống thật khỏe, sống đến ngươi có thể sống đến lớn nhất số tuổi, đưa ngươi kiếm y rèn luyện đến nhất đạt đến nhất thiện tình trạng. Đến lúc đó câu nói kế tiếp hắn còn chưa nói hết, bởi vì gợn nước đã bắt đầu ba động. Một giây sau, thân ảnh của hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Dạ Lưu Sương thấy vậy liền vội vàng tiến lên, nhưng lại tới gặp thoáng qua. Nhìn xem kiếm trưởng sinh biến mất địa phương, Dạ Lưu Sương ánh mắt chớp lên. Đây cũng là Bạch Vong Đông một mực nâng lên Càn Khôn Thuật Hải Thị thật lâu. Quả nhiên thần diệu. Nhưng ngay lúc thoại âm rơi xuống một khắc này, nàng đôi mắt đẹp khẽ nết. Đột nhiên, thân thể một cái lảo đảo, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Vỏ kiếm trước tiên liền bị nàng cho trụ trên mặt đất, miễn cưỡng ổn định thân hình. Nàng miệng lớn thở phì phò, trên đầu có mồ hôi mịn chảy ra. Còn tốt, chỉ thiếu một chút, nhưng có thể chặt đứt kiếm thành kiếm ý, cái này kém một chút cũng coi là đáng giá. Miễn cưỡng điều chỉnh một chút khí tức, nhìn xem bốn phía cái này tản mất khách sạn. Dạ Lưu Sương trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn từ chữ vật tiên khí bên trong lấy ra một cái căng phòng túi tiền, đặt ở khách sạn trên quầy, sau đó trực tiếp bước ra rời đi. Nói xin lỗi vẫn là chờ nàng trở lại hãng nói đi. Nàng hiện tại còn muốn đi cho người nào đó đưa thứ gì? Chương 263, thủ đoạn ra hết, 1, chương 263, thủ đoạn ra hết, 1, 2 phút đồng hồ. nửa giờ, liều mạng tranh đấu, kết quả sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Đáp án là không biết. Thật nhanh, cảm thụ được cái kia từ chính mình bên thai sát qua kinh phong, Bạch Vong Đông phảng phất cùng Tử Vong tới một trận ngắn ngủi gặp gỡ, gặp thoáng qua là một loại lãng mạn, thời khắc sống còn. Mỗi khi đến loại thời điểm này, cuối cùng sẽ để cho người ta kìm lòng không được hưng phấn lên. Chính là như vậy mới đối, liền hẳn là như vậy mới thú vị. Nét mặt của ngươi còn có thể hay không lại càng có ý tứ một chút. Bạch Vong Đông một phát bắt được Thanh Ly Thiên cái kia cùng hắn đầu sát qua móng vuốt, trên ánh mắt che vải đầu, nụ cười trên mặt vui mừng đến cực hạn. Giờ phút này, Thanh Ly Thiên mặt cách hắn cũng chỉ có một bước khoảng cách. Hai người gương mặt tới gần. Trong chốc lát, hai cỗ hung mãnh khí tức trong nháy mắt đụng vào nhau. Ngay sau đó, Bạch Vong Đông nắm lấy Thanh Ly Thiên móng vuốt tay dùng sức hất lên, Thanh Ly Thiên một cái khác lợi chảo hướng phía phương hướng của hắn bỗng nhiên đập tới. Cái kia hung lệ yêu khí trong nháy mắt vỡ nát không gian. Bạch Vong Đông thân thể bị trong khoảnh khắc xé thành mảnh nhỏ. Tàn ảnh. Thanh Ly Thiên con người hơi co lại. Một giây sau, Mạn Sơn Ác Hổ liền hướng phía nàng cùng nhau đánh tới. Thanh Ly Thiên ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đem giữa không trung bảy đẩy từng cái hổ thú, Thanh Ly Thiên hơi nhún chân đập mạnh. Lan. Lời nói lạnh như băng tốt ra. Ngay sau đó, yêu lực hướng phía bốn phía bỗng nhiên bạo tán, lưu quang màu xanh đem cái này đẩy trời hổ thú bao phủ. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cái này lít nha lít nhít sâm màu lam hổ triều liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà liên tại hổ triều biến mất trong nháy mắt đó, trên bầu trời đột nhiên dâng lên một cỗ cực nóng khí lãng. Một cái cự đại hỏa cầu hướng phía Thanh Ly Thiên phương hướng trực tiếp đập tới. Thanh Ly Thiên hai tay quanh, tràn đầy yêu văn trên khuôn mặt đột nhiên dữ tợn. Đối mặt cái kia nện xuống tới hỏa cầu, nàng không trốn không né, yêu lực nơi tay trên lòng bàn tay lưu chuyển. Bành, hỏa cầu cấp tốc rơi xuống, trực tiếp cùng Thanh Ly Thiên bàn tay đụng vào nhau. Liên hỏa thiêu nướng Thanh Ly Thiên lòng bàn tay, nhưng mặc dù là như thế nhiệt độ cao hỏa diễm, đều không có làm bị thương Thanh Ly Thiên mảy may. Thanh Ly Thiên dưới chân đứng vững, bắt lấy hỏa cầu kia cánh tay bỗng nhiên kéo căng. Bành, hỏa cầu kia bị Thanh Ly Thiên trực tiếp thuận đường cũng lại ném đi trở về. Bá, lăng lệ lưỡi đao từ hỏa cầu ở giữa sáng lên. Hỏa hoa vẩy ra tứ tán. Bạch Vong Đông mạ vàng mắt trong hỏa quang kia lộ ra chiếu sáng rạng rỡ. Đông. Trong chớp nhoáng này, vô số tráng kiện thanh đẳng từ dưới đất rút lên, thẳng đến mây xanh, hướng phía Bạch Vong Đông phương hướng đông nhiên bọn tới. Quỷ thuật. Bạch bạn. Đối mặt cái kia xông tới thanh đẳng, Bạch Vong Đông nắm chặt nắm đấm, huyết văn tại trên da leo lên. Sau đó, đấm ra một quyền. Oanh, không khí tại rên rỉ. Không gian đang run rẩy. Một quyền này rơi xuống, bể nát chính là đầy trời thanh đẳng. Nhưng ngay lúc này, bóng ma che đậy. Bạch Vong Đông bỗng nhiên ngẩng đầu. Một đầu khổng lồ bạch hổ cái đuôi mang theo vạn quân chi trọng từ không trung ngang nhiên nện xuống. Bạch Vong Đông ánh mắt ngưng lại, hắn trực tiếp dùng sức vung tay lên. Từng bức tường băng tại trước người hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phanh 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 phanh. Liên tiếp 5 âm thanh. 5 chắn tường băng bị toàn bộ đụng nát. Bạch Vong Đông bắt lấy lúc rảnh rỗi này, vội vàng giơ lên hai tay. Bành, đuôi cáo tại Bạch Vong Đông trên thân, Bạch Vong Đông thân thể bị trực tiếp thu ruột bay ngược ra ngoài. Mà vừa lúc này, một đạo xinh đẹp thân ảnh không biết vào giờ nào đột nhiên lấn người mà lên, chớp mắt đã đến Bạch Vong Đông trước người. Cái kia xúc lên yêu lực cực kỳ kinh người. Nhắm ngay Bạch Vong Đông tim, Thanh Ly Thiên đấm ra một quyền. Nhìn xem một màn này, Bạch Vong Đông trong ánh mắt mạ vàng sắc phun trào, huyết hồng tự thân bên trên rút đi, trên ánh mắt miếng vải cũng biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, một lam một hồng hai bóng người xuất hiện ở thân thể của hắn hai bên. Bên trái là băng, bên phải là lửa. Băng hỏa phía dưới. Thanh Ly Thiên động tác có chút dừng lại. Nhưng ngay sau đó, hai cây đuôi cáo liền quất vào hai cái quỷ linh trên thân. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này, đen trắng nhuộm màu, vô thường thần trên. Trái hồn câu, phải tăng động. Bán quỷ hóa vô thường. Quỷ thuật kinh hồn. Khốc tang đồng bị trực tiếp ném ra. Một gậy này xuống dưới, cho dù là Thanh Ly Thiên ánh mắt đều xuất hiện có chút hoảng hốt. Mà liền tại một giây này, Bạch Vong Đông đem trong tay câu hồn khóa ném ra. Phủi đi. Đây là xiềng xích hướng phía Thanh Ly Thiên khi hải dẫn ra thanh âm. Có thể, không đến một giây thời gian, Thanh Ly Thiên liền khôi phục bình thường. Lại sau đó, đôi mắt đẹp của nàng ở trong hiện lên một tia cực kỳ dễ thấy thanh quang. Cái kia khóa hướng nàng xiềng xích bị trong khoảnh khắc vỡ nát. Bạch Vong Đông đôi mắt hơi co lại, một giây sau, Thanh Ly Thiên cái kia xúc tốt lực một quyền liền đập xuống. Bành! Một quyền này tới lại nhanh lại mãnh liệt. Bạch Vong Đông thân thể trực tiếp liền bị đập bay, té ngã trên mặt đất. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem cái kia xông lên Thanh Ly Thiên, đầy dây ở trong đều là sợ hãi. Thanh Ly Thiên động tác không có dừng chút nào nghỉ. Theo một quyền rơi xuống, theo sát phía sau chính là một cái lăng lệ đến cực hạn bổ xuống. Bành! Một cước này trực tiếp đập vào Bạch Vong Đông sọ não phía trên. Bạch Vong Đông đầu góc trong nháy mắt nổ tung. Một bộ không đầu nam thi cứ như vậy ngã trên mặt đất. Có thể Thanh Ly Thiên trong mắt không có lộ ra chút nào mừng rỡ. Một giây sau, cái kia không đầu nam thi liền hóa thành một cái hồ xương, biến mất ngay tại chỗ. Cũng chính là trong nháy mắt này, Thanh Ly Thiên bỗng nhiên phía sau phát lạnh. Một sát na, tựa như là phản xạ có điều kiện bình thường. Đầu nàng đều không có bể, thân thể liền hướng phía bên cạnh ngã xuống. Giống. Nổi giận hổ khiếu thanh từ bên cạnh của nàng hiện lên, một cái cực kỳ to con sâm lam ác hổ dương miệng to như chậu máu cắn cái không. Cũng không quan hệ. Ác hổ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Trong khoảnh khắc, vô số hổ xương từ dưới đất toát ra, vọt thẳng hướng về phía Thanh Ly Thiên. Thanh Ly Thiên bàn tay trên mặt đất bỗ, ngã xuống thân thể lập tức đứng thẳng. Nàng không có nửa điểm chần chờ, trong tay một cây sắc bén một thương xuất hiện. Không thèm quan tâm những cái kia phóng tới nàng hổ xương. Cái kia một thương bị dùng sức bung ra, thẳng đến ác hổ phương hướng mà đi. Phốc phốc. Một thương tới vừa nhanh vừa chuẩn, chỉ là trong nháy mắt, liền tiến vào đến ác hổ đầu lâu. ác hổ thân thể vặn vẹo đi, trực tiếp biến thành bạch vong đông dáng vẻ. Trên mặt hắn thiêu đốt lên hỏa vân vân, bàn tay nâng lên, ngăn cản cái kia một thương thế sông, trong lòng bàn tay, từng đợt xích hồng sắc liệt diễm bùng lên, bạch vong đông bước chân phi tốc triệt thoái phía sau. Một bước, hai bước, ba bước. Một thương này, bạch vong đông trọn vẹn rút lui vài chục bước mới dừng lại. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, Thanh Ly Thiên hai tay giang ra, hư không hất lên. Ầm ầm. Đây là cỡ nào kinh thiên động địa thanh âm? Bạch vong đông thả tay xuống trong nháy mắt đó, ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết. Một ngọn núi. Không sai, cái kia hướng phía hắn đánh tới quái vật khổng lồ chính là một ngọn núi. Nhìn xem cái kia đánh tới ngọn núi, bạch vong đông trên mặt chẳng những không có lộ ra sợ sệt, ngược lại khỏe miệng kia nâng lên dáng tươi cười là càng phát nồng đậm. Chương 263, thủ đoạn ra hết 2. Chương 263, thủ đoạn ra hết 2, chính là muốn dạng này mới tới đủ tận hứng. Hắn muốn thử một chút hiện nay chính mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Quỷ thuật. Bạch vong đông toàn thân dùng hỏa, cái kia hỏa vân vân trên mặt của hắn nhoáng một cái nhoáng một cái, tựa như là muốn từ làn da này ở trong lao ra bình thường. Lửa cực nóng diễm ở trên người hắn dấy lên, hỏa diễm nhan sắc lại như là sền sệt máu đồng dạng đỏ thẫm. Ngọn lửa kia từ trên người hắn tràn ra, bạch vong đông hai tay thành ấn, sau đó một bàn tay một tay hướng phía trước mặt mở ra. Ngọn lửa kia từ năm ngón tay ở trong tiêu tán, thanh âm của hắn tại thời khắc này trở nên không gì sánh được linh hoạt kỳ ảo. Đơn giản hai chữ từ trong miệng của hắn chậm rãi phun ra. Trúc Long. Đốt. Giờ khắc này giữa thiên địa tựa như là đã mất đi tất cả thanh âm, hoặc là lỗ tai tại thời khắc này đã trở thành bài trí. Tiếng nổ đùng đoàng to lớn xâm lược cả phiến thiên địa, một cái chớp mắt này, trừ tiếng nổ mạnh bên ngoài, hết thảy thanh âm đều bị chôn vùi không còn một mảnh. Hỏa diễm trở thành chúa tể phiến thiên địa này. Đốt cháy, đốt cháy, đốt cháy. Cực hạn nhất hủy diệt. Hết thảy ngôn ngữ cùng đẹp đẽ giờ phút này đều thành loè loẹt, một chiêu này rất đơn giản, phương châm chính là một cái đơn giản thô bạo. Hỏa diễm đem trọn phiến thiên địa đều cho bao phủ, tựa như là một cái đốt cháy thế giới lò luyện bình thường. Bạch vong đông linh lực tại lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ cực nhanh giảm bớt, từng khối linh thạch đã từ bên hông bạch ngọc ở trong bay ra, bị quỷ diện nhét vào trong miệng. Cực hạn sáng chính là cực hạn tối, hết thảy tất cả đều tại trong hỏa diễm trừ khử. Cái kia bị Thanh Ly Thiên ném tới ngọn núi tại trong tích tắc bị nóng chảy. Đồng thời, ngọn lửa này cũng xông về Thanh Ly Thiên bản nhân. Thanh Ly Thiên nhìn xem cái này phô thiên cái điểm mà đến hỏa diễm, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sau đó, đông, thanh thúy tiếng chuông vang lên. Giờ khắc này, cái kia nguyên bản bị ngọn lửa chiếm cứ thế giới phảng phất tại chỉ một thoáng liền yên tĩnh lại. Tiếng nổ mạnh ở trong thai biến mất, không còn đi trà tấn mảng nhĩ. Thanh Ly Thiên hai mắt hóa xanh, từng bước một hướng phía trước đi đến. Cả phiến thiên địa ở trong, trừ nàng bên ngoài, hết thảy đều yên tĩnh lại. Nàng cứ như vậy xuyên qua biển lửa, xuyên qua không gian, dậm trên đứng im thời gian, đi tới bạch vong đông trước mặt. Bàn tay kia phủ tại bạch vong đông trên tim. Một cái chớp mắt này, thế giới đứng im khoảnh khắc khôi phục bình thường. Nhân tộc thật đúng là thụ thiên đạo chiếu cố chủng tộc, chỉ là ngắn ngủi 20 năm, liền có thể tu luyện tới tình trạng này. Bạch vong đông nhìn xem gần trong gang tấc Thanh Ly Thiên, trong mắt lóe lên nồng đậm không dám tin. Thanh Ly Thiên là lúc nào đi vào trước mặt hắn, vì sao hắn một chút cũng không có phát giác được, mà lại nàng thế mà lông tóc không hao tổn tránh thoát hắn Trúc Long. Chuyện này là sao nữa? Từng cái vấn đề tại trong đầu của hắn quanh quẩn. Bạch vong đông đại não lấy một cái tốc độ khủng khiếp tại trong chớp mắt này phi tốc chuyển động. Hắn giờ khắc này là mộng ở, nhưng là cho dù là có lại nhiều vấn đề, hiện tại khẩn yếu nhất là phốc phốc, năm ngón tay chui vào đến bộ ngực của hắn. Bạch vong đông rất rõ ràng cảm giác được sinh cơ của chính mình đang không ngừng dẫn ra ngoài. Hắn muốn chết, phải ngã tại 2 phút đồng hồ trước đó. Loại chuyện này làm sao có thể cho phép nó phát sinh? Đùng, cùng cụt, tựa như là đồng hồ nhảy lên thanh âm một dạng. Bạch vong đông búng tay đánh, một cái nữ tử tóc bạc đống nhiên liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Con mắt của nàng trống rông đến cực hạn, chỉ là nhìn xem liền sẽ để người trầm mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Mà liền tại nàng xuất hiện một khắc này, bạch vong đông mắt trái ở trong tựa hồ nổi lên một cái đồng hồ. Cùng cụt, không có sai, đây chính là đồng hồ nhảy lên thanh âm. Mà liền tại thanh âm này vang lên một sát na, Thanh Ly Thiên trơ mắt nhìn xem tay của mình không bị khống chế từ bạch vong đông tim bên trong rút đi, đồng thời năm ngón tay kia lưu lại lỗ máu lại lấy một cái cực kỳ phương thức quỷ dị tại từng điểm chữa trị. Thịt đang ngọ nguậy, máu từ Thanh Ly Thiên trên bàn tay tức đoạn, một lần nữa về tới bạch vong đông tim ở trong. Hình ảnh này tựa như là bị ai nhân xuống lộn ngược khóa một dạng, hết thảy tất cả đều về tới tại chỗ. Nhìn xem cái kia vài chục bước xa Thanh Ly Thiên, bạch vong đông đột nhiên sắc mặt chấp nhận. Phúc. Một ngụm đỏ tươi máu cứ như vậy từ trong miệng của hắn phun ra, nhuộm đỏ vạt áo của hắn. Quả nhiên, cái này gánh vác là khó có thể tưởng tượng lớn. Thời gian bí thuật. Nhìn thổ huyết bạch vong đông, Thanh Ly Thiên từ bàn tay của mình phía trên rời đi ánh mắt, lập tức nhàn nhạt hỏi. Liên cung nàng vừa rồi dùng bí pháp là cùng một loại hình. Chỉ bất quá, nhưng so với bí pháp của nàng còn muốn quỷ dị một chút. Ai biết được. Bạch vong đông đứng thẳng lưng lên, miệng lớn thở dốc. Cứ như vậy một chiêu, lại lần nữa đem hắn cái kia vốn là chống rông khí hải cho rút cái không. Bạch vong đông lặng lẽ meo meo một bên luyện hóa linh thạch, một bên hồi đáp. Không biết. Hắn làm sao có thể không biết? Hồi. Hắn luyện hóa ra con thứ 8 quỷ linh. Trước khi tới nơi này, hắn đặc biệt chạy chuyến điên đảo hạng tiểu viện chính là vì nàng. Ti trưởng thời gian, ngược dòng hồi thời gian, một cái năng lực cực kỳ bá đạo quỷ linh. Phúc. Nghĩ tới đây, bạch vong đông lại là nhịn không được, một ngụm máu phun ra, khí tức lại lần nữa mệt mỏi. Ma đức, đây là thật bá đạo a, mức tiêu hao này cùng phản vệ, lấy hắn tình huống hiện tại thật đúng là chỉ có thể là miễn cưỡng mới có thể tiếp tục chống đỡ. cái này tiên đạo coi là thật bất công. Nhìn xem Bạch Vong Đông, Thanh Ly Thiên lại lần nữa cảm khái nói, yêu tộc phải dùng 100 năm thời gian mới có thể tu luyện, khai trí, hóa hình người. Có thể nhân tộc lại chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, liền có thể tu vi thông thiên, nếu là cho ngươi thêm 10 năm, chắc hẳn thiên hạ này chắc chắn sẽ có ngươi một chỗ cắm rủi. Nhân tộc tiên kiêu thật là nhiều lắm. Nhiều đến nàng sống nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ có để nàng cảm thấy kinh diễm người xuất hiện. Yêu tộc 400 năm ngàn năm mới có thể làm đến sự tình, nhân tộc chỉ cần ngắn ngủi mấy chục năm. Mấy chục năm a? Mấy chục tuổi yêu tộc chỉ sợ còn tại tìm khắp nơi trái cây ăn. Nghe nàng, Bạch Vong Đông đứng lên, nhìn về phía trong ánh mắt của nàng có chút im lặng. Ngươi tại không cam lòng cái gì kình? Nhân tộc vô luận lại tu luyện như thế nào, tối đa cũng chỉ có 100 năm chi thọ, có thể yêu tộc nhưng lại có vượt qua ngàn năm vạn năm dòng sông thời gian tư cách, lại phải sống lâu, lại phải tu nhanh, làm gì? Thiên hạ này chuyện tốt, đều để ngươi yêu tộc chiếm thôi. Thiên đạo là công bằng, đưa cho ngươi một kiện, liền sẽ không cho ngươi một kiện khác. Nhân tộc tốc độ tu luyện đúng là nhanh, nhưng lại không chiến thắng được tuổi thọ con hải. Yêu tộc trời sinh trường thọ, nhưng lại tại 100 tuổi trước đó đều đang tiến hành khai hóa. Cái này một lấy một bỏ, thì như thế nào không phải công bằng? Yêu ăn thịt người, người rất yêu. Cân bằng là mâu thuẫn này quan hệ bên trong trọng yếu nhất hạch tâm. Ngươi nói đúng. Thanh Ly Thiên không có phản bác Bạch Vong Đông lời nói, mà là nhẹ gật đầu. Nhưng nàng đôi mắt đẹp ở trong nhưng không có bất kỳ động dung. Nàng nhìn xem Bạch Vong Đông, cũng không hề để ý Bạch Vong Đông xem thường, mà là lạnh nhạt nói ra một sự thật. Nhưng trận này cho chơi, ngươi thật giống như phải thua. Nàng thoại âm rơi xuống một khắc này, dưới chân bọn hắn trên ngọn núi từng đạo vết nứt xuất hiện. Căn bản không có cho nửa điểm thời gian phản ứng. Chương 263, thủ đoạn ra hết, 3, chương 263, thủ đoạn ra hết, 3, ầm ầm. Ngọn núi này trong nháy mắt sụp đổ. Thanh Ly Thiên sau lưng chín cái đuôi hiện, nàng trực tiếp đằng không mà lên. Mà Bạch Vong Đông lại tại từng điểm rơi xuống. Lúc lên lúc xuống, hơi cúi lưng lên. Thanh Ly Thiên ngón tay có chút câu lên. Nàng hất cầm lên, nhìn xuống phía dưới cái kia tại cực tốc rơi xuống chấm đen nhỏ, ngón tay bỗng nhiên đè xuống. Bành! Vô số thanh đằng từ dưới mặt đất kia trôi ra, hướng phía Bạch Vong Đông hùng mạnh phóng đi. Giờ khắc này, thanh đằng này cùng đất sụt liền như là thiên la địa võng. Bạch Vong Đông trốn không thoát. Thắng cục đã định. Có thể Thanh Ly Thiên chinh chiến xa trường nhiều năm, thì như thế nào sẽ không biết thay đổi trong nháy mắt cái từ này. Cho nên, còn chưa đủ. Mãnh liệt bàng bạc yêu lực hội tụ, một cái khí tức cực kỳ cường hãn đồ đằng cứ như vậy xuất hiện ở trong tay nàng. Thanh Ly Thiên bàn tay đè ép, đồ đằng này hướng thẳng đến phía dưới đè xuống. Thanh câu bí thuật, Thiên suy, ba chiêu chạy xuống dòng dòng. Bạch Vong Đông lại không còn sống khả năng. Mà lúc này giờ phút này, tại phế tích này ở trong, Bạch Vong Đông nhìn xem cái kia đem chính mình bao khỏa thanh đằng, ánh mắt lấp loé. Hắn có thể cảm giác được, có một cỗ cực kỳ lực lượng cường hãn đang theo lấy hắn cực tốc tới gần. Dưới có vực sâu, trên có bí pháp, quanh thân đều là thanh đằng vây quanh. Cái này thật đúng là thiên la địa vong chi cục. Trốn không thoát. Trốn không thoát, vậy liền trực tiếp đem cái lưới này cho xé cái trước lỗ hổng là được. Tay phải chợt đi, Bạch Vong Đông trong tay đột nhiên nhiều một cái đổ đầy chất lỏng màu đỏ ống trích. Hắn nhẹ nhàng lay động. Phốc phốc. Một cây châm dài đầu từ cái kia ống trích ở trong đâm ra. Bạch Vong Đông không chút do dự, trực tiếp đem cái kia to dài kim tiêm đâm vào đến cổ của mình mặt bên. Ngay sau đó, cái kia ống trích bên trong chất lỏng lấy một cái tốc độ cực nhanh biến mất không thấy gì nữa, tràn vào đến Bạch Vong Đông trong thân thể. Thùng thùng. Cảm giác quen thuộc này. Bạch Vong Đông có thể nghe được trái tim của mình kịch liệt nhảy lên như vậy một chút. Thanh âm này, liền như là lôi chấn bình thường. Hồng Loan Dịch. Bạch Vong Đông có thể cảm giác được toàn thân mình kinh mạch tại thời khắc này bành trướng lên. Bạch Vong Đông trên cổ nổi gân xanh. Một cỗ cực kỳ lực lượng cuồng bạo tại toàn thân của hắn tán loạn. Bạch Vong Đông thở ra một hơi. Cái kia huyết nhục xé rách cảm giác, để hắn đầy ngập hưng phấn. Đối với, chính là như vậy. Đem hắn tất cả đều nghiền ép đến cực hạn. Tựa như là một cái dân cờ bạc một dạng, hoặc là thắng hoặc là chết. Không đủ, không đủ, không đủ. Chỉ là Hồng Loan Dịch còn xa xa không đủ. Hắn còn cần khác một chút cái gì đến thỏa mãn hắn hiện tại cái kia giống như hang sâu bình thường dục vọng cũng xúc động. Nghĩ tới đây, bàn tay hắn mở ra. Một cái tước điểu từ lòng bàn tay kia ở trong bay ra, cứ như vậy đứng bình tĩnh tại trong lòng bàn tay hắn bên trên không lúc đích. Nhìn xem nó, Bạch Vong Đông khẽ miệng có chút liền lên. Đến từ âm long mạch tuần chính nhất âm khí, thiên hạ tất cả tâm tình tiêu cực chỗ tụ tập đi ra, cực kỳ nhất hỗn độn đồ vật. Phần này hỗn độn cùng hắn rất là xứng đôi. Muốn mai táng rơi hắn, có thể, nhưng có thể làm được điểm này người không phải Thanh Ly Thiên. A o, quỷ diện đem cái kia tức cổ cho một ngụm nuốt vào. Bạch Vong Đông trong nháy mắt cảm giác mình đại nào ở trong, có cái gì tại đống nhiên nổ tung. Ách a a a. Bạch Vong Đông tiếng cười âm lãnh tại giam cầm trong không gian vang lên. Hắn ôm đầu, trên thân từng đạo đen tuyền âm khí đường vân chậm rãi hiện hiện. Soạn. Đường vân kéo lên, chỉ là một sát na, mắt phải của hắn trên ánh mắt liền xuất hiện một cái màu đen tức điều hoa văn. Từng sợi âm khí từ trong cơ thể của hắn tràn ra. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác đến chính mình cường đại. Hắn hiện tại mạnh muốn chết tốt lắm phạt. Hồng Loan Dịch thêm âm khí. Bạch Vong Đông một bước phóng ra. Tám cái quỷ linh bên cạnh hắn hiện hiện. Hồng Trúc từ cái kia tám cái quỷ linh bên trong một bước phóng ra, chui vào đến trong cơ thể của hắn. Hỏa vân vân cấp tốc bò lên trên hai gò má của hắn. Trong ngay mắt, ngọn lửa màu đen cháy hùng hực. Bán quỷ hóa. Hồng Trúc lao ra. Bó lớn linh thạch bị hắn một thanh vung ra, đã đột phá đến u cảnh cửu trọng linh lực tại thời khắc này toàn lực bộc phát. Trên bầu trời, Thanh Ly Thiên ở trên cao nhìn xuống cái kia sắp đến sát chiêu, không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy vẫn còn có chút không quá bảo hiểm. Đây là nàng nhiều năm xuất quân dưỡng thành nhạy cảm giác, vẫn là phải lại thêm một tầng bảo hiểm mới được. Thanh Ly Thiên tay ngọc giơ lên, một viên lớn chừng quả đấm ngọc châu cứ như vậy tại trong lòng bàn tay của nàng ngưng tụ ra hiện. Thanh Câu bí thuật, xanh ngọc châu. Rơi. Cái này màu xanh ngọc châu cứ như vậy bị Thanh Ly Thiên tiện tay bỏ xuống, mang theo mãnh liệt tính hủy diệt rơi sâu vô cùng nguyên, hướng phía cái kia bị bao khỏa bạch vong đông đụng tới. Thời gian tựa như là chậm chạp một dạng, tất cả mọi người đang chờ một cái kết cục. Mà liền tại Thiên Suy sắp đến thanh đằng lồng giam một khắc này, cái kia chiếc lồng lập tức bành trướng lên. Lại sau đó, liền có đen kịt hỏa diễm từ khe hở kia ở trong tàn mạn khắp nơi mà ra. Nắc. Âm thanh trong trẻo rõ ràng vang lên. Bành, thanh đằng lồng giam bỗng nhiên nổ tung. Quỷ dị hắc hỏa trong nháy mắt đem cái vực sâu cho phủ kín. Bạch Vong Đông giẫm lên biển lửa trực diện Thiên Suy. A, lệ khiếu thanh ngửa mặt lên trời mà lên. Bạch Vong Đông hai tay vỗ, màu đen nhánh ngọn lửa tại lòng bàn tay của hắn giấy lên. Quỷ thuật, Nhiên Hồn Hỏa. Lần này Nhiên Hồn Hỏa bên trong không có thê lương tiếng khóc, cũng không có cái kia một bộ đau khổ hồng y đi tại biển lửa kia ở trong, loan thoáng hiện ra chính là một đạo thân mang quần áo màu đen nữ tử, nàng cứ như vậy ngẩng đầu nhìn thiên cung, cặp mắt kia ở trong là để cho người ta khó có thể tưởng tượng hỗn độn. Điên, ngang ngược, tuyệt vọng, khát máu, bi thống, tất cả cảm xúc đều hỗn hợp ở cùng nhau. Biển lửa chủ thiên. Trong nháy mắt cùng ngày đó suy ấn ký đụng vào nhau. Ầm ầm, biển lửa cuộn cuộn. Trong nháy mắt liền công trở về mất đất. Bạch Vong Đông cứ như vậy dẫm lên Nhiên Hồn Hỏa, một đường hướng lên công phạt. Xanh ngọc châu giờ phút này rơi xuống, hào quang chói sáng trong nháy mắt chọc mù vô số người ánh mắt. Cùng một thời gian, quang mang phía dưới, bạo tạc khổng lồ đem trọn phiến vực sâu đều bao trùm. Thanh Ly Thiên nhìn trước mắt một màn này, ánh mắt chớp động. Hiện tại, lại có thể không đem Bạch Vong Đông mai táng tại vực sâu này phía dưới đâu. Đáp án, ở giây tiếp theo rõ ràng. Đao sắc bén ánh sáng đem ngăn tại trước mặt hết thảy đều chém vỡ. Bạch Vong Đông thân ảnh giống như một viên thiêu đốt lên hắc hỏa lưu tinh, trong nháy mắt liền vọt tới mặt đất. Ánh lửa tan đi. Không biết khi nào, dưới chân của hắn nhiều rất nhiều ác quỷ oán linh. Những ác quỷ này oán linh quấn quanh ở hắn quanh thân, để hắn bây giờ dáng vẻ nhìn cực kỳ khủng bố. Trước mặt là hố to, mà hố to một đầu khác chính là trong mắt lóe ra kinh hãi Thanh Ly Thiên. Nàng có thể rất bén nhạy cảm giác được Bạch Vong Đông khí tức phát sinh một cái thiên phiên phúc địa biến hóa. Nếu như nói trước đó chỉ là có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp, cái kia giờ này khắc này Bạch Vong Đông liền có thể cùng nàng cứng đối cứng tư cách. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trận này trò chơi đối với Thanh Ly Thiên tới nói, lại lên một cái độ khó. Mà lúc này giờ phút này, khoảng cách trò chơi bắt đầu thời gian chỉ mới qua một khắc đồng hồ. Còn có một khắc đồng hồ, ai có thể thắng đâu? Chương 264, Thanh Đế chương 264, Thanh Đế quỷ dị hắc hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Chỉ là nhìn xem ngọn lửa màu đen kia, Thanh Ly Thiên trong lòng liền sinh sôi ra một chút bực bội. Cái này rất không bình thường. Âm khí. Thanh Ly Thiên trước tiên liền nhận ra hắc khí kia chân thân. Tốt thuần túy âm khí. Như vậy thuần túy âm khí quả nhiên là cả thế gian hiếm thấy. Nói cho ta biết tên của ngươi. Kinh tài tuyệt diễm. Trước mắt cái này nhân tộc có bị nàng nhớ kỹ danh tự tư cách. Tên của ta. Bạch Vong Đông tiếng cười quỷ dị quen quần, để cho người ta nghe toàn thân nổi da gà. Hắn đứng tại chỗ, nghiêng đầu nhìn trước mắt Thanh Ly Thiên, trong ánh mắt hoàn toàn đều là hỗn độn. Bá, giữ dằn cơn lốc quét lên. Thanh Ly Thiên con ngươi lập tức thích chặt. Bạch Vong Đông thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, cái kia thiêu đốt lên hắc hỏa bàn tay liền đã tới Thanh Ly Thiên trước mặt. Bàn tay từ trên xuống dưới, đột nhiên hướng phía Thanh Ly Thiên xương sọ út tới. Ngao, Thanh Ly Thiên hai tay mở ra, cáo gầm một tiếng, biểu lộ trên gương mặt dữ tợn yêu văn bặm mèo. Bá, tiếng gầm nổ đùng, hướng phía cái kia đập vào mặt hắc hỏa đục vào. Trong khoảnh khắc, tiếng nổ kéo dài mấy ngàn dặm, lật ngược chung quanh cỏ cây. Giang giác, hắc diễm bể ra, sóng âm hình thành mặt sóng bên trên, từng vết nứt lan tràn. Bá, một giây sau, hắc diễm trực tiếp đem sóng âm kia cho đốt cháy. Bạch Vong Đông bàn tay trong nháy mắt đã tới Thanh Ly Thiên trước mặt. Thanh Ly Thiên thân thể hướng phía sau hướng lên. Bạch Vong Đông bàn tay từ trong lòng nàng trước sát qua, mà liền tại Bạch Vong Đông hai chân rơi trên mặt đất cái kia một giây, thon dài một kích đá ngang mang theo lệ phong liền hướng phía hắn bên cạnh não tập sát mà đến. Tuyệt đối sát chiêu, thật nhanh. Nhưng Bạch Vong Đông nhanh hơn nàng, nhấc cánh tay ngăn trở. Ngay sau đó, một cái bám vào lên hỏa diễm chịu kích liền thuận chân này đánh tới lộ tuyến hướng phía Thanh Ly Thiên tìm mà tới. Nhưng lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Thanh Ly Thiên thân thể liền như là phản xạ có điều kiện bình thường làm ra ứng đối. Nàng đông dạng uốn lượn cánh tay, đánh một đùi trò đón Bạch Vong Đông khuỵu tay liền đập tới. Chịu kích đối với chịu kích, hai người thân thể chạm vào nhau. Chậm một bước Thanh Ly Thiên thân thể bị lần này trực tiếp đụng ra ngoài. Nàng bàn chân cùng mặt đất ma sát, trực bị đánh lui lại 3-4 bước khoảng cách mới ngừng lại được. Có thể nàng vừa mới dừng lại, chạm mặt tới chính là một cái bổ xuống. Nóng rực hắc diễm bám vào tại Bạch Vong Đông trên chân, giống như cự phủ bình thường từ trời rơi xuống. Đông, Thanh Ly Thiên thân thể trầm xuống. Nàng toàn thân trên dưới yêu văn đường trong nháy mắt lưu động. Lan, quát lớn âm thanh nổi giận vang lên. Cái kia yêu văn bắn ra. Bạch Vong Đông bổ xuống bị ngạnh sinh sinh ngăn ở nguyên địa. Mãnh liệt khí huyết phun trào. Thanh Ly Thiên hai con ngươi tại thời khắc này biến thành huyết hồng. Thuộc vệ như dã thú hung tính ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Hỗn độn. Đây là Bạch Vong Đông có thể từ Thanh Ly Thiên trong mắt nhìn thấy duy nhất hình ảnh. Đây là yêu thú cường hóa. Bạch Vong Đông cổ chân bị một phát bắt được. Lại sau đó, khổng lồ man lực liền khóa lại cổ chân của hắn, Bạch Vong Đông thân thể trong nháy mắt đã mất đi khống chế, bị hướng phía bên ngoài ném ra ngoài. Mãnh liệt kình phong gắt gao chống đỡ lưng của hắn, mất trọng lượng cảm giác trải rộng toàn thân của hắn. Bạch Vong Đông trong giữa không trung cố gắng điều chỉnh thân hình. Còn không tới một giây thời gian, cái kia toàn thân huyết sắc yêu văn Thanh Ly Thiên liền đã vọt tới trước mặt hắn. Chết. Bị điên cuồng chiếm cứ cáo trong mắt lóe ra khát máu ánh sáng. Giờ khắc này, Bạch Vong Đông có thể cảm giác được Thanh Ly Thiên toàn thân cao thấp tất cả cơ năng đều được tăng cường đến cực hạn. Móng vuốt sắc bén hướng phía ngực của hắn đánh tới. Đầy trời đuôi cáo cũng tại thời khắc này bạo tán vây quét. Bạch Vong Đông bản chân quét ngang, dừng lại bay rất ra ngoài thân thể, ngọn lửa trên người tán đi. Vải màu đen che lại ánh mắt của hắn. Nhìn xem cái kia gần trong gang tấc Thanh Ly Thiên, Bạch Vong Đông trong đầu vô số tâm tình tiêu cực phun trào. Đau đầu muốn nước, đau đầu muốn nước. Đầu óc sắp nổ, nổ, nổ. Sảng khoái. Điên cuồng dáng tươi cười đem trọn khuôn mặt đều cho lấp đầy. Bạch Vong Đông một thanh giật xuống trước mắt mới bại. Ông, giờ khắc này, trung quanh thiên địa đột nhiên run dậy. Hết thảy quy tắc đều trong nháy mắt này và mẹo. Bạch Vong Đông trong mắt hắc khí toát ra. Quỷ thuật. Bạch Vạn huyết đồng. Oanh, Thanh Ly Thiên cái kia nguyên bản vọt tới thân thể trực tiếp ép xuống. Nàng trên thân thể mềm mại, từng đạo vết thương bỗng nhiên vỡ toang. Trong khoảnh khắc liền biến thành một cái huyết nhân. Đôi cáo đỉnh trệ ngay tại chỗ, tựa như là bị cái gì cho hạn chế lại một dạng. Thanh Ly Thiên liều mạng cắn răng, mặc cho máu tươi kia từ trong hàm răng chảy ra. Trong miệng của nàng đang chảy máu, cái mũi của nàng đang chảy máu, hốc mắt của nàng bên trong cũng có máu đang không ngừng chảy ra. Nhưng nàng năm ngón tay gian nan run run, sau đó dùng lực nắm chặt, yêu pháp máu ngàn trượng. Cái kia chảy ra máu tươi trực tiếp hóa thành vô số gai nhọn tại trong không gian này liên tiếp nổ tung. Ba 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 ba, một sát na, gai nhọn liền hiện đầy ngàn trượng chi sơn. Bạch Vong Đông thân thể tại cái này vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa bị trực tiếp xuyên thủng, không có một giọt máu lưu lại, chỉ là tàn ảnh. Thanh Ly Thiên thân thể run run, huyết đồng mang tới áp lực khổng lồ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bàn tay nàng một nắm, cái kia ngàn trượng huyết thứ hướng phía trên bầu trời phóng đi. Mà lúc này giờ phút này, chỗ cao nhất kia đỉnh không, có một bóng người cực tốc rơi xuống, liền giống như xẹt qua chân trời lưu tinh. Bạch Vong Đông nắm chặt nắm đấm, âm khí tại quyền kia ở giữa phi tốc phun trào. Đón cái kia đẩy trời gai nhọn, đón phía dưới gào thét Thanh Ly Thiên. Bạch Vong Đông ngang nhiên huy quyền. Quy thuật, mấy triệu. Thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng chân trời. Một quyền này trực tiếp bung ra. Đông. Gai nhọn tại trong tích tắc bị toàn bộ phá hủy. Một quyền này trực tiếp rơi vào Thanh Ly Thiên trên thân. Hắn huy quyền, Thanh Ly Thiên cũng tương tự huy quyền. Hai người nắm đấm lúc lên lúc xuống không thể tránh né đối với ở cùng nhau. Bành, mặt đất sụp đổ, đầy trời đá vụn rơi ra. Kế bên trên một tòa bị hủy diệt ngọn núi đằng sau, lại một ngọn núi tại run lẩy bẩy. Thanh Ly Thiên nổ đom đóm mắt. Bạch Vong Đông biểu lộ điên cuồng. Đơn thuần man lực tại thời khắc này trở thành duy nhất nhân vật chính. Phốc phốc, thổ huyết người là Thanh Ly Thiên. Khí tức dẫn đầu suy sụp người cũng là Thanh Ly Thiên. Xương vỡ thanh âm truyền đến, Thanh Ly Thiên huyết đục nổ tung, bị ngạnh sinh sinh đánh nát. Rất nhiều máu từ Thanh Ly Thiên trên thân chảy ra, máu nhuộm đỏ nàng nửa người. Thanh Ly Thiên mắt thấy một màn này phát sinh, manh mối ở trong hoàn toàn đều là kinh hãi. Một màn này không tại dự đoán của nàng bên trong. Hừ hực, hừ hực, hừ hực. Thô trọng tiếng thở dốc tại trong thai của nàng rõ ràng vang lên. Tử vong khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Đối với tử vong, nàng cho tới bây giờ đều không xa lạ gì. Lần lượt đi chết, lần lượt sống lại. Đây vốn là nàng số mệnh. Huống chi, hiện nay ở chỗ này Thanh Ly Thiên chẳng qua là một cái bị đào thải rơi vật cũ thôi. Tiêu vong vốn là nên nàng kết cục. Chết cũng không có cái gì. Thế nhưng là, chết 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 chết. Nàng con không thể chết. Nguyên bản trống rông xuống con ngươi trong nháy mắt hoàn hồn. Trong đầu của nàng ở trong xuất hiện là cái kia động thần thương dưới hơn ngàn yêu tộc. Nếu là nàng giờ phút này chết, vậy cái này hơn ngàn yêu tộc đều muốn cho nàng chôn cùng. Cái này sao có thể được? Đây tuyệt đối không được. Thanh đế, hét to âm thanh nổ vang. Thanh Ly Thiên ngửa mặt lên trời thét dài. Rơi xuống đất Bạch Vong Đông con ngươi thít chặt, cấp tốc quay đầu, hướng phía vùng núi này chỗ sâu nhìn lại. Tại chỗ sâu kia, chỗ sâu nhất địa phương, một cỗ siêu việt nhận biết lực lượng đang nhanh chóng đánh tới. Thanh đế. Chương 265, xuống núi, 1, chương 265, xuống núi, 1, Thanh đế. Chỉ tồn tại ở trong thần thoại danh tự. So với thượng cổ càng xa xôi, so cổ lão càng thần bí. Bạch Vong Đông cảm thụ được cỗ này từ trong núi sâu đánh tới khí tức, quyết định thật nhanh, trước tiên liền muốn hướng phía cái kia trọng thương sắp chết Thanh Ly Thiên đánh tới. Không còn kịp rồi. Đối với hắn động tác, Thanh Ly Thiên cũng không có nửa phần bối rối. Nàng gái kia mỏi mệt không chịu nổi ánh mắt không biết từ lúc nào đột nhiên trở nên bình tĩnh lại. Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Không có chờ câu trả lời ý tứ, nàng phối hợp mở miệng nói. Nơi này là một cái yêu mộ địa. Nàng cứ như vậy nhìn xem cái kia núi chỗ sâu, trong ánh mắt lóe lên có chút hoài niệm. Mỗi một lần đều là nơi này. Mỗi một lần đều lưu tại nơi này. Nơi này chỉ thuộc về một cái yêu. Nàng gọi. Thanh Ly Thiên. Giáp băng. Giờ này khắc này, Bạch Vong Đông đã đi tới Thanh Ly Thiên trước mặt, hắn một thanh nắm Thanh Ly Thiên cổ, đưa nàng nhấc lên, bàn tay dùng tới lớn nhất khí lực bóp nát cái kia đã sớm bị trước đó một quyền kia đánh nát nửa bên cổ. Thanh Ly Thiên trong mắt ánh sáng trong nháy mắt phá diệt, nàng sinh cơ cũng trong nháy mắt này biến mất vô tung vô ảnh. Có thể cho dù là Thanh Ly Thiên khí tức tiêu tán, nhưng này cố khí tức như cũng không có biến mất, ngược lại càng lúc càng liệt. Mà vừa lúc này, Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại, trong nháy mắt hướng về một phương hướng nhìn lại. Nơi đó, có một bộ bạch cốt đột nhiên hiện thân. Ngay sau đó, một cái tiếp theo một cái bạch cốt cứ như vậy xông ra thâm sơn. Lại sau đó, ngao, ngao, ngao,
quỷ khóc sói gào giống như tiếng cáo kêu âm thanh liên tiếp vang lên. Bạch Vong Đông nhìn chung quanh một tuần, không biết từ lúc nào, hắn đã bị cái kia từng bộ giống nhau như lúc bạch cốt cho vây quanh. Tất cả đều là hồ ly, tất cả đều là giống nhau như lúc xương cốt. Những xương cốt này đều đến từ cùng là một người. Nơi này là một cái yêu phân mộ. Thanh đế hóa sinh trận, Thanh Ly Thiên, chết cái này đến cái khác, chết cái này đến cái khác, chưa từng dừng lại, làm không biết mệt. Thế giới này rốt cuộc muốn nhiều hoang đường mới xem như xong, rốt cuộc muốn nhiều điên cuồng mới có thể để cho người sụp đổ. A ha ha, ha 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 ha. Đầu đột nhiên liền đau. Bạch Vong Đông bung ra Thanh Ly Thiên cổ, gắt gao để lại đầu của mình. Hắn năm ngón tay xuyên qua sợi tóc, đem đầu của mình cho hướng phía một bên khác lệch ra đi. Trước mắt lại xuất hiện một tầng lại một tầng bóng chồng. Hắn tại cảm giác mình tại cùng thế giới này tiến hành tức đoạn. Đau, đau a, đầu đau quá. Bàn tay hắn khẽ đảo, một bình thanh quả nhượng cư như vậy xuất hiện ở trong tay của hắn. Không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp đem cái kia thanh quả nhượng cho một hôn xuống. Bạch Vong Đông biểu lộ càng phát điên cuồng. Hắn đem bình sứ kia dùng sức ném vụn, miệng lớn thở dốc. Nhìn xung quanh cái kia bốn phía bạch cốt, hắn cảm thụ chỉ là nồng đậm hoang đường. Một cái sinh linh đem chính mình làm vật liệu, đời đời kiếp kiếp đều bị vùi đầu vào một cái lò luyện ở trong, tiến hành trùng luyện. Mỗi một lần chết đều là một người khác sinh ra. Người này có thuộc về ngươi toàn bộ ký ức, toàn bộ tu vi, toàn bộ tình cảm cùng sứ mệnh. Nó chính là ngươi. Đây là chúng sinh. Không, đây là hiến tế. Gần tiên đạo người xa nhân đạo. Câu nói này không chỉ có chỉ thích hợp với nhân tộc, mà là thích hợp với tất cả người tu hành. Người cũng tốt, yêu cũng được, ai cũng trốn không thoát. Đây chính là một cái hoang đường thế giới. Hủy nó, hủy nó, hủy nó. Bạch Vong Đông năm ngón tay nén lấy mặt mình, nụ cười trên mặt càng điên. A ha 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 ha. Tiếng cười kia tại linh lực gia trì bên dưới, hướng phía dãy núi mỗi một chỗ tản ra. Nghe được tiếng cười kia, yêu tộc vô ý thức dùng mình một cái. Bọn hắn nhìn qua dãy núi kia chỗ sâu, trong mắt lóe lên nồng đậm lo lắng. Nhưng mỗi lần bọn hắn muốn có động tác thời điểm, giữa không trung kia treo lơ lửng động thần thương cuối cùng sẽ tại vừa đúng thời điểm sáng lên, lăng lệ thương thế sẽ trước tiên khóa chặt lại vị trí của bọn hắn, để bọn hắn không thể động đậy. Mà lúc này giờ phút này, dãy núi chỗ sâu, từng bộ khung xương đột nhiên nổ tung. Tất cả Thanh Ly Thiên trước tiên hướng phía cái kia ở đây một cái duy nhất có huyết nhục Thanh Ly Thiên vọt tới. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Từng đạo huyết nhục bị xuyên thấu thanh âm vang lên. Bạch Vong Đông quay đầu lại, hướng phía cái kia chậm rãi đứng lên thân ảnh nhìn lại. Động tác của nàng cứng ngắc, trên thân từng bộ khung xương dán vào, cả tấm gương mặt xinh đẹp đều bị xương cốt nơi bao bọc, chỉ lộ ra cái kia một đôi âm u đầy tử khí đôi mắt. Nhưng cùng với trong lúc nhất thời, một cỗ quỷ dị sinh cơ bắt đầu ở Thanh Ly Thiên trên thân lan tràn mà ra. Bạch Vong Đông cứ như vậy đứng tại chỗ, ngẹo đầu nhìn xem khung xương này nhất cử nhất động. Hắn không có ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Cái kia phảng phất đến từ thượng cổ khí tức dần dần tỏa khắp. Không đối, phải nói Thanh Ly Thiên bản thân liền đến từ thượng cổ. Hủy ngươi! Bạch cốt bay đầy trời tán. Bạch Vong Đông trong mắt hỗn độn chiếm cứ toàn bộ. Tay phải hắn hất lên, một cây ống trích liền lần nữa lại xuất hiện ở trong tay của hắn. Cơ hồ không có nửa điểm chần chờ, Bạch Vong Đông trực tiếp đem kim tiêm vung ra, sau đó một thanh đâm vào đến cổ của hắn ở trong. Thùng thùng, trái tim nhảy lên kịch liệt. Bạch Vong Đông thân thể kém chút tới một cái lảo đảo. Giờ khắc này, hắn toàn thân nổi gân xanh. Trong mắt tức điểu lập tức trở nên sinh động như thật. Âm khí trong nháy mắt từ trong cơ thể của hắn bộc phát. Âm khí cùng bạch cốt phân đỉnh kháng cự. Giờ khắc này, Bạch Vong Đông thân thể mỗi một hạng số liệu đều đi tới hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Mà cùng một thời gian, cái kia Thanh Ly Thiên toàn thân bị xương cốt nơi bao bọc, xương cốt tổ hợp thành một bộ cực kỳ vừa người cốt giáp bọc tại Thanh Ly Thiên trên thân. Cái kia âm u đầy tử khí đôi mắt hoàn toàn đều là khát máu cùng sát ý, vô số bạch cốt phiêu tán tại phía sau của nàng, tựa như là chín đầu vừa đi vừa về chập chờn bồi cao khổng lồ. Người chết! Thanh Ly Thiên gầm thét một tiếng, xuề tay phải ra, một cây to lớn cốt thương cứ như vậy xuất hiện ở trong tay nàng. Sau đó, vành, cái kia cốt thương cứ như vậy cho ném ra, lấy một cái lưu tinh tư thái hướng phía Bạch Vong Đông đống nhiên một tới. Bạch Vong Đông trong cổ họng đè nén gào thét. Hắn nhìn xem cái kia xông tới cốt thương, không trốn không né, nhắm ngay cái kia cốt thương chính là đấm ra một quyền. Soạt, cốt thương toàn bộ vỡ vụn. Bạch Vong Đông hơi nhún chân giẫm mạnh, cả người đến thân ảnh giống như quỷ mị bình thường hướng phía Thanh Ly Thiên vọt tới. Thanh Ly Thiên bàn tay vung lên, đầy trời cốt thương đồng thời bắn ra, vạn thương tề phát. Bạch Vong Đông cầm trong tay song lửa, hướng phía trước dùng sức đắp một cái, quỷ thuật trúc long, để hỏa diễm đến thanh tẩy thế giới. Tất cả cốt thương ở trong chớp mắt toàn bộ phá diện. Bạch Vong Đông năm ngón tay thu nạp dùng sức kéo một cái. Oanh, ngọn lửa này dương nhanh múa đuốc, tàn phá bừa bãi lấy mỗi một tấc thiên địa. Mà vừa lúc này, một đạo thân ảnh khổng lồ từ biển lửa kia ở trong cứ như vậy bò ra, cùng Bạch Vong Đông trực tiếp đụng vào nhau. Bạch cốt VS hắc khí, cái này một đen một trắng đụng vào nhau, hình ảnh cảm giác cực mạnh. Giữa hai người không có loẻ loẻ quyền cước, không có hình ảnh hoa lệ thuật pháp, chính là cực kỳ nhất chất pháp bất quá chém giết. Bạch Vong Đông trên thân huyết nhục không ngừng rời ra, mà Thanh Ly Thiên trên thân thì là có khung xương không ngừng vỡ vụn, tựa như là hai cái dã thú một dạng, nguyên thủy mà hung tàn. Chương 265 xuống núi 2, chương 265, xuống núi 2, máu là chất xúc tác. Máu càng nhiều, liền càng dễ dàng để cho người ta không tự chủ được hưng phấn lên. Vô luận là chính mình hay là người khác, đều là một cái đạo lý. A ha 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 ha. Không thèm quan tâm trên người mình cái kia càng ngày càng nhiều vết thương, Bạch Vong Đông hiện tại một lòng nóng lòng mở ra trước mặt xương cốt. Một cây lại một cây, một cây lại một cây. Hủy đi a, hủy hủy đi a hủy đi không hết ta. Liền không thể nhanh lên nữa thôi. Liền không thể nhanh hơn chút nữa điểm sao? Vì cái gì chấm như vậy? Vì cái gì chấm như vậy? Bạch Vong Đông nhìn xem chính mình cái kia giống như quỷ mị bình thường hai tay. Nét mặt của hắn không ngừng mà biến hóa. Giống như là khóc, như là cười, giống như là nổi giận, lại như là tuyệt vọng. Vô số tâm tình tiêu cực tại xâm nhiễm lấy đầu của hắn, để hắn không gì sánh được sảng khoái. Đại não đang run rẩy. Đại não đang run rẩy. Mà lúc này giờ phút này, nên đến trận trước, cực kỳ phá vỡ biểu diễn. Vang diệt, là lãng mạn. Bạch Vong Đông hai tay thành chỉ. Trong đầu, một thiên tiên thuật trong nháy mắt tuôn ra. Mặc cho Thanh Ly Thiên đánh nát hắn nửa cái bả vai, Bạch Vong Đông quỷ dị cười một tiếng. Toàn thân âm khí bắn ra. Thái Bình Kinh tiên thuật tâm dịch. Bá, hắn toàn thân âm khí trong nháy mắt hướng phía bốn phía lan tràn. Mà ở phía sau hắn, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Trong tay hắn bưng một cái bát, sau đó nhắm ngay phía dưới kia Thanh Ly Thiên dùng sức khẽ đảo. Phần phật. Màu đen nước từ trong bát kia đổ ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ phía trên dãy núi, tất cả cỏ cây tại trong tích tắc khô héo. Thanh Ly Thiên âm u đầy tử khí trong đôi mắt hiện lên nồng đậm kinh hãi. Đây không phải cái gì khác, mà là ôn dịch. Do âm khí tạo thành ôn dịch. Nếu là một khi nhiễm lên, vậy tuyệt đối sẽ chết cực kỳ khó coi. Bạch Vong Đông cứ như vậy đứng tại âm khí ở trong, mặc cho âm khí kia trên mặt của hắn tuôn ra âm lốm đốm cũng không vì mà thay đổi. Nếu như có thể chết tại dạng này biểu diễn ở trong, cái kia chưa chắc không phải một trận lãng mạn. Để ôn dịch này hướng phía dưới núi quyết tán, hướng phía bốn phía quyết tán, đem cái này cả tòa núi đều cho hủy đi. Hoang đường thế giới không nên tồn tại, không nên tồn tại, không nên tồn tại. Bạch Vong Đông ánh mắt hơi ngừng lại, trên người âm khí đột nhiên tán đi, một cái tước điệu từ trong con mắt của hắn bay ra rơi vào đầu vai của hắn. Trên người hắn tất cả liên quan tới âm khí đổ vật trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy tâm tình tiêu cực ngay tại từ đầu góc của hắn ở trong từng điểm tức đoạn. Thật là một cái trò cười. Thật là lớn một chuyện cười. Hắn có tư cách gì đi quyết định một thế giới sinh tử? Thế giới trò chơi sinh tồn đó là đối với toàn thế giới triển khai. Người chơi hẳn là toàn thế giới sinh linh mới đối. Đem toàn thế giới sinh linh đặt ở đối chọi vị trí bên trên, lấy một người đi cùng toàn thế giới sinh linh tiến hành trò chơi. Cái này nghe, có vẻ như có chút nhàm chán. Âm khí tức đoạn. Bạch Vong Đông trong lòng xuất hiện lại một cỗ thất vọng mất mát. Phốc phốc. Nhìn xem cái kia không biết từ lúc nào đâm vào hắn lồng ngực cốt thương, Bạch Vong Đông ánh mắt thế mà không có nửa điểm phản ứng. Âm khí bị tức đoạt đằng sau, trong lòng của hắn xuất hiện lại một cỗ thất vọng mất mát. Hắn đang làm gì tới? A, đối với. Nghĩ tới. Hắn tại cùng Thanh Ly Thiên chơi game. Thua đã thắng. Liền trước mắt tình huống này đến xem, tựa như là thua. Trái tim bị từng điểm xé nát. Cảm giác này. Hắc. Thật đúng là rất hăng hái. Âm khí vì cái gì đột nhiên liền biến mất đâu? Tư duy của hắn vì cái gì đột nhiên liền chầm chậm xuống đâu? Vì cái gì thế giới này hết thảy trong mắt hắn đều để không nổi nửa điểm hứng thú tới đâu? Bạch Vong Đông vừa cảm thụ cái kia tim đau đớn, sau đó một bên ngẩng đầu nhìn lại. Tại cuối cùng này thời khắc, hắn muốn cuối cùng lại nhìn một chút bầu trời. Nhìn một chút trên bầu trời kia thái dương, nhưng không có bầu trời, cũng không có thái dương. Lít nha lít nhít bạch cốt đem trọn phiến thiên địa đều cho bao phủ. Từ những bạch cốt này ở trong, Bạch Vong Đông lại có thể cảm giác được một trận lại một trận yên lặng. Những bạch cốt này bên trong ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt cảm xúc. Thì ra là thế. Giờ này khắc này, hắn tất cả ủ rũ cảm xúc đều là đến từ bạch cốt này ảnh hưởng. Rốt cuộc muốn chết bao nhiêu lần mới có thể đối với tử vong loại chuyện này nhìn như không thấy chết lặng? Rốt cuộc muốn ôm dạng gì tâm tính mới có thể đối với thế gian này hết thảy đều mất đi hứng thú? Cũng là, hứng thú có trọng yếu không? Không trọng yếu, trọng yếu là sứ mệnh, là trách nhiệm. Phốc phốc. Cốt thương từ ngực của hắn rút ra, mang theo một chuỗi lại một chuỗi vết trâu. Bạch Vong Đông thân thể hướng phía sau ngã xuống, mà phía dưới lại là bạch cốt xếp thành bụi hoa. Cái kia bụi hoa chậm rãi dâng lên, đem hắn bốn phía đều cho che đậy. Ngay sau đó, một cái lớn nhỏ phù hợp bạch cốt cái nắp liền từ bầu trời kia phía trên rơi xuống, từng chút hướng lấy phương hướng của hắn đập đến. A, đây là quan tài, cho nên hắn đây là muốn chết nhiều không? Hắc, cái này khi chết đợi hình ảnh vẫn rất có mỹ cảm. Đã như vậy, vậy liền thản nhiên chịu chết tốt. Có thể rõ ràng quyết định muốn thản nhiên chịu chết, nhưng vì sao? Mí mắt của hắn chính là không nguyện ý khép lại. Lại vì sao? Hắn nhìn xem cái kia phủ xuống tới nắp quan tài, có mạnh như vậy ý thức phản kháng. Chết, hắn không thèm để ý, hắn để ý là ta thua. Ai đang nói dạng này chuyện hoang đường? Nhìn xem cái kia từ xương cốt trong khe hở chạy đến tới ánh nắng. Bạch Vong Đông chỗ trống kia ánh mắt đột nhiên liền phát sáng lên, hắn giơ tay lên, run run rẩy rẩy hướng lấy bầu trời kia chụp tới. Thái Dương nhưng cho tới bây giờ sẽ không ở trong quan tài rơi xuống. Bịch. Quan tài bạch cốt đóng khép lại. Bạch Vong Đông ánh mắt bị triệt để che lậy. Cùng một thời gian, Thanh Ly Thiên ánh mắt hướng phía quan tài này nhìn lại. Yên tĩnh, không có một chút động tĩnh. Hẳn là không thành vấn đề đi. Thanh Ly Thiên mở to chính mình em ú đầy tử khí đôi mắt đẹp, ánh mắt chớp lên. Một cái trẻ tuổi như vậy nhân loại, thế mà đem nàng bức cho đến phân thượng này, thật đúng là đủ dị bẩm thiên phú. Nhưng thế gian này không thiếu hụt nhất chính là thiên tài. Bị mai táng thiên tài, cũng liền vẹn vẹn chỉ là thiên tài. Họa lớn đã trừ. Nhưng lại tại lúc này, nàng đột nhiên phát hiện cái gì, con người hơi co lại. Chờ chút, nếu Bạch Vong Đông đã chết, vậy vì sao cây kia cùng động thần thương dính liền nhau sợi tơ còn không có đoạn đi? Sợi tơ này cùng Bạch Vong Đông trái tim tương liên. Chỉ cần Bạch Vong Đông trái tim đình chỉ, vậy liền hẳn là sẽ gãy mất mới đối. Trừ phi, nàng kinh hãi hướng lấy bạch cốt kia quan tài nhìn lại. Bạch Vong Đông không chết. Mà lúc này giờ phút này,
Trong quan tài Bạch Vong Đông nhìn xem cái này bị phong bế lên hắc ám, miệng khẽ nhúc đích, tìm đường sống trong chỗ chết. Hắn còn có một tờ cuối cùng bài, cảm thụ được răng cắn lấy viên kia tròn căng hạt châu màu đen. Bạch Vong Đông khẽ miệng hơi nhếch, sau đó hắn dùng sức khẽ cắn, răng rắc, thần hồn tức đoạn, dung nhập vào cái này miệng đầy trong mảnh vỡ. Ngay sau đó, thân thể của hắn liền bắt đầu từng điểm tối giữa, gió lốc xé nát thân thể của hắn, để hắn cứ như vậy chết đi. Có thể một giây sau, trái tim của hắn liền chậm rãi bắt đầu nhảy lên, vết thương trên người cũng đang nhanh chóng khôi phục. Hắn mở mắt, ánh mắt giống như hàn đảm giống như băng lãnh. Thái Dương, còn chưa tới xuống núi thời điểm. Chương 266, trò chơi kết thúc. Chương 266, trò chơi kết thúc. Quan tài Bạch Cốt đang lắc lư. Thanh Ly Thiên trong mắt tràn đầy kinh hãi. Cho dù nàng hiện tại thân thể lớn tàn, có thể khống chế thi cốt không nhiều, có thể những xương cốt này dù sao đến từ nàng tôn này ngàn năm đại yêu. Bạch Vong Đông làm sao có thể còn có phản kháng dư lực? Cái này không thích hợp, rất không thích hợp. Có thể cho dù là sai đến đâu kỉnh, hôm nay cũng chắc chắn đem ngươi mai táng nơi này. Thanh Ly Thiên bỗng nhiên đưa tay, bạch cốt kia trên quan tài, cốt thứ sắc bén trong nháy mắt lít nha lít nhít đâm ra. Toàn bộ quan tài liền như là một cái gai vị một dạng. Đại lượng máu tươi từ quan tài kia ở trong chảy ra. Quan tài đình chỉ run run. Một giây, hai giây, ba giây. Ngay tại Thanh Ly Thiên vừa muốn buông lỏng một hơi thời điểm, đột nhiên, nàng phát giác được trên mặt của mình phất qua có chút ý lạnh. Đây là gió. Tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Thanh Ly Thiên ánh mắt nao nao. Quan tài kia đóng khép lại trong khe hở, có từng sợi thanh phong đang chậm rãi chảy ra. Ngay sau đó, tiếng liệt tiếng ba đập liền bỗng nhiên vang lên. Giang giác. Trên quan tài Bạch Cốt, từng đạo vết nước xuất hiện. Thanh Ly Thiên con người thích chặt. Một giây sau, bành, quan tài Bạch Cốt bỗng nhiên tại nguyên chỗ nổ tung. Giữ dằn gió từ quan tài kia ở trong phun ra ngoài. Xoạch. Rõ ràng rơi xuống đất tiếng vang lên. Tại cái kia bay ra Bạch Cốt mảnh vỡ phía dưới, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi đi ra. Cùng một thời gian, tùy tiện thanh âm vang lên theo. Mai táng ta, ngươi làm được sao? Thái Dương nhưng tử sẽ không bị người mai táng. Hoa, gió lốc quét sạch hết thảy xung quanh. Bạch Vong Đông thân ảnh trong nháy mắt từ mảnh vỡ kia ở trong hiện ra, mà bên cạnh hắn còn nổi lơ lửng một kiện chống rông áo choàng, còn thứ 9 quỷ linh, hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này sao có thể? Nhìn xem chậm rãi đi ra Bạch Vong Đông, Thanh Ly Thiên trong lòng đập mạnh. Trong đầu của nàng ở trong vô số hình ảnh điên cuồng hiện lên, hơn ngàn năm ký ức tại thời khắc này toàn bộ bộc phát, một cái tiếp theo một cái. Nàng đang tìm có thể giải thích hiện trạng lý do, nhiều lắm, có thể hoàn thành hiện trạng phương pháp nhiều lắm. Nhưng ngay lúc này, nàng tầm mắt dư quang tại Bạch Vong Đông bên người lơ lửng cái kia áo choàng trên thân đảo qua. Chờ chút, mới quỷ linh. Một sát na, tất cả khả năng đều tại trong khoảnh khắc tan đi. Cuối cùng, ánh mắt của nàng dừng lại tại còn sót lại một bức tranh phía trên. Sau đó, nàng ngẩng đầu tràn đầy kinh hãi nhìn về phía Bạch Vong Đông, chậm rãi phun ra ba chữ: Quỷ thần thân thể. Lấy cái chết mở ngục môn, thả ác quỷ 99. Ngươi là quỷ thần thân thể. Quỷ thần thân thể. Bạch Vong Đông nghe ba chữ này ánh mắt nhắm lại. Xa lạ từ ngữ tăng lên. Tại hắn qua lại trong năm đó, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua quỷ thần thân thể ba chữ này. Nhưng cho dù là hoàn toàn không biết gì cả, cũng có thể từ nơi này từ ngữ thượng phân biệt ra một chút cái gì. Một loại thể chất, lấy cái chết mở ngục môn, thả ác quỷ 99, quỷ thân thân thể. À, đây thật là ngoài ý liệu sự tình. Không nghĩ tới sẽ ở lúc này, ở loại địa phương này, lấy phương thức như vậy, tìm kiếm được một loại khác đáp án. Không phải hệ thống gì, cũng không phải cái gì bách quỷ đồ giám, mà là quỷ thân thân thể. Bạch Vong Đông ngẩng đầu nhìn cái kia bị bạch cốt che đậy lên bầu trời, cười lạnh một tiếng. Đến cùng là ngẫu nhiên bên trong tất nhiên, hay là từ nơi sâu xa nhất định? Hắn cách đáp án phản phất càng thêm tới gần một chút. Nhưng cho dù ngươi là quỷ thần thân thể, thì tính sao? Thanh Ly Thiên mở miệng, lấy cái chết mở ngục môn, tử nhi phục sinh. Cho dù là lại một lần, cái kia lại có thể thế nào? Ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Thanh Ly Thiên thanh âm băng lãnh bỗng nhiên vang lên. Cái kia đầy trời bạch cốt đột nhiên hội tụ, hướng phía Bạch Vong Đông bỗng nhiên đè ép xuống. Một cỗ nồng đậm uy thế trực tiếp quét sạch cả phiến thiên địa. Khí tức đến từ thượng cổ, hay là so với thượng cổ càng xa xưa. Những hài cốt này là năm thanh đế hóa sinh trạng tạo thành, bọn chúng bản thân liền đã nhiễm thanh đế khí tức, đế giả chi uy dụng cụ, thiên địa cùng bái. Bạch cốt đè xuống là một bộ kinh thiên động địa chi tư, thật là dọa người a. Khí tức tử vong bao phủ trên đầu hắn. Đối mặt một màn này, Bạch Vong Đông nét miệng mỉm cười, nhưng này con ngươi ở trong dấu giếm tại dưới mặt nước điên cuồng lại càng phát rõ ràng. Người tại đối mặt áp lực thời điểm chỉ có hai con đường có thể tuyển, hoặc là bị nó hủy diệt, hoặc là liền phá hủy rơi nó, tìm đường sống trong chỗ chết. Trong tuyệt cảnh mới có thể nhất nhìn thấy hy vọng. Hoa, Bạch Vong Đông trên thân quỷ khí đột nhiên bạo loạn. Hắn mạ vàng hai mắt nhìn qua sáng ngời dọa người. Giờ khắc này, thế giới hết thảy đều phảng phất an tĩnh lại, chỉ để lại cái kia ngay tại đè xuống bạch cốt bầu trời, còn có nhìn xem bạch cốt hắn, từ từ địa ở trong hấp thu chất dinh dưỡng, khỏe mạnh trưởng thành. Hắn dự cảm nói cho hắn biết, giờ khắc này, hắn còn có thể trở nên càng mạnh. Hồng Loan dịch bị tiêm vào tiến cổ của hắn ở trong, Bạch Vong Đông nhịp tim trong nháy mắt trở nên kịch liệt đứng lên. Cùng một thời gian, trong cơ thể hắn quỷ khí bắt đầu cấp tốc hội tụ. Một vài bước đã từng xuất hiện ở trong đầu của hắn cao tốc thoáng hiện. là Phượng Dương phủ ngày xưa nổ tung bộ thi thể kia, là Tô giả là cái kia ba đầu sáu tay xấu xí bộ dáng, là chiếu ngục chung mỗi lần kia suy luận cùng suy đoán, cũng là một cái kia hỗn hợp lại cùng nhau đại chi chu. Lý luận, thực tiễn, tính toán, thành quả, tất cả mọi thứ đều tại trong đầu của hắn từng cái trải bằng. Thành hay bại, sống hay chết, đều là tại thời khắc này hiện hiện. Hồng Trúc, Phong Nghệ, Bạch Vong Đông nhẹ giọng phun ra hai cái danh tự. Một thân hồng giá y thì Hồng Trúc nâng khô lâu kia giá cắm nến xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đồng thời, cái kia phiêu phủ ở bên cạnh hắn áo choàng cũng lắc lư một cái, từ áo choàng kia trong hắc ám lộ ra một đôi mắt. Đùng, đúng tay đánh. Hai cái quỷ linh đồng thời mà động, chui vào trong thân thể của hắn. Cùng một thời gian, bán quỷ hóa tùy theo mở ra. Phốc phốc. Trong mấy mắt, Bạch Vong Đông trên người da thịt bị bỗng nhiên vỡ ra đến, máu nhuộm đỏ toàn thân của hắn. Nhưng Bạch Vong Đông ánh mắt không có nửa điểm ba động. Lúc này, chỉ có chính hắn bản nhân mới biết được trong cơ thể của hắn loạn thành bộ dáng gì. Thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu trái một khối phải một mảnh đất phồng lên, giống như tùy thời muốn bạo điệu một dạng. Có thể Bạch Vong Đông biểu lộ vẫn là không có nửa phần động dung, hắn hết sức chăm chú khống chế thể nội bị khí. Sau đó, một giây, hai giây, ba giây, không biết từ lúc nào, trong cơ thể hắn khí tức dần dần bình tĩnh lại. Bàng bạc quỷ khí từ trong thân thể của hắn không bị khống chế tản mạn khắp nơi. Bạch Vong Đông cúi đầu, lặng yên không một tiếng động. Mà lúc này giờ phút này, bạch cốt kia trời đã đè xuống. Cái gọi là trời sập, đại khái chính là tư thế này. Thanh Ly Thiên hết sức chăm chú khống chế cái kia đè xuống bạch cốt, ánh mắt lạnh thấu xương đến cực hạn. Cái này chính là sau cùng chung cuộc. Thời gian còn lại 3 phút. Nhưng ngay lúc này, Bạch Vong Đông thanh âm chậm rãi vang lên. Trên mặt của hắn có hỏa diễm khí lãng hiện lên mà ra. Trời sập xuống một khắc này, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trực trực nhìn về hướng biểu lộ băng lãnh đến cực điểm Thanh Ly Thiên. 3 phút, đánh nát ngươi tất cả huyễn tưởng. Trận này trò chơi, thắng bại đã định. Chương 267, năm nào ta nếu làm thành đế, 1, chương 267, năm nào ta nếu làm thành đế, 1, thắng bại đã định. Khẩu khí thật lớn. Thanh Ly Thiên trong nháy mắt kích động. Nàng tiến lên phóng ra một bước, cả người toàn thân cao thấp tử khí phun trào. Xinh đẹp gương mặt xinh đẹp giờ phút này giữ tận đến cực hạn. Trận này trò chơi kết cục sẽ chỉ có một cái, đó chính là nàng thắng. Đế uy, trời sập. Bạch Vong Đông đống nhiên ngẩng đầu, cặp kia trên má có hỏa diễm cháy hừng hực. Trong hai con ngươi mạ vàng sắc đống nhiên bạo tán. Tùy theo, gió lốc đem trên mặt đất hết thảy toàn bộ bao phủ. Gió lốc nâng sụp đổ bạch cốt thiên cung, để cái kia rơi xuống bạch cốt ngạnh sinh sinh đứng tại nguyên địa. Sau đó, oanh, tựa như là một trận thịnh đại khói lửa, cái kia hừng hực liệt hỏa tại trong tích tắc nhóm lửa gió lốc. Đây là liệt hỏa phong bạo. Bán quỷ hóa song trọng xích dương thiên. Nhiều quỷ linh bán quỷ hóa. Tại thời khắc này, trở thành hiện thực. Liên hỏa thuận gió lốc đem hết thảy chung quanh toàn bộ nhóm lửa. Thanh Ly Thiên nhìn trước mắt một màn này, cả khuôn mặt biểu lộ càng phát khó coi. Hắn có thể cảm giác được ngọn lửa kia trong gió lốc gần chứa khí tức cường đại. Đây không phải thật đơn giản 1+1=2, mà là một loại chất biến cường hãn. Loại cường độ này kéo lên, không nhìn thấy cuối cùng. Hỏa diễm từ dưới đất dâng lên, trực tiếp liền đem Bạch Cốt Thiên khung cho ngạnh sinh sinh hướng về nơi đến trên không đỉnh trở về. Hỏa diễm phong bạo hướng phía Thanh Ly Thiên phương hướng cao tốc dũng mãnh lao tới. Thanh Ly Thiên hai tay giang ra, cái kia sau lưng bạch cốt đuôi cáo hướng thẳng đến phong bạo là tới. Nhưng cùng với trong lúc nhất thời, Bạch Vong Đông trên thân hỏa diễm tán đi, Tuyết Ú Lan xuất hiện ở phía sau hắn. Hồng Trúc từ trong cơ thể của hắn chui ra, Tuyết Ú Lan thay thế Hồng Trúc vị trí. Bán quỷ hóa song trọng Ú Lan âm, gió thanh âm mang theo tuyết rơi bên dưới. Đây là một trận quét sạch cả tòa sơn mạch bão tuyết. Chỉ là một sát na, trăm dặm ở giữa liền bị phong tuyết bao phủ. Hỏa diễm phong bạo trong nháy mắt hóa thành băng tuyết, nện ở phong bạo phía trên bạch cốt đuôi cáo tại trong tích tắc bị trực tiếp băng phong. Băng tuyết không có dừng lại, nó thuận đuôi cáo trực tiếp hướng phía Thanh Ly Thiên phương hướng lan tràn ra. Thanh Ly Thiên biến sắc, cơ hồ không có nửa điểm do dự, trước tiên liền làm ra tương ứng phản ứng. Gây bôi, đầu kia đuôi cáo bị nàng trực tiếp dứt bỏ, mà liền tại đuôi cáo bị bỏ qua rơi trong nháy mắt, bạch cốt kia đuôi cáo trong nháy mắt bị hoàn toàn băng phong, không có bất luận cái gì động đậy khả năng. Tuyết đóng băng hết thảy, phong tương tuyết truyền bá, đưa đến mỗi một chỗ địa phương. Thiên lý băng phong, vạn dặm tuyết bay. Đại khái chính là bây giờ bộ này quan cảnh. Thanh Ly Thiên cảm thụ được Bạch Vong Đông cái này tại nhất cử nhất động ở giữa không giống với khí tức, đại mi nhíu chặt. Nhưng không có lưu cho nàng nửa điểm lòng vẫn còn sợ hãi thời gian. Bạch Vong Đông thế công vẫn còn tiếp tục. Nhưng đừng tưởng rằng nàng sẽ cứ như vậy nhận vua. Nàng thế nhưng là Thanh Ly Thiên. Nàng thế nhưng là Thanh Ly Thiên. Vậy liền đánh cược cuối cùng. Thanh Ly Thiên hai mắt bắt đầu thiêu đốt. Nàng yêu đan giờ khắc này ở từng điểm tiêu tán. Cho dù hôm nay bỏ mình, vậy cũng muốn bắt lại vấn này. Nàng chết. Vậy liền đại biểu cho Thanh Ly Thiên thắng. Thắng phía sau là cái kia ngàn đầu yêu quốc con dân tính mệnh. Lưng đeo như vậy trách nhiệm nặng nề, nàng như thế nào có bị thua lý do. Lần thứ hai, nàng đọc lên cái tên đó, Thanh Đế, giang giác, tựa như là cái gì bể nát thanh âm. Thanh Ly Thiên thể nội yêu đan hoàn toàn biến mất không thấy. Cùng một thời gian, trên người nàng bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh, hai mắt bình tĩnh trở lại, lấp lóe trùng điệp đế uy. Giờ phút này, nàng chính là Thanh Đế, thỉnh tiên thuật. Kế tiếp, chính là thuộc về nàng đánh cược lần cuối. Thanh Ly Thiên chắp tay trước ngực, tựa như là cực kỳ trung thành nhất cầu nguyện. Mà liền tại giờ khắc này, không gian chấn động, một cỗ uy hoàng đế uy trong nháy mắt lan tràn. Phía sau của nàng, một bộ thân ảnh khổng lồ dần dần hiện hiện. Thân ảnh kia không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo, trực tiếp rôi ra ngón tay, hướng phía Bạch Vong Đông dùng sức một chút. Ngón tay rơi xuống từ trên không,
cỗ uy thế kia liền như là hủy thiên diệt địa bình thường. Một chỉ thiên địa băng, một chỉ tinh thần diệt, một chỉ sinh linh thương. Đây chính là thiên đế một chỉ. Dạng này một chỉ lại phải như thế nào đi phá? Rất đơn giản. Từ căn nguyên, Bạch Vong Đông con mắt ở trong đồng hồ hiện hiện. Cùng một thời gian, miếng vải che tại trên mắt của hắn mặt. Đồng hồ ấn ra, quay tròn chuyển động. Hồi, Tu La, bán quỷ hóa song trọng lịch lưu hạ. Cùng cụt. Trong thiên địa tất cả tại lúc này đứng im. Bạch Vong Đông trong tay một chảo. Cái kia nguyên bản đứng im thời gian trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Quỷ thuật. Bạch bạn tăng phúc giờ này khắc này cực kỳ khoa trương tác dụng đến cái kia lịch chuyển thời gian phía trên. Thời gian là trên thế giới này vật đáng sợ nhất, nó có thể đem thế gian này tất cả mọi thứ đều cho tiêu ma không còn một mảnh. Thanh đế rơi xuống một chỉ này, đầu bắt đầu từng điểm lùi về. Cái kia thần ảnh cũng tại từng điểm sụp đổ. Trong một chớp mắt, Thanh Ly Thiên lấy hiến tế rơi yêu đan sử dụng ra sát chiêu cứ như vậy toàn diện sụp đổ. Nàng ánh mắt đờ đẫn mà nhìn trước mắt một màn, trong miệng một ngụm máu phun ra, lại cạch, quỳ xuống trước nguyên địa. Khí tức lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng phía dưới ngã xuống. Mà cùng một thời gian, bên miệng tràn ra máu tươi còn có Bạch Vong Đông. Hắn không có quỷ, mà là toàn thân run rẩy đứng tại chỗ. Khí tức cũng tại rơi xuống. Tu La phản vệ tăng thêm hồi phản vệ, giờ này khắc này, thân thể của hắn tại gặp lấy một trận người bên ngoài khó có thể tưởng tượng kiếp nạn. Nhưng vừa đứng vừa quỷ, giờ này khắc này, lập tức phân cao thấp, thắng bại đã phân. Cái kia nguyên bản tụ lại ở giữa không trung bạch cốt đồng loạt rơi xuống, tựa như là một trận mưa lớn mưa như chút nước, tại đem thất lạc hai chữ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hết thảy đều kết thúc. Hết thảy đều kết thúc. Trận này trò chơi còn có cái thứ ba kết cục. Bạch Vong Đông một bên hướng phía Thanh Ly Thiên đi đến, vừa mở miệng nói ra: "Ngươi chết, liền rốt cuộc không có uy hiếp ta khả năng. Cái kia hơn ngàn yêu tộc mệnh, liền lại một lần về tới trong tay của ta. Thắng bại bài. Một lần nữa quý vị, tại Thanh Ly Thiên chơi trận này, người có thể hay không giết chết ta trò chơi đồng thời, Bạch Vong Đông kỳ thật cũng đang làm một cái tên là ta có thể hay không giết người khiêu chiến." Thanh Ly Thiên như tại 2 phút đồng hồ nội sát hắn, cái kia hơn ngàn yêu tộc có thể sống. Thanh Ly Thiên nếu là 2 phút đồng hồ nội sát không được hắn, cái kia hơn ngàn yêu tộc sẽ bị động thần thương đánh chết, sau đó nọ mạnh hết đà dưới hắn sẽ bị Thanh Ly Thiên giết chết. Nhưng ở cái này nhìn như chỉ có 2 cái kết cục trò chơi tuyến bên trong, còn có một đầu ẩn tàng kết cục tuyến. Đó chính là Bạch Vong Đông có thể phản sát Thanh Ly Thiên, đem hết thể lại quay về tại chỗ. Mà trong lúc này khác biệt ngay tại ở trước cả 2 là do Thanh Ly Thiên tới làm lựa chọn, mà cái sau là Bạch Vong Đông tới làm lựa chọn. Nhị đối nhất, Thanh Ly Thiên thua. Thật sự là cho ngươi cơ hội cũng bất tranh khí a, nghe hắn, Thanh Ly Thiên chỗ chống kia ánh mắt chậm rãi hoàn hồn, từng chút trở nên sáng ngời lên. Có thể nàng sinh cơ nhưng không có nửa điểm gia tăng, ngược lại còn tại từng điểm tiêu vong. Hiện tại Thanh Ly Thiên là dựa vào lấy huyết nục của mình tại bắt lấy cuối cùng này một hơi không thả. Nàng từ dưới đất đứng lên thân đến, không có đi nhìn Bạch Vong Đông một chút, mà là hai mắt ngây ngốc hướng phía núi này chỗ càng sâu địa phương từng bước một đi đến. Bạch Vong Đông thấy thế cũng không nói gì, mà là đi theo phía sau của nàng. Thanh Ly Thiên đi rất chậm, Bạch Vong Đông liền cùng rất chậm. Người tại tiêu vong trước đó đoạn thời gian kia là rất có ý tứ. Suy nghĩ kỹ một chút, Bạch Vong Đông cùng Thanh Ly Thiên là có một cái điểm giống nhau. Đó chính là hai người đều chết qua rất nhiều lần. Chương 267, năm nào ta nếu làm thanh đế, 2, chương 267, năm nào ta nếu làm thanh đế, 2, Thanh Ly Thiên là bởi vì thanh đế hóa sinh trận, mà Bạch Vong Đông là bởi vì bách quỷ đổ giám. Không đối, cũng có thể là quỷ thần thân thể. Nhưng bất kể như thế nào, đối mặt một cái đồng dạng có quá nhiều lần tử vong kinh lịch người, Bạch Vong Đông rất ngạc nhiên, nàng trước khi chết sẽ là bộ dạng gì? Cứ như vậy một đường hành tẩu, trong thâm sơn, xuất hiện một gốc sinh cơ bừng bừng đại thụ che trời. Rất khó tưởng tượng, tại loại này mùa, loại này hoang vu trong thâm sơn, thế mà còn có dạng này một cây đại thụ. Bạch Vong Đông nhìn tận mắt Thanh Ly Thiên ngồi ở dưới cây kia, sau đó cong lên trần đến, ôm lấy đầu gối, lặng lặng địa hợp lên con mắt. Nàng phải chết. Mỗi một lần chết, nàng đều sẽ chết tại dưới cây này. Chuyện này đối với nàng tới nói đã thành một loại tập quán. Cây này bồi bạn nàng ngàn năm, chứng kiến nàng vị này Thanh Khâu trưởng công chúa mỗi một lần tử vong. Người tại thời điểm chết trước mắt sẽ xuất hiện đèn kéo quân. Yêu cũng không ngoại lệ. Thanh Ly Thiên ánh mắt đờ đẫn. Nguyên bản chiến ý cùng sát ý giờ khắc này đều từ trong đầu của nàng rút ra. Nàng hiện tại ngay cả cơ bản nhất suy nghĩ đều làm không được, chỉ có thể nhìn cái kia một vài bức hình ảnh quen thuộc là người. Từ tuổi nhỏ nắm chặt thanh đế hóa sinh trận một khắc kia trở đi, bánh răng vận mệnh phảng phất lại bắt đầu chuyển động, nàng cả đời này đều vì Thanh Khâu cùng yêu quốc mà sống. Nhưng cho tới bây giờ, yêu quốc không có, Thanh Khâu hủy, hết thảy tất cả đều thành bọt nước. Trưởng công chúa thân phận cũng tốt, hay là yêu quốc thứ nhất nữ tướng quân xưng hô cũng tốt. Giờ này khắc này, giống như đều đã không trọng yếu. Kỳ thật, ta vốn là nên cái tử thi. Đột nhiên, Thanh Ly Thiên đột nhiên mở miệng. Cho dù là ngươi không đến, ta cũng đã đi lên đáng chết đường. Lời này là hướng về phía Bạch Vong Đông nói, không có nửa phần lệ khí, ngược lại có mấy phần thoải mái. Bạch Vong Đông trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, ta đoán được. Thanh đế hóa sinh trận công hiệu đến bây giờ bắt đầu, đã không còn là mơ hồ cũng không biết. Nó đại khái chính là có thể chế tạo ra một cái cùng người sử dụng giống nhau như lúc người, người này có thể kế thừa người sử dụng ký ức, kế thừa người sử dụng tu vi, kế thừa nàng hết thảy tất cả. Xem như biến tướng tử nhi phục sinh. Nhưng trong lịch sử chưa từng có đồng thời xuất hiện qua 2 cái Thanh Ly Thiên. Nói cách khác, Thanh Ly Thiên là duy nhất. Khi một cái Thanh Ly Thiên sinh ra, cái kia một cái khác Thanh Ly Thiên liền sẽ tương ứng chết đi. Thanh Ly Thiên tại chiếu ngục trung bị nhốt quá lâu, một thân thương,
dạng này Thanh Ly Thiên hiển nhiên không phù hợp kiến văn lịch đảng giao dịch yêu cầu. Cho nên, Thanh Đế Hóa Sinh Trản mới có thể khởi động. Trước mắt cái này Thanh Ly Thiên, từ cái kia ngay tại lao tới Phượng Dương phủ Thanh Ly Thiên đản sinh một khắc kia trở đi, liền đã đang nhanh chóng chết đi. Ngươi vốn chính là nàng lưu tại nơi này, dự phòng lấy như ta như vậy người xâm nhập đến đây một đạo phòng hộ. Chỉ bất quá bây giờ tình huống, là nàng không có ngăn lại thôi. Ta rất hiếu kỳ, coi ngươi nhìn thấy một chính mình khác đứng ở trước mắt thời điểm, tâm tình của ngươi là cái dạng gì? Không có bất kỳ cái gì cháo phúng ý tứ, Bạch Vong Đông là tinh khiết hiếu kỳ. Ngươi biết nàng xuất hiện một khắc này, ngươi liền sẽ không lại là Thanh Ly Thiên lúc kia, ngươi là tâm tình gì? Là giải thoát hay là mê mang? Bạch Vong Đông ngay tại tìm tòi nghiên cứu một người điên nội tâm. Ta không biết, nhưng Thanh Ly Thiên lại lắc đầu, nói ra một đáp án như thế. Khi Thanh Đế Hóa Sinh Trạng khởi động một khắc này, ta liền đã xem như chết. Nàng sẽ kế thừa ngươi toàn bộ ký ức. Bạch Vong Đông liền như là một cái lão hữu bình thường, cùng Thanh Ly Thiên hàn huyên. Thanh Ly Thiên nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nàng sẽ kế thừa nàng xuất hiện trước đó, ta tất cả ký ức. Nói cách khác, hiện tại ký ức bao quát trước đó đối chiến, một cái khác Thanh Ly Thiên sẽ không biết. Đây là thuộc về một mình ngươi ký ức. Tựa như là dạng này. Vậy ngươi bây giờ còn có thể coi là Thanh Ly Thiên sao? Ta không biết. Ngươi có cảm giác đến tự do sao? Ta không biết. Vậy ngươi có cảm giác đến sụp đổ sao? Ta không biết. Vậy ngươi hối hận không? Không hối hận. Có khác với ta không biết một đáp án. Thanh Ly Thiên ngữ khí kiên định đến để cho người ta căn bản không cảm giác được có nửa điểm dao động khả năng, nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem Bạch Vong Đông, môi chữ môi câu. Ta không hối hận. Từ làm ra quyết định kia đến bây giờ, nàng từng có đủ loại cảm xúc, oán hận, tuyệt vọng, chán ghét, nhưng duy chỉ có không có hối hận. Nàng chính là một cái tế phẩm, có thể nàng cam nguyện làm cái này tế phẩm. Bạch Vong Đông sóng mắt khẽ nhúc nhích, có chút không hiểu hỏi, vì cái gì? Vì cái gì có thể cam tâm tình nguyện làm đến bước này? Hắn rất không hiểu. Vì cái gì đây? Thanh Ly Thiên ngữ khí có chút giật mình. Đúng vậy a, vì cái gì đây? Đột nhiên, nàng nhuận miệng cười. Nơi nào có nhiều như vậy vì cái gì? Chỉ là đơn thuần không muốn để cho yêu tộc chết càng nhiều yêu, chỉ là không muốn để cho chiến loạn mang đi yêu quốc càng nhiều gia đình. Nếu như chỉ là hy sinh ta một cái, liền có thể đổi lấy nhiều như vậy, cái kia, đó chính là đáng giá. Thanh âm của nàng bắt đầu đứt quãng đứng lên. Nàng dựa vào cây, nhìn xem cuối cùng này bầu trời, ánh mắt bắt đầu tán loạn. Ta à, đặc biệt yêu mến bọn ngươi nhân tộc có cái gọi hoàng xào người một câu thơ. Đúng rồi, là cái gì tới? Thanh Ly Thiên ký ức bắt đầu mơ hồ, tựa như là cảm giác qua lại hết thảy đang từ trong đầu của nàng ở trong rút ra. Nhưng cũng may nàng sống được lâu a, liền xem như muốn rút, vậy cũng rút ra chậm một chút. A, nghĩ tới. Nàng nhuận miệng cười, đối với bầu trời kia đưa tay ra. Tựa như là, năm nào? Ta như, là thanh đế, báo cùng hoa đảo. Một chỗ mở. Bàn tay vô lực rủ xuống. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ. Nếu là thật sự có thể trở thành thanh đế, vậy ta. Nhất định có thể bảo vệ yêu quốc tuyệt đối con dân, nước mất nhà tan, nước mất nhà tan nàng trơ mắt nhìn xem gia quốc cũng bị mất. Thanh Ly Thiên trong mắt ánh sáng từ tiêu tán, mắt trần có thể thấy, nàng cái kia nguyên bản non mềm làn da phi tốc khô quắt xuống dưới. Bạch Vong Đông nhìn xem sự diệt vong của nàng, ánh mắt chớp lên. Trên đời này sinh linh nổi điên lý do cũng không giống nhau. Trước mắt cái này một cái, chính là thuộc về tương đối ngốc loại kia. Hắn chán ghét đồ đần, nhưng lại có chút hâm mộ đồ đần. Mắt thấy Thanh Ly Thiên còn có cuối cùng một hơi, Bạch Vong Đông nhàn nhạt mở miệng, cảm tạ ngươi thỏa mãn ta hiếu kỳ, ta hỏi ngươi nhiều vấn đề như vậy, cái cuối cùng liền để đến ngươi hỏi đi. Thật sao? Thanh Ly Thiên dùng còn sót lại khí lực khó khăn ngẩng đầu lên. Nàng nhìn xem Bạch Vong Đông, nhu nhu cười một tiếng. Chỉ bất quá nàng hiện tại cái này mặt mũi giàn mua có thể tính không lên nửa phần xinh đẹp. Nàng dùng tay khô quắt che chính mình khuôn mặt giàn mua, đối với Bạch Vong Đông hỏi một vấn đề như vậy. Tiểu Lang Quân, thiết thân, đẹp không? Bạch Vong Đông nao nao. Vấn đề này, một cái chinh chiến xa trường nhiều năm nữ tướng quân, hỏi ra một vấn đề cuối cùng thế mà như vậy. Đáp án căn bản là không cần nghĩ. Túi da của ta dễ nhìn hơn ngươi. Bạch Vong Đông không chút do dự mở miệng nói ra. Nhưng lúc này giờ phút này, hỏi vấn đề người đã nghe không được trả lời. Thanh Ly Thiên khí tức toàn bộ tiêu tán. Cô kia khô quắt thi thể cứ như vậy ngồi dưới tảng cây không nhúc nhích. Nàng là thật chết. Một cái lại ngu xuẩn lại có ý định nghĩ yêu. Đáng tiếc, chuyện xưa của nàng đã đủ hoàn thiện, không làm được hắn nhân vật chính. Phúc. Mà vừa lúc này, Bạch Vong Đông phun ra một ngụm máu, khí tức càng thêm suy yếu, nhưng còn không thể dừng lại. Hắn còn có phía dưới đùa giỡn không có hát xong, cho nên quay thân, cất bước. Bịch. Dưới chân hắn bất ổn, thân thể hướng phía trước ngã xuống. Sau đó, liền bị một người cho vững vàng tiếp được. Một giây sau, thanh âm quen thuộc ở bên tai của hắn vang lên. Thứ ngươi muốn, ta mang đến. Chương 268, tứ diện tấu ca, 1, chương 268, tứ diện tấu ca, 1, vết máu che chắn lấy ánh mắt. Khí tức cực tốc hạ lạc. Ngụm máu này nôn, trực tiếp đem thanh kia chống đỡ nguyên khí cho toàn bộ tản đi ra. Nhưng cố sự nghe xong, còn phải đi làm chính sự á quay người, cất bước. Bịch. Dưới chân hắn một cái không có đứng vững, thân thể trực tiếp hướng phía trước ngã xuống. Nhưng cùng trong tưởng tượng lạnh như băng mặt đất không giống với. Bạch Vong Đông cảm giác mình thân thể bị nào đó hai tay cho vững vàng tiếp được. Lại sau đó, một cái thanh âm quen thuộc nhàn nhạt vang lên. Thứ ngươi muốn, ta mang đến. Hô có đúng không? Bạch Vong Đông bị nàng đỡ thẳng thân thể, nhìn về phía trước mắt tấm này biểu lộ lãnh đạm gương mặt xinh đẹp. Bạn nuôi khố. Dạ Lưu Sương. Lấy ra. Bạch Vong Đông cũng không nói nhảm, trực tiếp giang hai tay, hướng phía nàng muốn tới. Dạ Lưu Sương rất trực tiếp từ chữ vật tiên khí ở trong lấy ra một cái hộp, bỏ vào trên tay của hắn. Cảm thụ được trong tay trọng lượng, Bạch Vong Đông thở ra một hơi. Đơn giản như vậy liền lấy tới. Lâm Ý Sư làm cho ngươi đảm bảo. Câu trả lời này, lời ít mà ý nhiều. Nhưng trong lời nói ẩn chứa ý nghĩa lại là vạn quân chi trọng, cho hắn trong tay thứ này làm đảm bảo, đây chính là phải dùng đầu. Nếu là Bạch Vong Đông lên lòng xấu xa, đem trong hộp này đồ vật cho mờ ám, Lâm Chiêu Nguyệt đoán chừng phải mắng hắn mắng tiếp sau. Mà vừa lúc này, Dạ Lưu Sương ánh mắt liếc về một bên ngồi dưới tảng cây thây khô. Từ vừa tiến vào đến trong núi, nàng liền thấy cái kia bị động thần thương uy hiếp hơn ngàn yêu tộc, một đường xâm nhập đằng sau, lại nhìn thấy, chính là từng tòa phá thành mảnh nhỏ ngọn núi. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này trước đó thế tất đã trải qua một trận đại chiến. Mà lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Vong Đông trạng thái lúc, nàng liền hiểu trận chiến này là bực nào thảm liệt. Bộ thây khô này, đại khái chính là Bạch Vong Đông trạng thái thảm liệt như vậy nguyên nhân. Đây là ai? Dạ Lưu Sương một bên từ chữ vật tiên khí bên trong lấy ra Thiên Kiếm Sơn đan dược chữa thương hướng phía Bạch Vong Đông đưa tới, vừa mở miệng hỏi. Yêu này thân phận thế tất không đơn giản. Bạch Vong Đông từ trong tay nàng tiếp nhận đan dược, một ngụm uống vào. Không thể không nói, đại tiên môn luôn luôn có chút chỗ độc đáo, Thiên Kiếm Sơn đệ tử thụ thương số lần khả năng tương đối tấp nập, cái này đan dược chữa thương đúng là hiệu quả không tệ. Cái này non nửa bình dưới bình bụng, hắn trong nháy mắt cảm giác tốt hơn nhiều. Tạm thời xem như đem thương thế cho ổn định. Lại thêm Bạch Vong Đông một mực duy trì lấy thái bình kinh hồi xuân thiên. Lần này trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu là muốn trị thương, hay là phải trở về tìm đại phu đến xem mới được. Uống thuốc xong, Bạch Vong Đông trả lời Dạ Lưu Sương vấn đề, "Thanh Ly Thiên." "Thanh Ly Thiên?" Cho dù là Dạ Lưu Sương giờ phút này trong mắt cũng nhịn không được lộ ra vài tia kinh ngạc. Nàng đại mi nhíu chặt, nếu như nàng không có nhớ lầm, giờ này khắc này, Thanh Ly Thiên hẳn là tại đi hướng Phượng Dương phủ trên đường, thậm chí khả năng đã đến Phượng Dương phủ mới đối. Nhưng nàng cũng không cảm thấy Bạch Vong Đông sẽ ở trên loại chuyện này phán đoán sai lầm. Trầm mặc mấy giây, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hai cái Thanh Ly Thiên cho nên cái này là từ chiếu trong ngục chạy mất một cái kia. Lấy Bạch Vong Đông thực lực có thể đối mặt không được thời kỳ toàn thịnh đại yêu Thanh Ly Thiên. Nhưng nếu như là tại chiếu ngục trung bị tra tấn gần chết không tàn, thực lực mười không còn một Thanh Ly Thiên lời nói, Bạch Vong Đông chưa hẳn chưa bắt lại khả năng. Bất quá cứ như vậy, vậy đã nói rõ Thanh Đế Hóa Sinh Trạng trong truyền thuyết kinh khủng chữa trị năng lực chỉ là một cái hoang ngôn. Hai cái Thanh Ly Thiên, một tốt một xấu. Chân tướng đã rõ ràng. Nghĩ tới đây, Dạ Lưu Sương ánh mắt khẽ run. Hiển nhiên cũng là nghĩ minh bạch trong đó có thiếu. Một cái đại yêu, thế mà lấy phương thức như vậy, một lần lại một lần tử nhi phục sinh. Thật sự là có chút để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Dạ Lưu Sương tại Thiên Kiếm Sơn thời điểm, không ít lần xem qua những này lịch sử ghi chép. Thời kỳ thượng cổ, Thanh Ly Thiên tại yêu tộc trên chiến trường là có tác dụng rất lớn, thậm chí không ít yêu tộc ngăn cơn sóng dữ chi chiến, chính là nhờ vào Thanh Ly Thiên đêm hôm đó ở giữa có thể khôi phục như lúc ban đầu khủng bố năng lực. Nhưng hiện tại xem ra, chuyện này ngược lại có vẻ hơi thật đáng buồn rất nhiều. Tại trọng thương cũng không chí tử tình huống dưới, vì khôi phục sức chiến đấu, lựa chọn dùng phương thức như vậy đến tiến hành chủ sinh. Có thể cứ như vậy, tựa như là đem tự mình làm thành một cái chỉ vì chiến trường mà thành công cụ một dạng. Thanh Ly Thiên chỉ là một cái yêu tộc trên chiến trường tế phẩm. Có chút thật đáng buồn, nhưng lại có chút đáng giá để cho người ta kính nể. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là đổi lại là nàng, nàng có thể làm được thấy chết không sờn, nhưng lại tuyệt đối làm không được có thể như Thanh Ly Thiên như vậy hy sinh. Kiếm ý của nàng không cho phép nàng làm ra như thế hao tổn nàng kiêu ngạo sự tình. Nếu như nàng thật làm như vậy, vậy nàng kiếm đạo cũng liền át. Đại khái đi. Bạch Vong Đông một bên gật đầu, một bên đẩy ra cái hộp kia. Hộp ở trong, lặng lặng nằm một viên óng ánh sáng long lanh ngọc thạch. Ngọc thạch này coi trọng cực kỳ tinh mỹ, nếu là phóng tới bên ngoài, chỉ sợ bằng vào ngoại quan liền có thể gánh vác cái giá trị liên thành tên tuổi. Đương nhiên, trên thực tế thứ này đúng là giá trị liên thành. Có thể làm cho Lâm Chiêu Nguyệt người như vậy dùng đầu tới làm đảm bảo đồ vật, giá trị của nó có thể nghĩ. Đây là Đại Minh kinh thành liên thông những thành thị khác tứ diện tấu ca. Khối này là thuộc về Phượng Dương phủ khối kia. Nói cách khác, Bạch Vong Đông hiện tại nếu là ở nơi đây gọi hàng, cái kia toàn bộ Phượng Dương phủ đều có thể nghe được. Mà hộp này dưới đáy, kèm theo chính là một khối cao cấp đến không có khả năng cao cấp đến đâu linh tinh. Chính là đến khởi động khối này tứ diện tấu ca dùng. Kiểm tra xong đồ vật, Bạch Vong Đông trực tiếp liền đem ngọc thạch từ trong hộp xuất ra, sau đó đem hộp đưa cho một bên Dạ Lưu Sương, nhanh chân hướng phía ngoài núi đi đến. Dạ Lưu Sương tiếp nhận hộp, đi theo phía sau hắn, cùng nhau đi ra. Đi không lâu sau mà, trên bầu trời kia lơ lửng động thần hương, cùng phía dưới hơn ngàn yêu tộc liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nhìn thấy hắn xuất hiện, tất cả yêu tộc đều trầm mặt lại. Bạch Vong Đông còn sống từ trong núi sâu đi ra, vậy đã nói rõ, vị điện hạ kia đại khái là giữ nhiều lành ít. Trên thực tế, từ trong núi sâu cái kia không ngừng vang lên tiếng nổ đùng đoàng dừng lại thời điểm, trong lòng bọn họ liền đã có suy đoán. Thanh âm không còn vang lên, động thần thương không có chút nào biến hóa. Cái này ai thua ai thắng, ai sống ai chết? Đáp án rõ ràng. Liêu Ma Ma trong mắt lóe lên nồng đậm ảm đạm. Bọn hắn là vô năng. Làm Thanh Khâu nhất tộc thâm thụ tín nhiệm lão buộc, Thanh Đế Hóa Sinh Trạng công hiệu nàng cũng có biết một hai. Cần để cho cái kia dầu hết đèn tắt, không có mấy ngày cuộc sống điện hạ vì bọn hắn đem sau cùng một chút huyết đục chịu làm, bọn hắn đơn giản vô năng đến cực hạ. Nếu không phải cái này tà súng. Nghĩ tới đây, Liêu Ma Ma trong mắt lóe ra nồng đậm phẫn hận. Nhìn ra được, các ngươi rất không phục. Bạch Vong Đông ngồi tại trên tảng đá, khóe miệng lộ ra trêu tức dáng tươi cười. Chương 268, tứ diện Tô Ca 2, chương 268, tứ diện Tô Ca 2, cũng không phục ngươi cũng phải kìm nén, thua chính là thua, thua liền phải tiếp nhận thua đại giới. Nhưng cũng may ta là người thiện tâm, vì chiếu cố các ngươi cái kia còn sót lại tự tôn, ta đặc biệt từ kinh thành bên kia lấy ra vật này, cứ như vậy, các ngươi cũng không cần không có ý tứ hô cứu mạng. Trời ạ, dưới gầm trời này tại sao có thể có hắn như thế tốt hiểu yêu ý người ai trước mặt những yêu này không cho hắn quỳ một cái đơn giản đều có chút có lỗi với hắn như vậy thông cảm. Nhìn một cái này từng cái chừng trong mắt, tuyệt đối là sợ cảm động nước mắt không tự chủ chảy xuống đi. Ngươi suy, Bạch Vong Đông trực tiếp nắm tay đặt ở trước môi, đánh gãy Liêu Ma Ma lời nói. Hắn chỉ bên thai ngọc thạch, rất ôn nhu nói, ngươi trước không được cầm ý, bên này kết nối a. Liêu Ma Ma con người thích chặt, đồng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng quay đầu, hướng phía dưới quần lạc nhìn lại. Nàng cắn thật chặt răng, trong ánh mắt hoàn toàn đều là dãy rủa. Nói thật, nếu là có thể có lựa chọn, nàng tình nguyện từ vừa mới bắt đầu liền mang theo toàn bộ yêu đi tự sát. Cứ như vậy, cũng sẽ không cần để điện hạ chịu đủ. Nhưng nhìn lấy phía dưới phụ nữ trẻ em, nàng lại hung ác không xuống lòng này đến. Cho nên mới sẽ có được hôm nay tình huống, là bọn hắn kéo điện hạ chân sau. Mà lúc này giờ phút này, tại Phượng Dương phủ ở trong, Phượng Dương phủ phụ trách tứ diện tấu ca quan viên trong nháy mắt liền đã nhận ra tứ diện tấu ca dị động. Hắn hơi sững sờ, nhưng lập tức liền phản ứng lại, đây là kinh thành tại kết nối bọn hắn Phượng Dương phủ tứ diện tấu ca. Hắn vội vàng chạy ra gian phòng, hướng phía phủ nhà Phương hướng chạy tới. Hiện tại Phượng Dương phủ thế nhưng là có thông thiên nhân ở, kinh thành bên kia có động, đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Nhưng mới vừa vặn chờ hắn chạy ra gian phòng kia không bao lâu, một cái âm thanh trong trẻo ngay tại toàn bộ Phượng Dương phủ vang lên. "Uy uy, mạch khắc khảo thí, có thể nghe được sao?" "À, các ngươi liền xem như nghe không được ta không có cách nào biết à, vấn đề này tựa như là câu nói nhảm. Tính toán, đi thẳng vào vấn đề đi." Thanh âm này, làm sao có chút quen thuộc, A Thiên hộ sở bên trong Hồ Vi nghe thanh âm này vô ý thức sở lên cái cảm. Cái này đã thị cảm cũng mãnh liệt rất. "Lão mục, cái này hình như là La lão đại nhà cái kia Bạch Bách hộ a." Hồ Vi trước tiên hướng phía ngồi ở một bên Mục Viễn Mạc nói ra. "Có đúng không?" Mục Viễn Mạc ngược lại là không có nghe được. Chủ yếu là lần trước Bạch Vong Đông dùng tứ diện tấu ca tại Phượng Dương phủ bên trong trào phúng Hạc Lưu Thanh thời điểm, đại tinh tinh này ngủ được chính là hương thời điểm. "Bất quá, Thử Vân Nhi." Một bên Trần Đồng bất thình lình mở miệng. "Bá." Hắn vừa dứt lời, một bóng người liền trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. "Đại nhân." Thanh âm thanh thúy vang lên, Thử Vân Nhi trước tiên hành lễ kêu lên. "Đi trấn phủ sứ đại nhân nơi đó chờ lấy đi thôi, ta đoán chừng ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị điều động." "Là." Thử Vân Nhi đáp, cơ hồ không có nửa điểm do dự. Tử Vân Nhi trong nháy mắt rời đi ba người chỗ tiểu viện, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía trong thành một nơi nào đó tiến đến. Cùng một thời gian, Chu Đệ nơi ở chi phủ vừa mới chạy tới, liền bị Chu Đệ đưa tay ngăn lại động tác. Hắn bình hai, nhiều hứng thú nghe Bạch Vong Đông thanh âm. "Thanh Ly Thiên có đây không? Thanh Ly Thiên, ta là tới tìm ngươi, ta bây giờ đang ở trong nhà ngươi, các tộc nhân của ngươi biểu thị bọn hắn hiện tại đặc biệt nghĩ ngươi, muốn gặp ngươi nghĩ đều nhanh muốn đi chết. Ta không đành lòng nhìn thấy bọn hắn như thế tưởng niệm bộ dáng của ngươi, cho nên đặc biệt đến chuyển cáo một chút, vô luận ngươi bây giờ trong tay có chuyện gì, làm ơn tất về nhà. Ta chỉ cấp hai ngươi canh giờ, nếu là trong hai canh giờ, ngươi đổi không trở lại, vậy ngươi coi như sẽ không còn có nhìn thấy ngươi tộc nhân cơ hội." Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tử dục dưỡng nhi thân không đợi. Trên đời này nhất nên chân quý chính là thân nhân a, chớ có bởi vì sự nghiệp mà tổn hại gia đình, đó là hồ đồ. Nói đến thế thôi, ta một ngoại nhân cũng không tốt nói thêm cái gì, một câu, ta tại. Ấy, núi này kêu cái gì địa phương tới? Hắc. Hỏi ngươi đâu, cây liễu giả, nơi này kêu cái gì địa phương? Ấy, chết đều không há miệng a, là không muốn cầu cứu sao? Muốn hay không cùng các ngươi nhà điện hạ nói hai câu a? Và, cái này đều không nói. Rất tốt, ngươi thành công khơi dậy ta nghịch phản tâm lý, nếu nói như vậy, Dã Lưu Sương. A, thống cổ tiếng gáo thét vang lên theo. Mà liền tại thanh âm này vang lên một giây sau, một cái giản mua tiếng giống liền vang lên. Điện hạ, không cần quản chúng ta. Két. Thanh âm im bặt mà dừng. Tứ diện tấu ca tại thời khắc này bị quan bế. Toàn bộ Phượng Dương phủ tĩnh lặng im mắng. Đồng dạng tứ diện tấu ca, đồng dạng thanh âm. Thanh âm này đem Phượng Dương phủ không ít người đều kéo về tới cẩm ý diệt vệ tiêu diệt mật thần giáo đêm ấy. Thanh âm đồng dạng bại hoại cùng nghiền ngẫm, nhưng cũng đồng dạng tràn đầy mùi máu tanh. Chu đệ trụ sở bên trong, La Hầu Chu đệ bên cạnh, hoàn chỉnh nghe xong Bạch Vong Đông toàn bộ nói. Giờ này khắc này, Chu đệ nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía La Hầu nhìn lại. "Người của ngươi tìm được yêu tộc dư nghiệt của lạc. Đại khái là?" La Hầu gật gật đầu. Tấm kia xưa nay mặt nghiêm túc nhìn qua có vẻ như đã thả lỏng một chút. Nhìn La Hầu biểu tình biến hóa, Chu đệ không tự chủ được bật cười. Hắn là gan ngược lại là đủ lớn, lại dám cùng thái tử đem tứ diện tấu ca cho mà đến. Cái này tứ diện tấu ca thật không đơn giản. Trừ chuyên âm bên ngoài, nhưng còn có mặt khác công hiệu, xem như một loại quốc chi trọng khí, mà lại thứ này phí tổn không ít, lúc đó Đại Minh khai quốc cũng liền tạo 10 cái, phía sau lục tục ngo ngoe tạo đầy 36 cái, liên tiếp Đại Minh trọng yếu nhất 36 tòa thành thị. Thứ này nếu là ném đi, Bạch Vong Đông là muốn rơi đầu. Tiểu gia hỏa này ngược lại là dám mượn. Hắn là gan từ trước đến nay không nhỏ. La Hầu thản nhiên nói, "Vậy ngươi cảm thấy Thanh Ly Thiên sẽ đi sao?" "Không rõ ràng." La Hầu ngữ khí bình thản đến cực điểm. "Bất quá, Thanh Câu nhất mạch yêu tộc còn không thể chết. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn tranh thủ thời gian thông chi tiểu tử này mới là. Hắn không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần Thanh Ly Thiên đúng hạn trở về, liền sẽ không độc thủ." Chu đệ hơi nhíu mày mở miệng hỏi. Nếu là Thanh Ly Thiên thật trở về, hai canh giờ mặc dù miễn cưỡng, nhưng cũng kém không nhiều đủ. Có thể trả lời Chu đệ, là La Hầu Trầm Mặc.
Ân.
Cái này Trầm Mặc để Chu Đệ đột nhiên ý thức được cái gì, hắn mang theo kinh ngạc hướng phía La Hầu nhìn lại.
Không thể nào.
Hắn hẳn là trả lời hắn, lại là Trầm Mặc.
Chu Đệ khẽ miệng hơi rút, dường như cảm khái nói ra,
người tuổi trẻ bây giờ, quả nhiên là khó lường.
Chẳng thảo trừ căn.
Đạo lý kia, ngược lại là học được cái rõ ràng a mà cùng một thời gian.
Phượng Dương phủ ở trong,
có một bóng người xinh đẹp nghe được sau cùng đạo kia tiếng hô, cả tấm xinh đẹp gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt dữ tợn. Mà tại bên người nàng chính là một cái toàn thân bao phủ đấu đồng màu đen người thần bí. Hắn trước tiên liền đã nhận ra Thanh Ly Thiên biểu tình biến hóa, vội vàng thanh âm trầm trọng nói ra, trưởng công chúa điện hạ chẳng lẽ muốn vi phạm ước định.
Chương 268, tứ diện tấu ca, 3, chương 268, tứ diện tấu ca, 3, thanh âm này nghe rất trầm ổn, nhưng vẫn là có thể từ đó nghe được từng kia dấu ở trầm ổn phía dưới lo lắng.
Yêu tộc đại bản doanh bị trộm.
Đây con mẹ nó cũng quá để cho người ta vui mừng đi.
Trước đó, hắn muốn từ yêu tộc đến người giao dịch trong miệng moi ra đến yêu tộc nơi đóng quân thế nhưng là phí hết nửa ngày lực đều không có moi ra đến, kết quả cái này bị người cho tìm được.
Trong lúc nhất thời, người áo choàng trong lòng nổi lên tầng tầng ba động.
Cái kia yêu tộc quần lạc là một tấm thắng bại bài.
Lá bài này là có thể rất lớn trình độ ảnh hưởng đến Thanh Ly Thiên.
Cái này nhất cử,
sắp thực không tại dự liệu của hắn ở trong.
Thanh Ly Thiên biểu lộ đang dãy rủa.
Có thể người thần bí lại không thể để nàng lại như thế dãy rủa đi xuống.
Điện hạ, chúng ta tiền đặt cọc đều thanh toán, các ngươi yêu tộc không phải là muốn dựng nợ chứ?
Chỉ cần ngươi không quay về, vậy bọn hắn liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình, tuyệt đối không dám bắt ngươi các tộc nhân như thế nào.
Người thần bí ngữ khí kiên định không gì sánh được.
Nhưng trên thực tế, có dám hay không hắn mới không quan tâm đâu, chỉ cần có thể không để cho Thanh Ly Thiên dao động, đó là đương nhiên là thế nào em thai nói thế nào.
Nhưng hắn rất hiển nhiên xem thường Thanh Ly Thiên.
Thanh Ly Thiên thế nhưng là từ thượng cổ trong chiến trường một mực còn sống đến bây giờ đại yêu, nàng cũng không phải cái gì chỉ biết là chém giết mã phu, nàng là cái xoáy tải.
Đối với người thần bí bây giờ đang suy nghĩ gì, nàng nhất thanh nhị sở.
Mặc dù phẫn nộ tràn ngập trong lòng của nàng, nhưng lý trí đồng dạng tại quay lại.
Giờ này khắc này, tình thế khó xử.
Về cùng không trở về, đều là trong một ý nghĩ.
Nhìn xem Thanh Ly Thiên trầm mặc không nói, người thần bí dưới áo choàng mặt mo trong nháy mắt nhíu lại.
Vô luận là người hay là yêu, chỉ cần là bị bắt lại chỗ yếu hại, cái kia vô luận mạnh cỡ nào, đều sẽ trong nháy mắt trở thành ngược kê.
Thanh Ly Thiên, chỉ cần chúng ta giết tiến địch, toàn bộ đại minh đều sẽ đại loạn, bọn hắn sẽ không lo lắng quản các ngươi chuyện, lưu lại là ngươi lựa chọn tốt nhất.
Người thần bí ngữ khí càng phát đội vàng.
Hắn cũng không muốn nhìn thấy chính mình chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch, bị dạng này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn xáo trộn.
Tựa như là hắn có tác dụng một dạng.
Thanh Ly Thiên cái kia hơi có vẻ biểu tình giữ tận từng chút hòa hoãn xuống tới.
Nhân tộc, ngươi không phải đã có mặt khác lựa chọn sao?
Thanh Ly Thiên lời nói, để người thần bí sắc mặt đại biến.
Hắn không dám tin nhìn về phía Thanh Ly Thiên, đồng thời, Thanh Ly Thiên con mắt cũng tại nhìn chằm chằm hắn không lúc đích.
Nhìn xem đôi mắt đẹp này, người thần bí trong nháy mắt cảm giác mình toàn thân trên dưới trong trong ngoài ngoài đều bị Thanh Ly Thiên cho nhìn cái thông thấu.
Thanh Câu không cần thay đổi thất thường minh hữu.
Thanh Ly Thiên tử tổ nói,
là các ngươi trước vi phạm ước định, những vật kia chúng ta sẽ không trả lại.
Thanh Ly Thiên,
nghe lời này, người thần bí dưới áo choàng sắc mặt khó coi đến cực hạn.
Có thể Thanh Ly Thiên lại không chút nào để ý tới hắn kêu to, nàng chỉ là cười lạnh một tiếng, nếu là ngươi có thể biểu hiện kiên định một chút, có lẽ ta hôm nay thật đúng là sẽ do dự một chút.
Cảm thụ được cái kia cố hơi có vẻ quen thuộc yêu khí,
Thanh Ly Thiên trên mặt cười lạnh càng phát trào phúng.
Khẩu vị của hắn so với chúng ta phải lớn nhiều, ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý.
Nói xong câu đó, nàng không chút do dự đẩy ra cửa phòng, cất bước đi ra.
Người thần bí liền vội vàng đuổi theo.
Nhưng hắn chỉ là vừa ra khỏi cửa, cái kia Thanh Ly Thiên thân ảnh liền đã biến mất vô tung vô ảnh.
Ngu xuẩn,
ngu xuẩn,
ngu xuẩn.
Xuất sinh chính là xuất sinh, một chút khế ước tinh thần đều không có.
Loại này tạp mao gia thú, liền nên cả một đời ăn lông ở lỗ.
Người thần bí cắn răng, toàn thân linh lực không bị khống chế tán loạn.
Ma Đức,
Thanh Ly Thiên là người chọn lựa thích hợp nhất.
Nàng đi, tiếp xuống bố trí nên làm cái gì mới tốt.
Thật dùng một cái lựa chọn khác.
Coi như giống như là Thanh Ly Thiên nói một dạng, tên xuất sinh kia khẩu vị rất lớn.
Mà lại, bàn về thích phối tính tới nói, hắn thật so ra kém Thanh Ly Thiên.
Một cái nguyên bản kế hoạch hoàn mỹ, có lẽ sẽ bởi vì lần này thay người mà trở nên chẳng phải hoàn mỹ.
Vốn là có phong hiểm, hiện tại nguy hiểm này đơn giản gấp đôi mở rộng.
Nhưng lúc này giờ phút này, mũi tên đã tại trên dây, không có so hiện tại càng thêm thời cơ thích hợp.
Làm sao bây giờ?
Là từ bỏ rơi lần này hành động, tiếp tục cần nút mà đợi lần tiếp theo nhu đồ.
Hay là nói, kiên trì hướng lên, đụng tới như thế đụng một cái.
Nếu là Yến Nghịch vừa chết, vậy hắn lập tức liền có thể đón về bệ hạ.
Đến lúc đó, Kiến Văn hay là cái kia Kiến Văn,
tại trên long ỷ ngồi cái kia chân long thiên tử cũng sẽ còn là trong lòng của hắn hoàng.
Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, hô hấp của hắn liền không khỏi dồn dập.
Làm,
mặc kệ là bởi vì xúc động hay là cái gì,
chỉ cần là vì bệ hạ, hắn liền có thể không quan tâm.
Vào đi,
nếu hạ quyết tâm, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không do dự nữa.
Hắn thoại âm rơi xuống một khắc này,
hát phong lên, yêu lực hiện.
Một cái thân ảnh to con cứ như vậy xuất hiện ở gian phòng kia ở trong.
Ú lục sắc con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm người thần bí, ánh mắt kia ở trong đều là tham lam.
Hắn phun màu đỏ như máu đầu lưỡi, thanh âm tất cả đều là nồng đậm ý cười.
Nàng đi, ngươi chỉ có thể tuyển ta.
Cái này không phải liền là ngươi hy vọng sao? Người thần bí âm thanh lạnh lùng nói.
Yêu lực là ngươi cố ý thả ra đúng không?
Các cặc cặc.
To con thân ảnh màu đen càn rỡ cười to.
Liền xem như dạng này, vậy thì thế nào? Ngươi bây giờ chỉ có thể tuyển ta hợp tác. Người thần bí nhìn xem hắn, cắn chặt răng. Đây cũng là một tôn đại yêu. Trước đó Thanh Câu người nhắc tới trước yêu cầu tiền chuộc, hắn liền đưa ra muốn bọn hắn lộ ra nơi ẩn thân điều kiện. Nhưng đối phương cự tuyệt. Cái này cự tuyệt không phải không được, có thể cự tuyệt quá nhanh liền thành vấn đề. Hắn liền phái người đi theo cái kia yêu cha xét một chút, kết quả phát hiện, vậy căn bản cũng không phải là Thanh Câu yêu, mà là đến từ trước mắt yêu này thống soái. Chính là như vậy, hắn bị ép cùng đại yêu này thành lập liên hệ. Hắn cùng đại yêu này ở giữa cũng xác thực còn có mặt khác một cọc giao dịch. Cũng không biết Thanh Ly Thiên có phải hay không tại phát giác được hắn tồn tại đằng sau, liên tưởng đến điểm này mới có thể quả quyết rời đi. Giao dịch này nội dung rất đơn giản, đó chính là hôm nay nếu là được chuyện, cái kia Thanh Ly Thiên nhất định phải mệnh vẫn nơi này. Hắn cùng yêu tộc chuyện hợp tác, tuyệt đối không có khả năng bị ngoại giới bắt được chứng cứ. Nếu không, tại bệ hạ mà nói, sẽ là một khối chỗ bẩn. Hắc Phong này đại yêu, chính là hắn chuẩn bị tới diện sát đi chỗ bẩn nhân tuyển. Nhưng không nghĩ tới, sẽ bị cái kia tứ diện tấu ca bên trong người cho đánh vỡ cái này nguyên bản hoàn mỹ vô cùng. Các, muốn ta giúp ngươi có thể. Hắc Phong đại yêu cười lớn nói, lập tức trên mặt của hắn liền lộ ra thần sắc tham lam. Nhưng ta muốn Thanh Ly Thiên mở ra bảng giá gấp 3. Cướp bóc. Người thần bí gắt gao cắn răng. Trong con mắt của hắn hiện lên một tia ẩn nấp ngon sắc. Lập tức biểu lộ lập tức bình tĩnh lại, nhẹ gật đầu. Tốt, ta đáp ứng. Các khó nghe tiếng cười to lại lần nữa vang lên. Phượng Dương phủ sát cục sắp triển khai. Chương 269, Phượng Dương sát cục chương 269, Phượng Dương sát cục hôm nay chính là yến lịch quy thiên ngày. Trên nhà cao tầng, người thần bí mặc hắc bào nhìn xem phía dưới kia Phượng Dương phủ, trong mắt hoàn toàn đều là lãnh túc thần sắc. Mặc dù hắn cũng không biết bệ hạ của hắn bây giờ người ở chỗ nào, thế nhưng là hắn tin tưởng, chỉ cần yến lịch bị trừ, thiên hạ này đương nhiên thuộc về chính chủ. Đến lúc đó, bệ hạ nhất định sẽ một lần nữa trở lại kinh thành, ngồi tại trong điện Kim Loan Tâm kia trên long ỷ. Đến lúc kia, hết thảy đều sẽ quay về quỹ đạo. Đến lúc đó, hắn liền có thể trở thành bệ hạ nhất là tín trọng người. Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn liền không ức chế được mừng rỡ. Giang hai cánh tay, hắn biểu lộ dần dần cuồng nhiệt. Hôm nay trừ tặc đều là ta Đại Minh chính thống. Giống, long hống thanh đột nhiên rung trời triệt địa vang lên. Cái này âm thanh long hống thanh chấn động toàn bộ Phượng Dương thành trì. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, một cỗ khổng lồ long áp cứ như vậy hướng phía Phượng Dương trong thành đè ép xuống. Tới đột nhiên, tới nhanh chóng, tới để cho người ta trở tay không kịp. Phượng Dương phủ sắc cục, từ giờ khắc này bắt đầu, liền muốn toàn bộ hiển lộ. Đây chính là hắn chuẩn bị rất nhiều năm kế hoạch. Hắn đã không thể chịu đựng được bệ hạ không ở bên cạnh hắn thời gian. Giống, tựa như là cảm thấy nội tâm của hắn khuấy động, con rồng kia tiếng giống càng thêm cuồng bạo. Long tức hướng phía bốn phía bay đãng. Cỗ này khổng lồ long áp trực tiếp để Phượng Dương phủ bên trong thủ vệ sắc mặt đại biến. Thiên tử ở đây, như thế nào để các ngươi làm cản? Mục Viễn Mạc thanh âm gầm thét vang lên. Cùng một thời gian, từng đạo khí tức phóng lên tận trời. Thiên tử thánh gia chính là ở đây, làm sao có thể đủ để bọn này đạo trích quấy nhiều đến thánh giá nửa phần? Nhưng ngay lúc này, toàn bộ Phượng Dương phủ bên trong vang lên cũng không chỉ là long hống thanh, từng đạo thú giống nổi giận vang lên. Trên đường phố, từng cái yêu tộc bị hắc phong quấn quanh, liền như là trống rỗng xuất hiện bình thường. Phượng Dương phủ cẩm y liễu vệ thiên hộ sở toàn thể nghe lệnh. Tại, theo ta giết yêu nghiệt. Là, Mục Viễn Mạc sau lưng mang theo Trần Đồng cùng Hồ Vi, ánh mắt băng lãnh đến cực hạn. Bá, hắn thoại âm rơi xuống một khắc này, toàn thể cẩm y liễu vệ đồng thời rút đao. Từ thiên hộ sở bên trong nối đuôi nhau mà ra. Cùng một thời gian, Phượng Dương phủ trong thành ngoài thành chú quân cũng theo đó mà động. Hướng phía trong thành tràn vào. Phượng Dương phủ toàn thể cư dân cửa sổ đóng chặt. Trên đường phố trừ yêu tộc lại không hơn người chấn phủ sứ ý tứ rất đơn giản. Mục Viễn Mạc đối với đi theo phía sau hai người lạnh giọng nói ra. Nếu bọn này tạp mao xuất sinh tới, vậy liền một cái cũng không được thả đi. Minh Mạch. Hồ Vi biểu lộ dữ tợn, mà quyền sát trưởng. Tại trong càn khôn kia nhẫn nhịn thời gian dài như vậy, xem như có thể thật tốt nghe máu lưu bị. Giống, long hống thanh lại lần nữa vang lên. Tựa như là khiêu khích bình thường, cái kia cố khổng lồ uy thế làm cho cả Phượng Dương phủ bên trong người đều lộ ra mấy phần kiêng kỵ. Bực này long uy, không có chút nào ngoài ý muốn, chính là chân long chi uy. Mẫu thân, nghe thanh âm này, trước tiên xúc động chính là cái kia bị trói tại giữa sân tiểu bạch long. Nó mắt lộ ra kích động, cả tấm mặt rồng phía trên biểu lộ dữ tợn đến cực hạn. Nó hiện tại liền muốn xông phá nhân tộc công xiềng, đi hướng con rồng kia tiếng giống vị trí. Nhưng có người động tác nhanh hơn nó, bạch long hồn cảm thụ được cỗ này khổng lồ long uy. La Hầu giọng nói vô cùng là chắc chắn nói, chân long chi uy đúng là không thể khinh thường. Toàn bộ Phượng Dương phủ ở trong có thể cùng cái này thật long hồn một trận chiến người cực kỳ số ít. Muốn thắng chi cũng đem nó bắt lấy. Cái kia lựa chọn tốt nhất cũng chỉ có một. La Hầu. Thần tại. Chu đệ thanh âm trước tiên vang lên, La Hầu không chút do dự, ôm quyền cúi đầu. Đem chấm bạch long hồn cho thu hồi lại. Thần tuân chỉ. La Hầu tuân lệnh, đứng thẳng lưng lên. Hắn nhìn xem Chu đệ, cũng không có trước tiên liền có hành động. Chu đệ tới đối mặt. Ánh mắt hai người xen lẫn, tựa như là nói lấy cái gì một dạng. Chu đệ bá khí cười một tiếng, nắm đấm dùng sức đập vào La Hầu đầu vai. Yên tâm, chấm cũng không có dễ dàng chết như vậy, ngươi liền cứ việc lớn mật đi thôi. Nghe xong hắn câu nói này, La Hầu không nói hai lời liền xoay người hướng phía bên ngoài viện đi đến. Hắn nhìn xem con rồng kia tiếng giống vị trí, toàn bộ trong ánh mắt lóe ra giết lãnh quang, đầy người sát khí trong nháy mắt bắn ra. Ngay sau đó, hắn nắm chặt nắm đấm, hướng phía bên cạnh dùng sức một đập. Bành, khổng lồ khí lưu trong nháy mắt bay ra tuôn ra. Không gian bị một quyền này cho ngạnh sinh sinh đánh nát, mà La Hầu bước chân không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng phía bị nện nát trong không gian đi vào. Trong chớp mắt, liền không thấy bóng người. Chu Đệ đứng tại trong sân nhỏ, nhìn xem La Hầu bóng lưng biến mất, trầm mặc một lát. Lập tức, hắn liền quay người nhìn về hướng bên cạnh đầu kia bị trói lấy Bạch Long. Hắn dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu Bạch Long trên người lần tiến, khóe miệng chứa ra một vòng dáng tươi cười. Hắn không nói gì, nhưng phần này thông dong lại phảng phất đem cái gì đều nói rồi. Mục tiêu của địch nhân chính là vì ám sát hắn. Vô luận là cái kia đầy đường đạo yêu tộc, hay là cái kia uy áp toàn thành Bạch Long hồn, cũng chỉ là vì chuyển di tâm mắt của bọn hắn. Đây là rất rõ ràng dương mưu. Bạch Long hồn Chu Đệ nhất định phải thu hồi lại, mà có thể làm được chẳng những có thể lấy cùng Bạch Long hồn giao thủ, còn nhất định phải đem nó trấn áp thu phục người, toàn bộ Phượng Dương phủ bên trong chỉ có La Hầu một người có loại thực lực này. Như vậy, vì thu hồi Bạch Long hồn, La Hầu nhất định phải rời đi Chu Đệ bên người. Cứ như vậy, tòa kia sở không thể thành tường cao liền sẽ rời đi Chu Đệ bên người. Không có La Hầu, bọn hắn liền sẽ hướng phía chính mình ra tay. Thế nhưng là, có cấm quân hộ vệ hắn, bọn hắn lại phải như thế nào làm đâu? Huống chi, Chu Đệ hừ lạnh một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất. Thiên tử chi uy trong nháy mắt tỏ khắp toàn bộ sân nhỏ. Hắn cũng không phải cái gì chỉ có chói gà chi lực kẻ yếu, kiếm của hắn cũng là gặp qua không ít máu. Vâng, linh lực dâng trào. Chu Đệ một tay chống đỡ kiếm, cứ như vậy đứng tại trong sân nhỏ. Muốn giết hắn, vậy liền đến. Nếu là không giết được hắn, vậy liền nằm. Chính là đơn giản như vậy. Giống, Bạch Long hồn tiếng hô lại lần nữa vang lên. Nhưng lúc này đây, nó cũng rốt cuộc không có có thể làm giữ cơ hội. Một bóng người từ cái kia phá toái giữa hư không đi ra, cứ như vậy đi thẳng tới trước mặt của nó. Ánh mắt của hắn cùng cái này hai viên giống như gò núi một dạng lớn nhỏ long mâu đối mặt cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, hắn thấy rõ cái này trong mắt tất cả phẫn hận cùng thù hận. Đây là nhất định không có khả năng nói chuyện với nhau đối tượng. Đã như vậy, La Hầu đống nhiên một nắm quyền. Không gian chung quanh trong nháy mắt vỡ nát. Hắn nhìn xem Bạch Long hồn, biểu lộ bình thản đến cực điểm. Bằng tốc độ nhanh nhất, nát nó, sau đó lại gây dựng lại Bạch Long hồn liền có thể. Tiết kiệm thời gian. Các các các. Là chiến tranh hương vị. Màu đen gió lốc cuốn sạch lấy toàn bộ Phượng Dương phủ khu phố. Một đạo thân ảnh khổng lồ cứ như vậy xuất hiện ở giữa không trung. Các huynh đệ, giết thông khoái a. Giết, giết, giết. Mấy ngàn năm diệt quốc chi nhục, tại thời khắc này lấp đầy tất cả yêu tộc lồng ngực. Trước mắt bọn này sinh linh chính là hủy diệt mất yêu tộc kẻ cầm đầu, cựu nhân phía trước, như thế nào bình tĩnh? Sát phạt là bọn hắn duy nhất có thể làm đến sự tình. Các các các. Khó nghe tiếng cười tỏ vàng tận mây xanh. Cái kia gió lốc màu đen buông thả địa lại đều, ánh mắt của hắn cùng chê cao lầu kia người áo đen bốn mắt nhìn nhau. Nhưng chỉ là nhất sát, ánh mắt hai người liền cực tốc tách ra, ngay sau đó màu đen gió lốc toàn thân dùng sức một quyền. Hoa, tựa như là báo tố bình thường. Hát Phong đại yêu trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, thân hình của hắn trong giữa không trung cao tốc ngưng tụ. Chỉ là trong nháy mắt, một cái hình người dáng vẻ liền xuất hiện ở trên mặt đất. Hắn đi thẳng tới Chu Đệ chỗ sân nhỏ. Bên ngoài đặt một con đường địa phương. Hắn cứ như vậy cách một con đường hướng phía cái kia sân nhỏ nhìn lại. Cho dù là tại xa như vậy địa phương, hắn như cũ có thể cảm giác được tại viện kia ở trong tràn ngập hoàng giả chi uy. Người ở bên trong chính là nhân tộc đương kim nhân hoàng. Nếu là thật sự giết hắn, vậy đối với hắn yêu tộc tới nói cũng là một kiện thiên đại hảo sự. Nhân tộc quả nhiên nhiều ngu xuẩn, vì nội đấu thế mà lại lựa chọn cùng đại yêu hợp tác. Nếu như thế, vậy bản tôn liền bất đắc dĩ giúp các ngươi một thanh tốt. Bàn tay hắn đột nhiên một chiêu, trong tay đột nhiên liền xuất hiện một thanh dùng hắc phong ngưng tụ mà thành trường cung. Trường cung bản thân cũng không có cái gì chỗ đặc thù, chân chính đặc thù là hắn trong tay kia mũi tên. Đó là một cây lóe ra ánh sáng long ánh mũi tên màu trắng. Mũi tên kia tạo hình tinh mỹ tuyệt luân, phía trên điêu khắc để cho người ta cảnh đẹp ý vui đồ văn. Cái kia điêu văn kiểu dáng là một đầu rất sống động bạch long. Dương cung cài tên, Hắc Phong đại yêu cảm giác mình toàn thân yêu lực phản phất đều điều động đứng lên. Chỉ có thật tiếp xúc đến mũi tên này trong nháy mắt đó, mới có thể minh bạch cái kia kiến văn dư đảng vì sao nhất định phải tìm kiếm một tôn có thể cùng đại tu hành giả sánh vai đại yêu đến tiến hành hợp tác. Người bình thường căn bản không có cách nào chịu được một tiễn này phản vệ. Cho dù là hắn, giờ này khắc này đều có chút cố hết sức đứng lên. Một tiễn này bên trong gánh chịu thế nhưng là đại minh từng tia quốc vận, việc lớn quốc gia đại nhất thống quốc. Vậy cái này một nước chi vận, nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là nhân tộc chi khí trở. Ha 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 ha. Dùng nhân tộc khí vận đến giết nhân hoàng. Trang cảnh như vậy ngấp lại cũng là người ta cảm thấy hưng phấn. Hắn cái kia màu đỏ tươi lưỡi dài liếm môi một cái, toàn thân yêu lực cũng như bị điên hướng phía mũi tên này ở trong dũng mãnh lao tới. Sau đó, nắm cung, dây kéo. Động tác của hắn cũng không tiêu chuẩn, nhìn ra được, hẳn là rất ít khi dùng cung tiễn. Có thể một tiễn này cũng không cần cỡ nào tinh chuẩn chính xác, cỡ nào xuất thần nhập hóa tiễn pháp. Chỉ cần bắn ra, chính là thành công. Cách một con đường. Tại thoát ly cấm quân phạm vi tầm mắt địa phương. Hắc Phong đại yêu đối với viện kia cửa lớn kéo ra một tiễn này. Bắn. Tràn đầy huyết tinh thanh âm từ trong miệng của hắn nói ra. Cái kia bạch long mũi tên bị trong nháy mắt bắn ra. Ngay tại bắn ra cách cung một sát na kia, bạch long mũi tên trực tiếp liền biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này giờ phút này, đứng tại giữa sân Chu Đệ trong lòng đột nhiên điên cuồng dự cảnh, một cú cực kỳ uy hiếp cảm giác trong nháy mắt bao phủ tại trong lòng của hắn. Khí tức này, một sát na, ánh mắt của hắn hơi trừng. Một giây sau, hắn liền cúi đầu xuống, nhìn về hướng chính mình coi trọng đi không có chút nào dị dạng lồng ngực. Lồng ngực kia không có bất kỳ cái gì chỗ không đúng. Thế nhưng là, Chu Đệ kiếm trong tay buông ra. Sau đó, bàn tay của hắn chùm lên trên lồng ngực. Cả người ánh mắt kinh hãi, năm ngón tay dùng sức bắt lấy tim. Hắn nhìn về hướng bên ngoài cửa chính, há to miệng, nói ra hai chữ: "Nguyên rủa chương 270,
Lạc Tử chương 270, Lạc Tử dạng này là có thể sao? Vô danh trong đại sơn, Dạ Lưu Sương nhìn xem Bạch Vong Đông đem tứ diện tấu ca thu hồi, mở miệng hỏi: "Thanh Ly Thiên thật sẽ trở về?" Nếu là trước đó lời nói, ta còn cũng chỉ có 9 thành chắc chắn, nhưng bây giờ nhớ tới trong núi sâu cái kia Thanh Ly Thiên trước khi chết lời nói, Bạch Vong Đông mỉm cười: "Có chừng 9.9 thành. Vậy bây giờ thông tri Lâm Y sư, để nàng đem thiên hộ đều điều đến nơi đây tiến hành phục kích." Dạ Lưu Sương mở miệng hỏi: "Đây là Bạch Vong Đông đặt ra bẫy, nàng sẽ chỉ nêu ý kiến mà sẽ không tiến đi can thiệp. Nàng cũng tin tưởng, chính mình vị này hợp tác đã lòng có tính toán trước. Có thể, Diêu Nhân đi." Bạch Vong Đông gật đầu, đồng ý Dạ Lưu Sương đề nghị. Hắn sẽ không bởi vì chính mình giải quyết một gần chết không tàn Thanh Ly Thiên, đã cảm thấy chính mình có thể cùng cái kia thời kỳ toàn thịnh Thanh Ly Thiên cứng rắn. Mười không còn một chỉ là Thanh Ly Thiên thực lực đã bị hủy mười không còn một, không phải nói nếu có 10 cái hắn liền có thể cầm xuống hoàn toàn thể Thanh Ly Thiên. Đây là hai khái niệm. Liền xem như tăng thêm động thần thương, đại yêu cấp bậc này cường giả, hắn cũng hiện tại ứng phó không được. Huống chi lấy thực lực của hắn bây giờ, còn chưa đủ lấy đem động thần thương như thế sát khí phát huy đến cực hạn. Nếu như chỉ là hắn cùng Dạ Lưu Sương hai người liên thủ, muốn cầm xuống Thanh Ly Thiên, không khác hẳn với giờ này khắc này liền thực hành săn giết đại lão hổ kế hoạch. Độ khó kia tuyệt đối là thuộc về là phó bản độ khó vượt chỉ tiêu. Muốn đem Thanh Ly Thiên lại lần nữa bắt về chiếu ngục, cái kia nhất định phải đem kinh thành bây giờ còn đang tiên hộ toàn bộ điều động nơi này. Một cái có thể cùng đại tu hành giả sánh vai đại yêu, đã coi như là mò tới nơi đây tu hành đỉnh cao nhất. Vô luận như thế nào coi trọng, đều không đủ. Thậm chí, Bạch Vong Đông còn tại cân nhắc, muốn hay không lại để cho thân yêu Lâm tỷ tỷ dùng đầu gánh đảm bảo, từ Đại Minh triều quốc khố ở trong, làm đem giết thương lực 10 phần cấm vật đi ra. Ngày đó Bạch Ngọc Kinh cái kia kinh khủng biểu hiện Bạch Vong Đông đều nhìn ở trong mắt. Nếu là có thể tự tay thưởng thức một chút loại này chơi vui đồ vật, vậy nhất định sẽ thoải mái đến để cho người ta bay lên. Nếu là có thể đùa giỡn một chút Đế Dương, tê, ngẫm lại thật hưng phấn để cho người ta tê cả da đầu. Bất quá bây giờ lời nói, Bạch Vong Đông vây tay một cái, giữa không trung kia ở trong động thần thương trong nháy mắt liền rơi vào trong tay của hắn. Hắn từ trên tảng đá đứng lên, nhìn xem ánh mắt kia kinh hoàng yêu tộc, khép mắt lại. Ngươi muốn làm gì? Dạ Lưu Sương nhìn động tác của hắn, nhíu mày hỏi. Đây không phải rất chuyện rõ ràng rành sao? Bạch Vong Đông nâng lên động thần thương, trên thân thương, u bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt dấy lên. Chạm yêu trừ ma a, không phải nói hai canh giờ sao? Dạ Lưu Sương ngăn ở Bạch Vong Đông trước người, một mặt nghiêm túc nói ra. Nhân vô tín bất lập. Ta đương nhiên biết nhân vô tín bất lập, nhưng ta từ đầu tới đuôi có nói qua, hai canh giờ này nội ngã sẽ không động thủ sao? Bạch Vong Đông có chút sai lệch phía dưới, vừa cười vừa nói. Ta chỉ nói là, nếu là trong hai canh giờ nàng đuổi không trở lại, sẽ vĩnh viễn không gặp được nàng những này thân yêu thanh khâu phụ lão mà thôi, nhưng trong hai canh giờ gấp trở về, cũng không nhất định có thể thấy lấy a. Cơ từ luật lý, đây là quy luật. Nghe Dạ Lưu Sương lời này, Bạch Vong Đông cười. Vậy theo ý của ngươi, nếu là Thanh Ly Thiên đúng hạn trở về bọn này yêu ta còn nhất định phải thả đi không thành? Đây là ngươi hứa tốt hứa hẹn. Đừng nói mỏ, ta cũng không có hứa. Bạch Vong Đông đội vàng khoát tay, ánh mắt hắn dư quang nhìn thấy bên kia yêu tộc có dị động, trực tiếp nâng lên động thần thương lại chỉ hướng bọn hắn. Cái kia táo động bầy yêu lập tức lại biệt khuất an phận xuống dưới. Bọn hắn phải chết, liền xem như Thanh Ly Thiên trở về cũng phải chết, nếu chết sớm chết muộn đều phải chết, vậy vì sao không nhanh giải quyết, chúng ta sớm một chút hồi kinh nghỉ ngơi đâu? Cho ta cái lý do. Dạ Lưu Sương ngữ khí hay là rất cương chính. Có lúc cô nương này tại chính mình kiên trì sự tình trải qua phân bướng mình. Nàng là một thanh rất tốt kiếm, lại không làm được một cái hợp cách đao phủ. Nói thật, Bạch Vong Đông có lúc thật cảm thấy Dạ Lưu Sương đến nhầm địa phương, nàng hẳn là đi lục phiến môn, mà không phải cầm y hề bệ. Lý do rất đơn giản. Đối với Dạ Lưu Sương cái này hợp tác, Bạch Vong Đông vẫn rất có kiên nhẫn. Yêu ăn thì người, nếu là hôm nay ta đem cái này hơn ngàn yêu tộc đều đem thả, cái kia tương lai bọn này yêu có một cái tính một cái, chỉ cần ăn người, phần nhân quả này liền sẽ tính tại trên đầu của ta. Ta không sợ gánh nhân quả, nhưng ta cũng không muốn gánh loại này không có ý nghĩa nhân quả. Dạ Lưu Sương trầm mặt lại. Bạch Vong Đông không biết cô nương này có phải hay không liên tưởng đến cái gì. Hắn cũng không thấy được bản thân lời nói này có thể vặn bẹo rơi một người tính cách. Nói đến thế thôi, Dạ Lưu Sương nếu là muốn ngăn hắn. Nhưng lại tại lúc này, Dạ Lưu Sương trực tiếp động thủ, tại Bạch Vong Đông còn không có kịp phản ứng thời điểm, một thanh từ Bạch Vong Đông trong tay đem cái kia động thần thương đoạt lấy. Bạch Vong Đông nhìn xem chính mình chống rông tay. Ngoa tạo. Tay không đoạt mà nhận. Nhưng hắn cũng không có vì thế mà kinh ngạc, mà là híp mắt nhìn về hướng Dạ Lưu Sương. Muốn nhìn một chút nàng sau đó phải làm thế nào. Ta đến. Dạ Lưu Sương mở miệng nói ra. Giọng nói vô cùng là bình thản. Làm ước định người là ngươi, ta tới giết, không tính là trái với ước định. Hoa tắc. Ngươi tốt sẽ biến báo a. Bạch Vong Đông nhìn xem Dạ Lưu Sương, lập tức nhịn không được bật cười. Cái này cùng bị thai trộm chung khác nhau ở chỗ nào? Ngươi cái mày rậm mắt to, lúc nào cũng học được cả một bộ này. Xin cứ tự nhiên. Bạch Vong Đông rất từ tâm địa tránh ra thân vị. Dạ Lưu Sương bàn tay dùng sức dùng sức. Bá, u bạch sắc hỏa diễm hừng hực dấy lên. Không hổ là huyền cảnh tu vi linh lực, ngọn lửa này nhưng so sánh Bạch Vong Đông bình thường thiêu đốt vượng nhiều lắm. Dạ Lưu Sương nâng lên đôi mắt đẹp, hướng phía đám yêu tộc kia nhìn lại. Trong ánh mắt lóe ra cực hạn lãnh ý bên trong xen lẫn nồng đậm sát ý cùng phức tạp. Nhưng nàng là cái kiếm khách, chỉ cần làm ra quyết định liền sẽ không chần chờ. Nàng muốn giết chúng ta. Không có khả năng lại như thế ngồi chờ chết, thúc thủ chịu trói, chúng ta phản kích ra. Yêu tộc bên kia phát giác được cái này bộ phát u bạch sắc hỏa diễm, lập tức loạn làm một đoàn, tuyệt cảnh thời điểm, dễ dàng nhất phát cuồng. Tất cả yêu tộc cùng nhau tiến lên,
tựa như là như bị điên hướng phía hai người bọn họ phương hướng lao đến. Động thần thương, Dạ Lưu Xương thanh âm lạnh lẽo vang lên. Cái kia u bạch sắc hỏa diễm lập tức liền muốn từ mũi thương bắn ra. Nhưng lại tại lúc này, ông, không gian cấp tốc ba động hỗn loạn. Một cây mũi tên thẳng tắp hướng phía Bạch Vong Đông phương hướng phóng tới. Bạch Vong Đông nhíu mày, không đợi hắn đưa tay, một thanh kiếm liền trực tiếp ngăn ở trước mặt hắn. Dạ Lưu Xương một tay cầm thương, một tay cầm kiếm. Mũi tên đốt một tiếng đâm vào nàng trên thân kiếm, nàng nhẹ nhàng vẩy một cái, mũi tên này trực tiếp một cái xoay tròn, rơi vào Bạch Vong Đông trong tay. Phá không truyền tin, xuyên vân mũi tên. Chưa ngừng, Bạch Vong Đông trực tiếp mở miệng đối với Dạ Lưu Xương nói ra. Dạ Lưu Xương nghe vậy, trong tay động thần thương nhẹ nhàng nhất chuyển. Soạt, u bạch sắc màn lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem cái này xông lên yêu tộc cho ngăn ở nguyên địa. Không có phanh lại xe đụng vào yêu tộc bị trong khoảnh khắc tiêu thành thi cốt. Cái kia kịp thời dừng lại yêu tộc thì là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem cái kia màn lửa, ánh mắt kinh hoàng. Cái này động thần thương, quả nhiên là sát khí. Bạch Vong Đông không có đi nhìn bên này cảnh tượng, mà là trực tiếp động thủ mở ra cái kia xuyên vân mũi tên bên trên bám vào lấy thư tín. Mở ra thư tín, nội dung phía trên liền mấy chữ: Thanh Câu yêu tộc tạm không thể giết, lưu. Đây là La Hầu chưa biết. Phong thư này là từ Phượng Dương phủ ngàn dặm xa xôi phá không mà đến. Có thể nghĩ, bên trong mệnh lệnh trọng yếu bao nhiêu. Bạch Vong Đông ánh mắt nhắm lại. Hắn nhìn thoáng qua trước mắt yêu tộc, lại liếc mắt nhìn phong thư trong tay. Trầm mặc một lát. Trong thư này cái gì đều không có biết, tiếp tục đi. Dạ Lưu Xương cảm thấy mình tại Bạch Vong Đông trong mắt hẳn là một cái mù lòa, bằng không chính là cái kẻ ngu. Nàng nhìn thoáng qua thư tín kia, sau đó lại liếc mắt nhìn trong tay động thần thương. Đây rốt cuộc là có động thủ hay không đâu? Bạch Vong Đông có một câu nói rất đúng, nếu là những yêu này lúc này không giết, cái kia thả ra, tùy ý nó ăn thịt người, đây chính là bọn họ sai lầm. Trảm yêu trừ ma là chúng ta tiên môn người chức trách. Nếu như thế, vậy cái này một thương, nàng hẳn là rơi xuống. U bạch sắc hỏa diễm lại đốt. Bạch Vong Đông ánh mắt chớp lên. Từng đạo suy nghĩ tại trong đầu của hắn xoay nhanh. Lần này lại là hắn ngăn cản Dạ Lưu Xương. Trước đừng đi. Hắn hít mắt, nhìn thoáng qua phong thư trong tay. Tựa hồ từ người này nói ở trong nhìn ra cái gì. Trước không giết. Bạch Vong Đông mở miệng nói ra. Người nào đó muốn đánh cờ. Trước mắt bọn này yêu chính là con cờ của hắn. Ma Đức. Ai còn dám nói La Hầu là cái tinh khiết mãng phu? Lao tử trực tiếp đem động thần thương nhét trong miệng hắn đầu. Chuyện này là một mãng phu có thể làm đi ra sao? Hàng kia toàn thân trên dưới tất cả đều là tâm nhãn tử. Dạ Lưu Xương nhíu mày, nhưng vẫn là thu thương. Mặc dù hai người tương tính không quá cùng, nhưng có một số việc bên trên, Dạ Lưu Xương tin tưởng Bạch Vong Đông phán đoán. Đi thôi. Bạch Vong Đông thở ra một hơi. Cần phải trở về. Không có đi quản những cái kia ngay tại vô năng cuồng nộ yêu tộc, Bạch Vong Đông mở miệng nói ra. Phượng Dương phủ bên kia xảy ra chuyện gì? Dạ Lưu Xương thì là mở miệng hỏi. Rất đơn giản, đại khái chính là nào đó đồ đần thứ giá, nhưng lại tại bị La Hầu vui lùa chơi đi. Bạch Vong Đông cười. Có ý tứ gì? Ý tứ rất đơn giản. Bạch Vong Đông giãn ra cái lưng mỏi, kém chút một cái không có đứng bước quẳng xuống đất. Hắn hiện tại cước này đúng là mềm. La Hầu chính là thứ giá trước mặt một bước đẩy không ngã tường cao, muốn thứ giá, như vậy chuyện thứ nhất nhất định phải bắt hắn cho dẫn đi, lúc này mới sẽ có một đâu đâu cơ hội, có thể cho dù là dạng này, Yến Văn Lịch Đảng cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn cứng đối cứng đến, bởi vì đây là một kiện rất ngu sự tình. Dẫn đi La Hầu chính là muốn cho người một cái ảo giác, bọn hắn là muốn dùng đại yêu đến trực tiếp đối với hoàng đế tiến hành tập sát, nhưng trên thực tế, Yến Văn Lịch Đảng khả năng rất lớn sẽ là làm ám chiêu. Vì cái gì? Bởi vì nếu để cho ta tới, tổng hợp hiện hữu trong tay điều kiện, cũng chỉ sẽ làm như vậy. Bạch Vong Đông hồi đáp, ánh mắt của hắn lấp lóe. Mà lại, nếu như là ta, ta nhất định sẽ dùng Bạch Long Hồn Sở Ti trưởng quốc vận quyền năng tới làm văn chương, thiên tử vốn là quốc vận chiếu cố người, hắn cùng quốc vận người thân nhất, cũng liền dễ dàng nhất nhóm lửa thân trên. Nhưng nếu như hắn thật làm như vậy, Bạch Vong Đông ngữ khí dừng lại mấy giây, khóe miệng mỉm cười. Vậy hắn coi như toàn thua. Thua. Bởi vì từ ngay từ đầu, đối với Bạch Long Hồn, La Hầu cùng hoàng đế liền đã có ứng đối phương thức. Nếu như bọn hắn phách lực đầy đủ lời nói, vậy cái này chuyến Phượng Dương phủ chi hành, cho là đứng ở thế bất bại. Cái hiểu cái không? Dạ Lưu Xương lắc đầu, quả quyết nói ra. Nhưng nàng đại khái cũng nghe minh bạch một sự kiện, đó chính là Phượng Dương phủ bên kia cũng không có vấn đề. Nếu như thế, lên đây đi. Dạ Lưu Xương đưa lưng về phía Bạch Vong Đông ngồi xuống thân thể. Người bây giờ thương thế, chính mình đi không được đường. Luôn cảm giác mình bị xem thường. Hắn vừa ra đời tiểu hải sao, còn đi không được đường. Thử nghiệm bước chân. Bạch Vong Đông cuối cùng vẫn yên lặng thu chân về. Liền, liền. Tính toán. Dạ Lưu Xương đều nói như vậy, cái kia cũng không thể cô phụ chính mình hợp tác có hảo ý không phải. Thế là, trên núi tuyết, có người có một người cứ như vậy cực nhanh hạ sơn. Cái kia hơn ngàn yêu tộc trầm mặc im lặng nhìn xem bọn hắn rời đi, không dám ngăn cản. Bọn hắn phải đợi điện hạ trở về,